Chương 113, hình xăm, chương 113, hình xăm. Chu Khả Duệ sau khi đi, Chu Dung mặt khác ba cái huynh đệ tỷ muội cũng tới thăm một phen, gặp Chu Dung ngủ thiết đi, cũng không nhiều lợi, cùng Tư Nhược Trần Hàn Huyên vài câu sau liền rời đi. Hoàng hậu cũng đến đây một chuyến, thấy thế cũng không nhiều lợi, tiếp lấy trở về hầu hạ Trương Thái hậu đi. Bà chúng độc tính dưỡng, con dâu tại trước giường phục dưỡng, đôi này hoàng hậu tới nói cũng là đột xuất nàng hiếu thuận cơ hội tốt. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Dung tỉnh lại, tinh thần không ít. Dù sao hắn cũng là người luyện võ, thân thể vẫn còn có chút nội tình tại, khôi phục cũng nhanh lên. Ăn xong điểm tâm, Từ Nhược Trần lại đang hoàng cung chờ đợi một lúc lâu sau liền rời đi trở về cá chuẩn vệ phủ bên trong. Không có đi hắn công phòng, mà là đi tra tướng quốc tự tư liệu. Đem tư liệu lật nhìn một lần, cũng không tìm được liên quan tới Khổ Chí tư liệu. Người này vẫn rất thần bí. Một cao thủ, không có tiếng tăm gì, ngay cả cá chuẩn vệ đều không có ghi lại tư liệu của hắn, có chút kỳ quái. Vẫn là đi hỏi một chút Tăng lão. Từ Nhược Trần buông xuống tư liệu, đi điệp dò xét ti chủ Tăng Phàm trong tiểu viện tìm hắn. Tăng lão, nghỉ ngơi đâu? Hắn tiến sân nhỏ liền thấy Tăng Phàm nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, bên cạnh để đó cả bàn, trên mặt bàn để đó một lò than, trên lò ấm lấy rượu. Ngày sáng sớm này bên trên liền uống rượu đâu? Nói chuyện, Từ Nhược Trần ngồi tại Tăng Phàm bên cạnh. Trong lúc rảnh rỗi uống hai miệng. Tăng Phàm ngồi xuống, cho Từ Nhược Trần rót một chén rượu, tìm ta có việc mà. Từ Nhược Trần bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu, tìm ngài đến nghe ngóng một người. Ai? Tương Quốc tự có một cái gọi là Khổ Chí lao hòa thượng, ngài nghe nói qua sao? Khổ Chí? Tăng Phàm nghe chút pháp này hảo, chữa khổ bối. Đây đều là một đời trước đi, còn có người còn sống. Ai? Tăng Phàm nghĩ tới điều gì, Tương Quốc tự ngược lại là có một người, hắn tại trong chùa thầm cư không ra ngoài không thế nào lộ diện, ngươi nói hẳn là hắn đi. Ta nghe Khổ nói mò qua hắn có một sư đệ, bất quá ta chưa thấy qua. Khổ vọng là Tương Quốc tự tiền nhiệm chủ trì, Từ Nhược Trần nghe được chỗ này đại khái xác định Tăng Phàm nói chính là Khổ Chí. Vậy chúng ta cá chuẩn vệ vì cái gì không có tư liệu của hắn? Tăng Phàm uống rượu nói ra, hắn trên cơ bản đều đợi tại Tương Quốc tự bên trong, ngay cả trong chùa tăng nhân đều rất ít gặp đến hắn, hắn cũng không có ở trên giang hồ lăn lộn qua, cũng không cùng người khác động thủ một lần, chúng ta chỗ này tự nhiên là không có tư liệu của hắn. Hôm nay nếu không phải ngươi hỏi tới ta, ta còn muốn không nổi người này đâu. Ngươi nói hắn là cao thủ, có thể đánh qua ngươi sao? Vậy khẳng định là đánh không lại ta. Từ Nhược Trần đối với điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tăng Phàm cười nói, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Hắn cảm thấy hắn có vấn đề. Từ Nhược Trần manh mối cao lại, ta chỉ là cảm giác có chút không hợp với lẽ thường. Tương Quốc tự cao thủ cũng không ít, một tên thích khách lẩn vào Tương Quốc tự nội sát một người, Tương Quốc tự bên trong thế mà không có phát giác. Tăng Phàm ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Thánh nhân cùng thái hậu giá lâm Tương Quốc tự, trong chùa tăng nhân tâm tư đều đang nên tiếp thánh nhân cùng thái hậu trên thân, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy. Tương Quốc tự là cũng có gần 500 năm lịch sử, bọn hắn cũng sẽ không liên hợp ngoại nhân hành thích thánh nhân. Hẳn là chỉ lo tiếp giá, chủ quan sơ sót. Ngươi nha, chính là tại Thiên Hành Ti chủ trên vị trí này có chút quá nhạy cảm. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Từ Nhược Trần cho là Tăng Phàm nói còn có chút đạo lý bốn. Cùng Tăng Phàm trò chuyện xong, Từ Nhược Trần đi phòng chứa thi thể kiểm tra thi thể. Thi thể trên người có vết thương cung ấn, xem bộ dáng là trước kia luyện công thời điểm lưu lại. Trừ cái đó ra, trên thân ngược lại là không có khác vết thương mới. Tỉnh nữa mục đích phương chính là thích khách này cánh tay đâm vào một hình xăm. Đồ án là một cái Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh lấy mạnh mẽ dáng người, xuất sắc đi săn năng lực, thể hiện ra lực lượng cường đại cùng dũng khí, đại biểu cho không sợ cùng anh dũng. Từ Nhược Trần ôm cánh tay suy tư cái này Hải Đông Thanh hình xăm hàm nghĩa. Một là đại biểu dân tộc bộ lạc đồ đằng, phương Bắc một ít địa vực đám người sẽ đem Hải Đông Thanh xem như đồ đằng. Hai chính là đại biểu không sợ cùng anh dũng hàm nghĩa. Ba đại biểu nào đó một tổ chức ký hiệu, không giống với hàm nghĩa quyết định thích khách này thân phận khác nhau. Nếu là đồ đằng, đó chính là địch quốc muốn diệt trừ Chu Dung. Nếu là loại thứ hai, vậy cái này thích khách chính là tử sĩ. Nếu là loại thứ ba, đã nói lên đây cũng là cái muốn tạo phản tổ chức. Từ Nhược Trần cũng không nắm chắc được là cái gì. Bất quá có cái này hình xăm, hắn có thể xác định thích khách này không phải Hồng Liên giáo người. Hồng Liên giáo người không có tại trên cánh tay xăm xanh thói quen. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Nhược Trần nghĩ đến Lão Hòa Thượng Khổ Chí, ánh mắt thâm thúy. Hắn nếu hoài nghi Lão Hòa Thượng, liền nghĩ ban đêm đi Tương Quốc tự xem xét một chút, nhìn xem Lão Hòa Thượng trên thân còn có những tăng nhân kia trên người có không có Hải Đông Thanh hình xăm. Vào đêm, Từ Nhược Trần kêu lên Bạch Húc, mang theo 100 cái Thiên Hành Ti cá chuẩn vệ chạy tới Tương Quốc tự bên trong. Nếu ở Hòa Thượng trên cánh tay tra được hình xăm, hắn liền sẽ đem người bắt đi. Nếu là Tương Quốc tự bên trong Hòa Thượng ngăn cản không để cho dẫn người đi, vậy cũng chỉ có thể giết người. Đi vào Tương Quốc tự một dặm địa chi bên ngoài. Từ Nhược Trần mệnh lệnh Thiên Hành Ti người, các ngươi trước chỗ này chờ lấy, chờ ta đem trong chùa Hòa Thượng đều cho mê đi sau, cho các ngươi phát tín hiệu sau các ngươi lại đi vào kiểm tra. Là, ti chủ. Giao phó xong, Từ Nhược Trần chính mình em thầm vào Tương Quốc tự bên trong. Tương Quốc tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trong chùa tăng nhân đều đi ngủ. Từ Nhược Trần chạm vào thiền phòng, điểm đang ngủ các tăng nhân huyền đạo. Một gian thiền phòng điểm đi qua, có Hòa Thượng lỗ thai linh mẫn, hắn vừa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền có người mở mắt ra, chỉ là bọn hắn võ công không kịp Từ Nhược Trần, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị Từ Nhược Trần điểm huyền đạo. Sau đó sau hót nhận trọng kích ngất đi. Đi thẳng tới tu thiện trong thiền phòng, Từ Nhược Trần vừa nhẹ nhàng mở cửa đi vào, đối diện bay tới một cái bàn tay màu vàng nóng ấn. Kim Cương Trưởng. Từ Nhược Trần con mắt ngưng tụ, lách mình tránh thoát, lại giống như quỷ mị xuất hiện tại tu thiện bên người, điểm trụ tu thiện huyền đạo. Tu tốt phương trưởng, ngươi vẫn rất cảnh giác thôi, ta còn không có tiền đến, ngươi liền phát hiện. Tu tốt đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới ti chủ võ công cao như thế. Không biết ti chủ đêm khuya đến đây vì cái gì. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa đâu, ngươi ngủ trước sẽ đi, vì cái gì ngươi không cần biết. Nói đi. Từ Nhược Trần đánh ngất xỉu tu tốt, mò tới hậu viện chỗ sâu. Cái này chỗ sâu có một gian tiền phòng, bên ngoài có chút hoa hoa thảo thảo. Trong phòng lóe lên ánh đèn. Từ Nhược Trần đi qua, nghe được trong phòng truyền ra một giọng dàn mua, nếu đã tới liền bảo đi. Từ Nhược Trần đi vào phòng bên trong, tiền bối cũng nặng lắm được khí, biết ta tới còn đợi trong phòng. Ti chủ, người đánh giá cao lão tăng cũng không phát giác được ti chủ đến đây, chẳng qua là cảm thấy ti chủ có thể sẽ đến trong chùa tìm hiểu. Từ Nhược Trần đi đến bên bàn tọa hạ, gắt gao nhìn chằm chằm Khổ Chí, tiền bối đến lúc đó không phụ pháp danh bên trong chí chữ. Tiểu thông minh thôi. Khổ Chí bình tĩnh nói. Chương 114, ta cũng không dám a, chương 114, ta cũng không dám a. Ti chủ tại trong chùa có thể điều tra ra cái gì? Từ Nhược Trần tự mình ngã một ly trà, nhấp một ngụm trà, trong tay chuyển chén trà, cười nói, ngươi muốn cho ta tra được cái gì? Khổ Chí thần sắc bình tĩnh, đương nhiên là muốn ti chủ điều tra rõ chân tướng, còn tương quốc tự một cái trong sạch. Ta nghe nói tiền bối trước kia một mực đợi tại trong chùa, liền ngay cả trong chùa hòa thượng đều cực kỳ hiếm thấy đến ngươi. Lão tăng trước kia thân thể không tốt, may mắn bị sư phụ cứu, lưu tại trong chùa là tăng, liền một mực tinh dưỡng, tự mình một người đợi thời gian dài, liền không muốn cùng người khác lại có quá nhiều tiếp xúc. Quái gở. Lời giải thích này cũng phù hợp tình lý. Từ Nhược Trần kỳ thật liền thật thích tự mình một người đợi. Tự mình một người qua, thật rất thoải mái. Không biết tiền bối quê quán ra sao? Lão tăng là kinh thành nhân sĩ, cái này đối với ti chủ mà nói không khó tra. Vấn đề này Từ Nhược Trần xác thực rất dễ dàng tra, ngày mai phái người đi thăm dò thực liền có thể. Hắn đặt chén trà xuống nói ra, ta tại thích khách kia trên thân phát hiện một hình xăm, tối nay tới Tương Quốc tự chính là đến xem xét tăng nhân trên người hình xăm. Khổ Chí nghe vậy, bỏ đi cả xa lộ ra hai đầu cánh tay biểu hiện ra cho Từ Nhược Trần nhìn. Từ Nhược Trần gặp Khổ Chí trên cánh tay không có hình xăm, đứng dậy đi ra ngoài, tiền bối, quấy dậy. Đi đến trong sân, hắn từ trong ngực xuất ra một cái pháo hoa đánh ra tín hiệu. Khổ Chí mặc được cà sa đi tới, nhìn trên trời nở rộ pháo hoa, ti chủ đây là đang gọi người. Từ Nhược Trần quay đầu lại nói ra, Tương Quốc tự nhiều người như vậy, chỉ có một mình ta cũng không có tinh lực kiểm tra tất cả tăng nhân trên cánh tay phải chăng có gai xanh. Không đầy một lát, thiên hành ti người leo tường tăng vọt Tương Quốc tự bên trong. Bọn hắn xông vào trong tiền phòng, xem xét các hòa thượng cánh tay. Sau khi tra xong, Bạch Húc đi vào Từ Nhược Trần trước người, nhìn thoáng qua lão hòa thượng Khổ Chí, đi đến Từ Nhược Trần bên tai nhỏ giọng nói ra, ti chủ, không có phát hiện có hòa thượng trên cánh tay đâm có gai xanh. Không có phát hiện, vậy đã nói rõ Tương Quốc tự bên trong hòa thượng cùng thích khách kia sát suất lớn không có quan hệ. Từ Nhược Trần bay người hướng phía Khổ Chí vừa chắc tay, quay dậy tiền bối. Chúng ta đi. Sau đó Từ Nhược Trần mang theo thiên hành ti người rời đi. Khổ Chí gặp bọn họ rời đi, đi vào tu thiện trong phòng, nhìn thấy quần áo không khéo léo tu thiện, tiến lên đem cả sa cho tu thiện mặc được, sau đó giải khai tu thiện huyệt đạo. Lại đưa ra ngón tay cái tại tu thiện người bên trong vừa bấm. Tu thiện bị đau tỉnh lại sư thúc. Ti chủ đâu? Khổ Chí nói ra, hắn mang theo cá chuẩn bị đi. Đi. Hắn tới làm gì tới a? Hắn tại thích khách trên thân tra được một hình xăm, cho nên hắn liền ẩn vào đến đem trong chùa tất cả tăng nhân đều mê đi, lại để cho chờ ở phía ngoài thiên hành ti người đi vào kiểm tra. Lần này có thể còn chúng ta Tương Quốc tự trong sạch đi. Tu thiện từ Khổ Chí trong lời nói có thể đoán được Từ Nhược Trần không có tại trong chùa tăng nhân trên thân tìm tới hình xăm. Có thể. Khổ Chí nói ra, hiện tại hắn đối với chúng ta Tương Quốc tự đã không có nhiều hoài nghi. Về sau thánh nhân cùng thái hậu tới vẫn là phải đề phòng nhiều hơn, đừng có lại xuất hiện ám sát hạ độc sự tình. Là, sư thúc, lần này đều là lỗi của ta. Tu thiện mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, từ khi thánh nhân đăng cơ sau, đây là thánh nhân cùng thái hậu lần đầu tiên tới Tương Quốc tự, vào xem lấy nên đón thánh nhân, không có đề phòng nguy hiểm. Sự tình không sai biệt lắm cũng đi qua, ta đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Khổ Chí cũng bất quá nhiều trách cứ Tu thiện, quay người rời đi thiền phòng, hướng phía hắn thiền phòng đi đến. Trong chùa khác tăng nhân, hắn liền mặc kệ. Dù sao, Từ Nhược Trần cũng không có tổn thương bọn hắn, chỉ là chọn hắn bọn họ huyệt đạo để bọn hắn không cảm giác, các loại ngủ mở giấc, ngày mai huyệt đạo tự sẽ giải khai. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thiền phòng vang lên tức hồn hển thanh âm. Tu thiện cũng dậy rất sớm, đi từng cái thiền phòng an ủi những cái kia quần áo không chỉnh tề các tăng nhân, cáo chi bọn hắn chuyện xảy ra tối hôm qua bốn. Ti chủ, tra được. Lý Vân cầm một phần quyển tông đưa cho Từ Nhược Trần. Pháp này xưng là Khổ Chí hòa thượng, đúng là kinh thành nhân sĩ, thở nhỏ mất cha mẹ, dê vào Tương Quốc tự khi tăng nhân. Từ Nhược Trần nghe vậy, cũng không có mở ra quyển tông. Nếu cái kia Khổ Chí dám để cho Từ Nhược Trần đi thăm dò, đã nói lên chuyện này là thật. Nghe Lý Vân thẩm tra sau báo cáo là được, cũng không cần lại đi đem quyển tông nhìn một lần. Hắn quan tâm là một vấn đề khác, thích khách thân phận còn không có tra được. Lý Vân do dự một chút hồi bẩm, còn chưa tra được, đem kinh thành chung quanh đều lật khắp không có người thấy tên thích khách này. Ta đã đem giấy bức họa phát đến mỗi người chia phủ để mỗi người chia phủ đi thăm dò. Tốt, đi xuống đi. Từ Nhược Trần khoát khoát tay, để Lý Vân lui ra. Là. Lý Vân chắp tay sau khi hành lễ rời đi. Từ Nhược Trần ngồi tại trên ghế suy tư. Trong kinh thành không có người thấy thích khách, cực lớn khả năng chính là thích khách này lúc đến là dịch dung không có người thấy hắn diện mục thật sự. Nếu là phân phủ tra được thích khách này thân phận tin tức còn tốt. Nếu là tra không được, vậy đã nói rõ thích khách này là bị người nuôi dưỡng tử sĩ. Cái này khó khăn điều tra. Chỉ có một cái hải đồng xanh hình xăm manh mối, cũng căn bản không có cách nào hướng xuống tra. Cũng không thể phái quan phủ các nơi đi trên đường lần lượt xem xét bách tính cánh tay đi. Mệnh lệnh này hắn cũng không dám bên dưới. Kinh thành hắn còn có lực uy hiếp, càng là rời kinh thành địa phương xa hắn lực uy hiếp càng nhỏ. Đến lúc đó đem mệnh lệnh phát hạ đi, quan binh ra đường tra hình xăm, nam còn tốt, nữ nói không chừng liền sẽ nhận quan binh vũ đủ. Kể từ đó, sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, triều đình liền muốn loạn. Cái này hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm. Từ Nhược Trần nghĩ đến cuối cùng, cảm thấy nếu là cha không được thích khách thân phận, vậy thì chờ lấy thôi. Chờ một hồi, sự tình liền sẽ có biến hóa. Thích khách phía sau màn thế lực cũng không thể một mực tại phía sau ổ lấy, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Bọn hắn khẽ động, Từ Nhược Trần liền sẽ đi theo động, liền có thể tìm cơ hội tìm kiếm được bọn hắn sơ hở. Làm xong những chuyện này, Từ Nhược Trần trở về hoàng cung, đi gặp Chu Dung. Đem thích khách sự tình cho Chu Dung nói một chút, mà xong cùng Chu Dung nói một tiếng hắn muốn bắt dược liệu sự tình. Chu Dung cùng Trương Thái Hậu lần này có thể giải độc trong người, tất cả đều là Ngọc Long Tầm công lao, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, một lời đáp ứng. Người đi kho thuốc tùy tiện cầm, Ngọc Long Tầm thế nhưng là cái bà bối, phải thật tốt nuôi, vạn nhất lại có không tốt giải độc, còn phải dùng Ngọc Long Tầm giải độc. Nói đến chỗ này, Chu Dung hai mắt sung mãn mong đợi mà hỏi thăm, cái kia Ngọc Long Tầm các ngươi cái kia có mấy cái? Liên một cái. Từ Nhược Trần xem thấu Chu Dung tâm tư, cảnh cáo nói, ngươi đừng đánh Ngọc Long Tầm chủ ý, Ngọc Long Tầm thế nhưng là Lăng Nguyệt thích nhất bà bối. Ngươi nếu là cầm Lăng Nguyệt bà bối, nàng không phải cùng ngươi liều mạng. Ta biết, ta chắc chắn sẽ không từ trong tay nàng cướp, ta cũng không dám a. Lăng Nguyệt nổi giận lên, Chu Dung cũng không phải đối thủ. Chủ yếu là Từ Nhược Trần bảo bọc Lăng Nguyệt, nếu là hắn đối với Ngọc Long Tầm ra tay, Từ Nhược Trần khẳng định hướng về Lăng Nguyệt. Chương 115, quản lý không phải trị, chương 115, quản lý không phải trị. Cùng Chu Dung tán gẫu xong sau, Từ Nhược Trần đi kho thuốc cầm dược liệu liền hướng ngoài cung đi. Xuất cung cửa, vừa vặn gặp được muốn lên kiệu rời đi Lý Minh Kính. Gặp Lý Minh Kính nhìn thấy hắn đằng sau hướng hắn ngoắc. Từ Nhược Trần đi qua, chắp tay nói, gặp qua Lý công. Ti chủ. Lý Minh Kính chắp tay một cái, thích khách sự tình trai như thế nào? Cái gì cũng không có tra được. Lý Minh Kính sửng sốt một chút, ngựa khí nghi vấn, ti chủ đều không có tra được manh mối. Từ Nhược Trần cười nói, Lý công, cá chuẩn vệ cũng không phải thần tiên, ta cũng không thể bấm ngón tay tính toán coi như ra thích khách là ai đến, lúc này mới ngày thứ hai, cha không được manh mối không phải rất bình thường. Không phải Hồng Liên giáo người. Lý Minh Kính cảm thấy nhất hẳn là hoài nghi hay là Hồng Liên giáo. Không phải Hồng Liên giáo khả năng rất lớn. Từ Nhược Trần đối Lý Minh Kính không có gì giấu giếm, nói ra chính mình suy đoán. Nghe nói lời này, Lý Minh Kính thần sắc lo lắng, không biết tên thế lực hay là cùng Hồng Liên giáo một dạng muốn tạo phản. Không kém bao nhiêu đâu. Ai? Thánh nhân tuổi nhỏ, có chút lên không nên có tâm tư. Lý Minh Kính cảm khái, Từ Nhược Trần nghe được hai tầng ý tứ. Một là, có Tam Vương phản loạn phía trước, mặc dù Bình Định có thể khó đảm bảo mặt khác hoàng thất dòng họ không dậy nổi đoạt quyền làm hoàng đế tâm tư. Hai nha, chính là ám chỉ Chu Dung hoàng đế này làm không xứng trước, quá mức năng bướng. Từ Nhược Trần trong mắt duy trì ý cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, Lý công quá lo lắng, mấy cái tôm tép ngại nhép thôi, lật không nổi sóng gió gì, bọn hắn cũng không có năng lực lật đổ triều đình. Thánh nhân vị hoàng đế này làm cũng rất tốt, mặc dù có đôi khi không quá ưa thích xử lý triều chính, nhưng cũng coi như được minh quân. Lý Minh Kính nghe được Từ Nhược Trần đánh giá này, trong lòng thổn thức không thôi. Toàn bộ triều đình, cũng chính là ngươi cho là thánh nhân là một đời minh quân. Tại Lý Minh Kính trong mắt, minh quân hẳn là giỏi về nạp gián, chăm lo quản lý, tiết kiệm tự hạn chế, tâm hoài người trong thiên hạ. Chu Dung, đối bách quan gián luôn có đôi khi căn bản chính là nước đổ đầu vịt, lại chăm lo quản lý phương diện cũng kém điểm, tiết kiệm chớ nói chi là hai năm này triều đình có nhà máy kiếm lời chút bạc, bên trong nô cũng giàu, có thể Chu Dung hoa bạc cũng không ít. Tâm hoài thiên hạ. Chu Dung ngược lại là không có làm qua dạy vò bách tính sự tình, giống cái này thuế má liền không có thêm qua, ngược lại tại triều đình có bạc sau còn giảm thuế má tại chút điểm này, Lý Minh Kính còn cho là Chu Dung cùng Minh Quân cái này hai chữ mà dính dáng. Nhìn Lý Minh Kính loại vẻ mặt này, Từ Nhược Trần hỏi, Lý công có biết triều đình sợ nhất cái gì? Sợ cái gì? Từ Nhược Trần nói ra, giống Hồng Liên giáo bọn hắn những này tạo phản thế lực, triều đình là không sợ nhất. Gia quốc thiên hạ, nhà xếp tại quốc phía trước, không có nhà nào có quốc. Chỉ cần bách tính trải qua tốt, bọn hắn lôi kéo không đến bách tính có thể tạo thành cái gì phản. Triều đình sợ nhất là những cái kia tay cầm quyền lợi quan viên, bọn hắn áp bách bách tính, còn để bách tính không thể gọi khuất phản kháng, nếu không chính là đối kháng quan phụ tạo phản. Làm quan là quản lý bách tính, không phải trị bách tính. Lý công hẳn nghe nói qua vô vi mà trị trị quốc lý niệm, thánh nhân mặc dù có chút lười biếng triều chính, nhưng tại một phương diện khác cũng làm cho bách tính đạt được nghỉ ngơi phát triển. Thánh nhân có thể làm được để yên bách tính, đã coi như là khó được tốt hoàng đế. Đương nhiên, triều đình vững chắc, bách tính giàu có, cũng không thể rời bỏ Lý công bao gồm vị đại thần vất vả. Lý Minh Kính thật bất ngờ mà nhìn xem Từ Nhược Trần, không thể tin được Từ Nhược Trần có thể nói ra loại này tầm mắt lời nói đến. Cái này cũng không giống như là một cái từ nhỏ đang phi ngư vệ bên trong lớn lên người có thể nói ra tới. Lý Minh Kính hắn nào biết được Từ Nhược Trần ở kiếp trước cũng gặp nhiều quan phủ vô sỉ hành vi. Chuyên môn đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi khẩu hiệu vơ vét của cải, chơi đùa lung tung bách tính. Giống là nông thôn bách tính kiểm tra đo lường phòng ốc an toàn phá sự này, bọn hắn cũng có mặt nói ra được. Không quan tâm bách tính ăn cái gì mặc cái gì, quan tâm trên trăm họ ở phòng ở có kết hay không thực, an toàn hay không. Thật muốn vì bách tính an toàn, vì cái gì đổi mới trùng kiến phòng ốc thời điểm còn muốn đi chương trình kẹp lấy bách tính. Nói cho cùng, đây chính là vì dựa vào kiểm tra đo lường phòng ốc thu phí vơ vét của cải. Không cần biết liên. Lý Minh Kính cảm khái, không nghĩ tới ti chủ còn có như vậy kiến thức. Ha ha. Từ Nhược Trần cười nói, ta cũng không phải chỉ hiểu được chém chém giết giết võ phu. Phản tác sự tình Lý Công không cần nhiều quan tâm, triều đình này sự vụ còn muốn dựa vào Lý Công đâu. Ta còn có việc, trước cáo tử. Ti chủ đi thong thả. Từ Nhược Trần hướng phía Lý Minh Kính vừa chắp tay quay người rời đi. Lý Minh Kính nhìn chằm chằm Từ Nhược Trần đi xa bóng lưng trầm tư. Thánh nhân đối Từ Ti chủ như vậy tín nhiệm, chỉ sợ cũng không đơn thuần là Từ Ti chủ võ công cao cường nguyên nhân. Sợ là thánh nhân đang phi ngư vệ bên trong thời điểm, cũng nhận Từ Nhược Trần không ít ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, kết quả hay là tốt bốn. Từ Nhược Trần trở lại cá chuồn vệ phủ bên trong, đi trước Lăng Nguyệt tiểu viện, đem dược liệu cho nàng. Sau đó trở về rượu thủ đường, mở ra cửa viện đi vào, hắn nghiêng đầu liếc qua phòng bếp. Đi vào, nhìn thấy chính uống rượu Trúc Thập Tam. Có rượu có thịt, ngươi ngược lại là rất tự tại đem chỗ này khi nhà mình. Uống rượu uống rượu. Trúc Thập Tam cho Từ Nhược Trần rót chén rượu, cười làm lành nói, ta không phải không đi nhà, trước tiên ở ngươi chỗ này đợi mấy ngày, được không? Từ Nhược Trần bưng rượu lên đến ngửi một cái, mùi rượu nồng đậm, rượu ngon a. Đương nhiên là rượu ngon, đây chính là trong cung ngọc dịch rượu, thánh nhân chuyên môn ban thưởng cho ta. Thánh nhân làm sao lại ban thưởng cho ngươi rượu đâu? Cái này không phải là ngươi trộm được đi? Từ Nhược Trần biết rõ còn cố hỏi. Trúc Thập Tam uống xong chính mình rượu trong ly sau, nghe được Từ Nhược Trần lời nói, hoảng sợ nói, làm sao có thể chứ? Hoàng cung đó là địa phương nào, ta làm sao có thể tiến vào đi trộm rượu? Từ Nhược Trần biết rượu, nhìn xem Trúc Thập Tam ứng kích thích phản ứng, trong lòng cười nhạo. Cái này Trúc Thập Tam vốn không dám trộm đạo đi, chỉ là Trúc Thập Tam bộ dáng bây giờ, Từ Nhược Trần rất khó không nghi ngờ Trúc Thập Tam sẽ đánh lấy hắn cờ hiệu trà trộn vào cung đi. Bất quá, hoàng cung thủ vệ rất nghiêm, hắn mang theo Trúc Thập Tam tiến cung, thị vệ sẽ không tra, nhưng là Trúc Thập Tam chính mình đi thị vệ căn bản sẽ không thả hắn đi vào. Trúc Thập Tam ánh mắt chỗ sâu có một tia chột dạ. Hắn nhìn thị vệ hoàng cung bọn họ không tra thiên hành ti chủ, thế là hắn liền làm cái cùng Từ Nhược Trần một dạng mặt nạ màu đen, lại làm kiện cùng Từ Nhược Trần trên thân một dạng màu đen quần áo, dự định trà trộn vào cung đi. Ngay hôm nay buổi chiều, hắn bắt đầu thực hành kế hoạch của hắn, thế nhưng là hắn tại cửa cung liền bị khám phá, thông hoàng chạy trốn. Cửa hoàng cung thị vệ, vậy cũng là thường xuyên gặp Từ Nhược Trần người, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Từ Nhược Trần diện mục, nhưng nhìn nhiều Từ Nhược Trần con mắt, là thật là giả, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra. Hiện tại Kim Lô vệ còn tại tìm kiếm hắn đâu? Hắn cho là hắn không có lộ ra chân diện mục, Kim Lô vệ cũng liền tìm hắn một hai ngày, tìm không thấy sau việc này coi như qua. Bởi vậy, hắn vì tránh hai ngày liền đi tới Từ Nhược Trần chỗ này. Tại trong kinh thành này, hắn cũng liền cùng Từ Nhược Trần quen một chút. Chuyện này vừa phát sinh không lâu, Từ Nhược Trần còn không biết, bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không để ý. Chương 116, có bắt hay không? Chương 116, có bắt hay không? Lúc chạm vào tối, Lăng Thiên mang theo thịt rượu tới, đến trong sân liền bắt đầu hô to. Từ đại phu, Từ đại phu. Từ Nhược Trần nghe được tiếng la, xuống lầu đi vào trong sân, ngươi tại sao cũng tới? Tới tìm ngươi uống rượu. Lăng Thiên nói ra, ngươi mấy ngày nay lại không tại, ta hôm nay buổi chiều gặp ngươi cửa viện mở ra đâu, biết ngươi trở về cái này không liền đến tìm ngươi uống rượu tới nhà. Vậy chúng ta ban đêm ăn lẩu, thuận tiện uống chút rượu. Lúc này, Trúc Thập Tam từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lăng Thiên vỏ rượu trong tay, sắc mặt mừng rỡ, ban đêm lại có uống rượu. Lăng Thiên nhìn Trúc Thập Tam một chút, nhìn lại Từ Nhược Trần hỏi, vị này là? Trúc Thập Tam. A, Lăng Thiên vội vàng ôm quyền, tiểu tử Lăng Thiên xin ra mắt tiền bối. Hắn tại một quyển tâm cái kia nghe nói qua Trúc Thập Tam sự tích. Theo bối phận tới nói, hắn là tiểu bối, đi đầu lễ cũng là ở vào lễ tiết. Ai? Ngươi biết ta à? Từ Nhược Trần lúc này đáp lời nói hắn cùng một quyển tâm nhận biết. A, Trúc Thập Tam kéo dài ngữ liệu, hướng về Từ Nhược Trần run lẩy bẩy lông mày, một bộ hắn đã hiểu biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên kiểm còn có chút đỏ lên. Đi, đi phòng bếp ăn cơm. Từ Nhược Trần đi vào phòng bếp, xuất ra lò than nhóm lửa, lấy thêm ra một cái nồi đất tăng mát thủy phóng tới phía trên. Lại từ trong tủ quầy xuất ra một khối nồi lẩu nguyên liệu vụn. Mùa đông nguyên liệu nấu ăn tốt bảo tồn, hắn làm nhiều một chút nồi lẩu nguyên liệu vụn giữ lại dự bị. Lăng Thiên ở một bên đánh lấy ra tay, rửa rau cùng thịt. Trúc Thập Tam thì là mở ra vỏ rượu, đổ bát rượu uống. Lăng Thiên đem rửa sạch thịt cho Từ Nhược Trần, lại tẩy lấy đồ ăn bên cạnh hiếu kỳ hỏi, "Từ đại phu, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào?" "Đi Linh Quy Quan chờ đợi mấy ngày, ta cùng cái kia đạo trưởng nhận biết. Thánh nhân gặp chuyện sự tình ngươi nghe nói không? Hung thủ kia là gan thật là lớn, lại dám hành thích thánh nhân." Từ Nhược Trần cắt lấy thịt tra được là ai chưa? "Không biết, cái này không về chúng ta quản, về Phi Ngư vệ tra." Nghe được chỗ này, Trúc Thập Tam xung Lăng Thiên vẫn nói ngươi là quan cái kia. Lăng Thiên quay đầu nói ra, "Ân, ta tại Kim Lô vệ làm việc." "Kim Lô vệ? Mẹ nó, hoàn ra ngõ hẹp a." Trúc Thập Tam kém chút bị rượu sặc đến, chưa chấn định tự nhiên thần sắc, rồi ra ngón tay cái, "Kim Lô vệ, là tốt việc phải làm." Lăng Thiên quay đầu lại tiếp tục rửa rau, nói, "Việc phải làm là tốt, chính là có đôi khi hội bận điều điểm. Cái này không, xế chiều hôm nay liền nhận được đại tướng quân mệnh lệnh, để cho chúng ta bắt một cái giả trang thiên hành ti chủ tiến hoàng cung tập nhân." Nghe nói như thế, Từ Nhược Trần cắt thịt động tác ngừng một lát. "Ngươi rượu này gió con, lá gan thật đúng là không nhỏ, lại dám giả mạo ta tiến cung." Lăng Thiên còn tại thao thao bất tuyệt nói, "Ngươi nói người kia đầu óc có phải bị bệnh hay không? Thế mà giả trang thiên hành ti chủ tiến cung, nghe nói hắn mới vừa ở cái kia vừa đứng liền bị cửa hoàng cung thị vệ khám phá. Ta đây chính là buổi chiều ở trên đường điều tra thời điểm, nhìn thấy ngươi cửa chính không khóa lấy." Trúc Thập Tam uống một hớp rượu bình phục một chút tâm tình khẩn trương, tìm hiểu nói, "Vậy các ngươi bắt hắn lại sao?" "Không có." Lăng Thiên đem rửa sạch đồ ăn phóng tới trong chậu đặt tới trên mặt bàn, "Chúng ta liền không có lùng bắt bao lâu thời gian, về sau có người chuyển lời, nói không cần lùng bắt. Ta sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Phi Ngư vệ phụ chuyển tới tin tức. Ta phỏng đoán lấy, đại khái là cái kia thiên hành ti chủ đem người bắt lấy đi." "Hẳn là." Trúc Thập Tam nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Hắn cảm thấy là thiên hành ti chủ đoán được là hắn, cho nên mới tha hắn một lần. Như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần trốn đông trốn tây. Từ Nhược Trần hướng trong mâm chứa thịt, thầm nghĩ lấy hẳn là Lý Vân để Kim Lô vệ đừng lùng bắt. Lý Vân biết hắn mang theo Trúc Thập Tam đi hoàng cung lấy ra rượu, chỉ cần Lý Vân hơi một suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra được giả trang hắn là ai. Dù sao người khác cũng không dám tùy ý giả mạo hắn, chỉ có cùng hắn người quen biết mới dám giả mạo. Đem người một loạt trừ, cũng chỉ thừa Trúc Thập Tam. Ba người ăn xong nồi lẩu uống rượu xong, Lăng Thiên cũng không có trở về, liền lưu tại Từ Nhược Trần chỗ này qua đêm. Đêm dài sau, Lý Vân đi vào Từ Nhược Trần trong phòng xin chỉ thị, "Ti chủ, cái kia Trúc Thập Tam có bắt hay không?" "Bắt đi, trước tiên đem hắn nhốt vào đại lao quan hắn một hồi." "Vậy lúc nào thì thả hắn đi?" "Quan hắn 10 ngày nửa tháng thuận tiện để hắn đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, cho chúng ta làm một chuyện." "Làm cái gì?" "Ta còn chưa nghĩ ra, trước hết để cho hắn đáp ứng lại nói. Dám giả trang hắn tiến cung, cái này nếu là người khác, Từ Nhược Trần một trưởng đánh chết hắn." hắn sẽ không truy cứu Trúc Thập Tam tội, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha Trúc Thập Tam. Đến làm cho Trúc Thập Tam trả giá một chút. Là, ta cái này đi gọi người đến. Lý Vân xin chỉ thị xong, về Phi Ngư vệ phủ đi gọi người. Không đến nửa canh giờ, Lý Vân mang theo một đám thiên hành ti người chạy tới. Trúc Thập Tam cùng Lăng Thiên đều bị tạp nhạp tiếng bước chân bừng tỉnh, bọn hắn đều chạy ra sân nhỏ, gặp được vây quanh bọn hắn Phi Ngư vệ. Lăng Thiên gặp Từ Nhược Trần xuống tới, đi đến Từ Nhược Trần bên cạnh, thần sắc khẩn trương cảnh giới, là Phi Ngư vệ thiên hành ti người, đến bắt ngươi. Không phải. Từ Nhược Trần lắc đầu, ta một cái trung thực đại phu, bọn hắn bắt ta làm gì? Lại nói, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, bọn hắn muốn bắt ta đã sớm bắt. Cũng là. Lăng Thiên nghĩ là có chuyện như vậy. Hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, đây là Từ Nhược Trần nhà, hắn vừa thấy được thiên hành ti người, liền cho rằng là đến bắt Từ Nhược Trần. Sau đó hắn nhìn về phía Trúc Thập Tam, đó chính là đến bắt hắn. Lúc này, Lý Vân cũng cười lạnh một tiếng, Trúc Thập Tam, ngươi là gan cũng không nhỏ, dám giả mạo chúng ta ti chủ tiên cung, ngươi không muốn sống ngươi. Trúc Thập Tam trong lòng kêu khổ, hắn còn tưởng rằng thiên hành ti chủ buông tha hắn nữa nha, không nghĩ tới hay là phái người đến bắt hắn. Lý Vân, Trúc Thập Tam cũng có nghe thấy. Thiên hành ti phó ti chủ, võ công cao cường, tại trong thất tinh, võ công xếp hạng thứ hai. Đơn đả độc đấu, Trúc Thập Tam không nhất định có thể đánh được. Huống hồ, bên cạnh còn có nhiều như vậy phi ngư vệ. Lần này là chạy không được. Cũng may, sẽ không mất mạng. Lấy hắn đối thiên hành ti chủ hiểu rõ, thiên hành ti chủ sẽ không bởi vì này một ít sự tình liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lý Vân nhìn chằm chằm Trúc Thập Tam, ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi, hay là ta đem ngươi hai chân đánh cho tàn phế mang đi? Trúc Thập Tam không phục, bằng ngươi có thể đem ta hai chân đánh cho tàn phế? Lý Vân chỉ vào bên cạnh thủ hạ, chúng ta nhiều. Trúc Thập Tam không lời nào để nói, rồi ra hai tay, được, ta đi với các ngươi, dùng quá sao? Lý Vân, không cần, ngươi cũng sẽ không chạy. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hai cái phi ngư vệ đứng ở Trúc Thập Tam sau lưng. Trúc Thập Tam sung từ Nhược Trần nói ra, không có chuyện, đừng lo lắng, ta cùng cái kia thiên hành ti chủ nhận biết, hắn sẽ không đem ta thế nào qua không được mấy ngày ta liền đi ra. Đi, đừng nói nhảm, đem hắn mang đi. Lý Vân khoát khoát tay, phi ngư vệ áp lấy Trúc Thập Tam rời đi. Xem bọn hắn rời đi, Lăng Thiên thần sắc có chút lo lắng, hắn bị phi ngư vệ bắt đi, thật không có chuyện. Từ Nhược Trần nói, không có chuyện, hắn không đều nói rồi hắn cùng thiên hành ti chủ nhận biết nha, không có việc gì. Phi ngư vệ phủ trong đại lao, Lý Vân đem Trúc Thập Tam ném vào đại lao sau, đem hắn trên người hồ lô rượu lấy xuống sau, liền dẫn người rời đi. Trúc Thập Tam nắm lấy hàng rào gỗ hô, ngươi đừng đi a, ngươi không mang theo ta đi gặp ti chủ sao? Ngươi đem rượu của ta lưu lại cho ta a ba. Chương 117, thuế ngân bị cướp, chương 117, thuế ngân bị cướp. Lại là gà a, có đồ ăn sao? Còn có rượu a, cho ta đến nửa bát rượu là được. Trúc Thập Tam tiếp nhận trông coi đại lao phi ngư vệ ngục tốt đưa tới gà quay, trong lòng một trận dính nhau. Gà mặc dù ăn ngon, có thể không chịu nổi bữa bữa ăn a. Cái này đều ba ngày bữa bữa ăn gà, tốt xấu ngươi cho ta đến một bàn cải trắng xào a. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngục tốt cắt một tiếng, giữa mùa đông cải trắng đắt cỡ nào, làm sao lại để cho ngươi ăn cải trắng, nếu không phải phó ti chủ quan chiếu, gà này ngươi cũng ăn không được. Ngươi có ăn hay không, không ăn ngươi liền trả lại. Ăn ăn ăn. Trúc Thập Tam kéo xuống một cái đùi gà, cắn một cái. Các loại nhìn thấy ngục tốt sau khi rời đi, trên mặt lộ ra khó ăn biểu lộ. Phất tay muốn đem trong tay gà ném đi, dừng lại một chút nhịn được trong lòng xúc động. Lại khó ăn cũng có thể nhét đầy cái bao tử, nếu là ném đi, hắn liền muốn nói bụng. Mặt khác, bị phi ngư vệ trông thấy ném xuống đất gà quay, nói không chừng liền không cho hắn cơm bị đói hắn. Loại chuyện này, phi ngư vệ thật có thể làm ra được. Ai? Trúc Thập Tam thở dài, ngồi dưới đất từ từ ăn lấy đùi gà. Ăn xong đùi gà, hắn cầm xương gà dùng sức quăng ra. Xương gà cắm vào trong tường. Trúc Thập Tam bắt đầu bực bội dễ giận. Đối với hắn con sâu rượu này tới nói, ba ngày không uống rượu, hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Lý Vân lúc này tới, lườm khảm tiến trong tường xương gà một chút, cầm trong tay hồ lô rượu ném cho Trúc Thập Tam. Trúc Thập Tam tiếp nhận hồ lô, ước lượng. Rất chìm. Trên mặt trong bụng nở hoa, Lý ti chủ, ngươi trả lại cho ta rót đầy, đa tạ. Lấy được rượu, Trúc Thập Tam không kịp chờ đợi mở ra uống một ngụm. Nhíu chặt mày. Rượu này. Lý Vân chắp tay sau lưng nói ra, ta nhìn ngươi hồ lô rượu còn lại một chút quỳnh tương ngọc lộ, cho nên ta hướng bên trong đổi nước. Lúc trước thừa điểm này quỳnh tương ngọc lộ ngươi 4-5 miệng liền uống xong, hiện tại tốt bao nhiêu, đổi xong thủy, ngươi còn có thể uống một trận mà. Trúc Thập Tam bó tay rồi. Hắn nói hắn làm sao uống vào giống như là trộn lẫn thủy. Hắn uống rượu xong, đem gà quay bỏ qua một bên, ngươi không thể không đem ăn uống cho ta thay đổi. Không có khả năng. Lý Vân mặt không biểu tình, ngươi là đang ngồi tù, cũng không phải tại khách ở sạn, ngươi còn muốn cứ gọi món ăn. Vậy ngươi lúc nào thì dẫn ta đi gặp các ngươi ti chủ? Ti chủ không thấy ngươi, ti chủ nói, ngươi giả trang ti chủ, vậy ngươi sẽ vì ti chủ làm một chuyện. Làm việc? Chuyện gì? Không biết, ti chủ nói, hắn bây giờ còn không có nghĩ đến, các loại nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Muốn cho ta cho các ngươi làm việc, các ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết làm gì a? Lý Vân trầm thanh nói ra, Trúc Thập Tam, đây là thông chi ngươi, không phải tại cùng ngươi thương lượng. Người tại trong lao, thân bất do kỷ a. Trúc Thập Tam cảm thấy mình chính là thịt cá trên tấc gỗ. Uống một ngụm rượu buồn, nhếch nhếch miệng, được chưa, thông chi liền thông chi. Lúc nào thả ta đi a? Sau này hay nói. Nói xong, Lý Vân quay người rời đi lại lao, chỉ lưu buồn bực Trúc Thập Tam tại trong ngủ uống rượu giải sầu. Hắn trở lại công phòng bên trong, nhìn thấy Từ Nhược Trần ngay tại lật xem các nơi phi ngư vệ phân phủ chuyển về tin tức. Lý Vân tiến lên nói ra, ti chủ, trước mắt mỗi người chia phủ chuyển đến tin tức, đều nói không tìm được thích khách kia manh mối. Ta đoán chừng còn lại không có truyền về tin tức phân phó hẳn là cũng tìm không thấy manh mối. Đối với hắn cái này quan điểm, Từ Nhược Trần rất đồng ý, ngươi nói không sai. Người này vẫn rất thần bí a. là rất thần bí, chúng ta thế mà cũng không tìm tới hắn manh mối. Lý Vân nói chuyện, đi đến bên bàn cho Từ Nhược Trần rót chén trà bưng đến Từ Nhược Trần bên cạnh, chúng ta sau đó làm thế nào? Từ Nhược Trần nâng chung trà lên, bên cạnh suy tư bên cạnh uống hai ngụm sau nói, cho mỗi người chia phụ truyền tin, để bọn hắn không nên đem tinh lực đặt ở thích khách này lên. Chúng ta không trà thích khách, không trà xét. Từ Nhược Trần thở dài, nếu là thích khách này là từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, hắn từ nhỏ bị nuôi nhốt không lộ diện lời nói, vậy chúng ta muốn tìm đến tung tích của hắn rất khó. Chờ lấy bọn hắn xuất thủ lần nữa rồi nói sau. Bất quá, từ hướng này cũng có thể nhìn ra đám người này hay là rất cẩn thận, ta đoán chừng bọn hắn lần tiếp theo cũng sẽ không tùy tiện ra tay, kiên nhẫn chờ xem. Trong hoàng cung, Chu Dung nằm tại trên giường, nhìn xem trong tay sổ con, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đùng. Chu Dung tức giận đem sổ con ném xuống đất, Hồng Liên giáo nghi tặc, thật to gan, lại dám tiết tấu Trưng Thu đi lên thương thuế. Dục Châu vệ, một đám thùng cơm phế vật. Ngay cả tiền thuế bị bao lâu đánh cháo cũng không biết. Thánh nhân bất giận, ngài thân thể vừa vặn, đừng có lại đem thân thể chọc tức. Đi đem sổ con cho Từ đại ca đưa đi, tiền thuế sự tỉnh để phi ngư vệ đi thăm dò. Là, nô tỳ cái này được qua. Chu Bình nhặt lên sổ con, tự mình đưa đến phi ngư vệ trong phủ. Phi ngư vệ phủ công phòng bên trong, Từ Nhược Trần còn tại cùng Lý Vân nói chuyện phiếm đâu, một người thị vệ đi tới, ti chủ, Chu tổng quản tới. Chu Bình, để hắn tiến đến. Là, thị vệ lui ra ngoài, không có mấy hơi thời gian, Chu Bình cầm sổ con tiến đến, sắc mặt khó coi nói ra, ti chủ, xảy ra chuyện. Đây là thánh nhân để nô tỳ đưa cho ngài tới sổ con. Nhìn Chu Bình một mặt rồn rập bộ dáng, Từ Nhược Trần trong lòng suy tư xảy ra chuyện gì. Chu Bình là thái giám tổng quản, tại Chu Dung bên người hầu hạ, dưới tình huống bình thường rất ít tự mình đến tặng đồ. Chuyện gì, vội vã như vậy a? Ti chủ, Dục Châu tiền thuế bị Hồng Liên giáo đoạn, thánh nhân đem việc này giao cho phi ngư vệ đi thăm dò. Dục Châu cũng là một cái đại châu. Châu nội kinh thương nhân cũng không ít, cái này thu được tiền thuế cũng nhiều, dưới mắt Chu Dung muốn kiến tạo vườn bách thú, chính là dùng bạc thời điểm, lần này tiền thuế bị cướp, xem ra Chu Dung cũng là tức giận không nhẹ a. Từ Nhược Trần trong lòng nghĩ như vậy, mở ra sổ con lật nhìn một lần. Sau đó Song Chu Bình nói ra, sự tình ta đã biết, vừa vặn nhàn rỗi vô sự, ta tự mình dẫn người đi thăm dò một chút. Là, ti chủ, cái kia nô tỳ trở về giao nộp. Chu công công đi thong thả. Từ Nhược Trần cười nói một câu, cũng không có muốn đứng dậy đưa tiễn ý tứ. Nói cho cùng, Từ Nhược Trần cũng coi như Chu Bình chủ nhân, không cần đưa tiễn. Chu Bình là tổng quản, cũng không thể không tiễn. Bởi vậy, việc này liền rơi xuống Lý Vân đầu bên trên. Lý Vân hướng Chu Bình đi qua, Chu tổng quản, ta tiễn ngài một chút. Làm phiền Lý ti chủ. Nên. Lý Vân đem Chu Bình đưa đi cửa lớn, sau đó trở lại, ti chủ, sổ con này bên trên viết cái gì? Từ Nhược Trần đem sổ con ném cho hắn, hắn mở ra xem. Trên sổ con viết là: Nhất Thiên Dục Châu vệ hộ tống tiền thuế vào kinh, tại Dục Châu biên giới Tê Vân Sơn bên trong bị Hồng Liên giáo nghịch tập kích, Nhất Thiên Dục Châu vệ đều là vòng, tiền thuế không biết tung tích. 1000 quan binh đều bị giết, đây cũng là đại án, khó trách ti chủ sẽ đích thân tiến đến. Từ Nhược Trần phân phó hắn nói chờ ta sau khi đi đem Trúc Thập Tam thả, để hắn đi Dục Châu tìm hiểu tin tức. Ti chủ, cái này sẽ không quá tiện nghi Trúc Thập Tam. Dục Châu thế nhưng là sinh rượu đại châu. Ta lo lắng hắn hội uống rượu hỏng sự tình. Từ Nhược Trần cười nói không chừng sẽ chuyện xấu biến chuyện tốt đâu. Lý Vân tuân theo Từ Nhược Trần mệnh lệnh, tại Từ Nhược Trần sau khi rời đi, hắn liền tiến về đại lao. Đang nằm trên mặt đất, bắt chéo hai chân uống vào đổi thủy quỳnh tương ngọc lộ Trúc Thập Tam nhìn thấy Lý Vân tới, ngựa khí kinh ngạc. Ai? Ngươi tại sao lại tới? Một ngày này ngươi đã đến hai lần, rất hiếm lạ. Đến thả ngươi đi. Lý Vân nhìn về phía bên cạnh ngục tốt hiểu ý, tiến lên mở ra Trúc Thập Tam nhà tù. Trúc Thập Tam thấy vậy, vội vàng đứng lên, đi đến Lý Vân trước người, chỉ mình, cái này thả ta đi. Không phải còn muốn giam giữ ta sao? Sự tình có biến. Lý Vân nói ra, ti chủ cho ngươi đi Dục Châu điều tra tiền thuế bị cướp sự tình, đem chuyện này làm xong, ti chủ liền sẽ không lại truy cứu ngươi giả trang chuyện của hắn. Tra án. Trúc Thập Tam lắc đầu, ta đây không được a, ta sẽ không tra án. Để hắn đi thăm dò án, cái này làm khó hắn. Hắn chính là một cái người giang hồ, làm sao tra án a? Lại nói, tiền thuế bị cướp, muốn tra án liền muốn cùng người quan phụ tiếp xúc, hắn không có quan chức tại thân, làm sao có thể tra bản án? Lý Vân nói, ti chủ sẽ đích thân dẫn người đi thăm dò, ngươi chỉ cần đi tìm hiểu một chút tin tức hồi báo cho ti chủ liền có thể. Việc này rất đơn giản, xem như tiện nghi ngươi. Tiểu nói này, cái kia đúng là nhặt được đại tiện nghi. Ti chủ đều tự mình đi tin tức kia tìm hiểu đi ra tìm hiểu không ra, cái kia đều không có khác nhau. Trúc Thập Tam cần phải làm là tại Dục Châu chờ lấy ti chủ đem tiền thuế đuổi trở về là được rồi. Dục Châu, đây chính là cái thừa thái rượu nơi tốt. Trúc Thập Tam trong lòng bắt đầu cảm kích thiên hành ti chủ, cảm thấy ti chủ chính là để hắn đi uống rượu. Trúc Thập Tam lúc này thay đổi thái độ, vỗ ngực, ngươi để ti chủ yên tâm. Ta sẽ thật tốt cho hắn tìm hiểu tin tức. Cái kia, hắn vươn tay, ta cho các ngươi tìm hiểu tin tức, được cho ta chút bạc. Cho cái rắm. Lý Vân mắng một câu, chừng Trúc Thập Tam một chút, quay người rời đi đại lao. Không cho liền không cho thôi, ngươi mắng chửi người làm gì? Trúc Thập Tam tại Lý Vân sau lưng nháy mắt ra hiệu y mắng Lý Vân vài câu, sau đó đắc y uống một ngụm đổi thủy rượu, trở về rượu thủ đường. Từ Nhược Trần nhìn thấy Trúc Thập Tam trở về, ngươi trở về vẫn rất nhanh nha, lúc này mới 3 ngày vậy liền trở về. Ta nói qua, ta cùng cái kia thiên hành ti chủ nhận biết. Trúc Thập Tam chắp tay sau lưng, bắt đầu khoác lác. Bọn hắn không phải đến bắt ta, đó là đến mời ta. Đi phi ngư vệ phủ, thiên hành ti chủ liền nhiệt tình chiêu đãi ta. Liên tiếp chiêu đãi ta 3 ngày, cái này không phải có sự tình cầu ta hỗ trợ, lúc này mới thả ta trở về. Ha ha. Từ Nhược Trần trong lòng cười nhạo. Còn nhiệt tình xin ngươi, còn cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi thế nào không nói ta xin ngươi coi hoàng đế đâu? Từ Nhược Trần cười nói, có đúng không? hắn để cho ngươi hỗ trợ cái gì? Dục Châu tiền thuế cướp, cầu mong gì khác ta đi Dục Châu tìm hiểu tin tức, cho nên ta phải đi. Chờ sau này có rảnh rỗi ta lại đến kinh thành tìm ngươi. Đi, chờ ngươi lại trở lại kinh thành ta lại mời ngươi uống rượu. Đi. Trúc Thập Tam cũng không có gì có thể cầm tới, từ trong nhà lấy ra hành lý của hắn, hắn liền cáo từ rời đi. Chờ đến trạng vạng tối, cửa thành đều đóng. Lăng Nguyệt mang theo 20 cái thiên hành tinh người, cưỡi ngựa chờ ở chỗ cửa thành. Bên cạnh nàng còn có một con ngựa, đây là vì Từ Nhược Trần chuẩn bị. Đợi có một khắc đồng hồ sau, Từ Nhược Trần từ một bên trên nóc nhà bay tới, rơi vào lập tức, hai chân đá một cái bụng ngựa, hướng cửa thành đi đến. Lăng Nguyệt cực kỳ người khác lập tức đuổi theo. Thủ vệ tướng lĩnh thấy vậy, ra hiệu môn hạ quan binh mở cửa thành ra. Sau đó một trận tạp nhạp tiếng vó ngựa vang lên, cách thành cửa càng ngày càng xa. Chương 118, không thấy, chương 118, không thấy. Từ Nhược Trần mang người một đường đuổi tới Tê Vân Sơn nội Dục Châu quan binh nộ hại địa điểm. Tham kiến ti chủ. Dục Châu phi ngư vệ phủ tổng kỳ Huyền Tham nhìn thấy Từ Nhược Trần đến đây, mang theo thuộc hạ đi hướng Từ Nhược Trần trước ngựa hành lễ. Dục Châu là thượng châu, trong châu thành theo thường lệ có xây phi ngư vệ phân phủ. Từ Nhược Trần đang đuổi đến Dục Châu trước đó, liền cho Dục Châu phi ngư vệ phân phủ truyền tin, để bọn hắn đi đầu tiến về Dục Châu vệ gặp nạn địa điểm bảo vệ tốt hiện trường. Đứng lên đi. Từ Nhược Trần từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thấy trong núi hỗn loạn chiến trường, rách dưới quân kỳ, vứt mũ giáp áo giáp, tán loạn trên mặt đất loạn nhận, cắm trên mặt đất vũ tiễn, trở tối vết máu, chỉ là không có một bộ thi thể. Thi thể ở đâu? Huyền Tham tiến lên bẩm báo, về ti chủ, thi thể này là phủ thứ sử phát hiện trước, bọn hắn đem thi thể tất cả đều trở về Dục Châu vệ đại doanh. Ít người sao? Từ Nhược Trần tiếp tục hỏi. Đại quân áp giải tiền thuế lộ tuyến đều là bí mật lộ tuyến, trừ Dục Châu thứ sử, Dục Châu vệ tướng quân, áp giải tiền thuế thiên hộ, những người khác không biết. Hồng Liên giáo người có thể sớm ở chỗ này mai phục, đã nói lên có người tại mật báo. Có thể là biết lộ tuyến người sớm cho Hồng Liên giáo truyền tin, cũng có thể là hộ tống tiền thuế quân sĩ ở trên đường cho Hồng Liên giáo truyền tin. Hồng Liên giáo người phân tích ra áp giải tiền thuế lộ tuyến. Ti chủ, 1000 quân binh, một bộ thi thể cũng không ít, đều xác nhận qua. Huyền Tham là nghe được từ Nhược Trần ý tứ trong lời nói, nói ra, đi đại doanh xác nhận qua, đều là Dục Châu vệ, đầu lâu không thiếu một cái, có thể nhận ra ngũ quan. Huyền Tham lời này là tại nói cho từ Nhược Trần, cái này 1000 người đều đã chết, đều là chân chính Dục Châu vệ, không có cái nào quan binh bộ mặt bị hủy dung. Theo lý mà nói, nếu để cho Hồng Liên giáo truyền tin tặc nhân là xuất hiện ở áp giải tiền thuế Dục Châu vệ ở trong, chỗ này đâu xác suất lớn sẽ không chết đi, hội cố ý hủy hoại chết đi người khuôn mặt giả trang thành thi thể của hắn, dùng cái này để che giấu hành tung. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Hồng Liên giáo đem hắn diệt khẩu. Từ Nhược Trần gật gật đầu, đi trên chiến trường đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Xem ra, phục kích Dục Châu vệ người đem phe mình người thi thể đều mang đi. Huyền Tham chỉ vào một chỗ dốc núi nói ra, "Ti chủ, chỗ ấy chính là Hồng Liên giáo nghịch tặc cẩn thân mai phục địa phương." Ban đêm sắc trời lờ mờ, Dục Châu vệ không dễ dàng phát hiện Hồng Liên giáo nghịch tặc. Giết Dục Châu vệ sau, Hồng Liên giáo nghịch tặc cũng không có đưa xe ngựa mang đi, chỉ là đem bạc dọn đi rồi. Từ Nhược Trần gật gật đầu. Vấn đề này không có viết tại sổ con bên trong, nhưng hắn cũng có chỗ dự kiến. Xe ngựa quá cồng kềnh, con đường núi này bên trong lại không tốt đi, Hồng Liên giáo chỉ cần không ngốc liền sẽ không dắt đi xe ngựa. Chỉ dọn đi bạc, việc này đối Hồng Liên giáo tới nói không khó, đều có võ công tại thân, hai người rất dễ dàng liền có thể dọn đi một dương bạc. Bất quá, coi như chỉ dọn đi cái dương, đối Hồng Liên giáo nghịch tặc tới nói cũng là liên lụy. Tìm kiếm bọn hắn tung tích không có. Dục Châu vệ đi lục soát, nhưng là trước mắt vẫn chưa đóng cửa tại đám kia Hồng Liên giáo nghịch tặc hành tung. Huyền Tham lại bổ sung, Hà Châu vệ cũng tham dự tìm tòi. Cái này Tê Vân Sơn chính là Dục Châu cùng Hà Châu chỗ giao giới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hà Châu không có khả năng không phái người tìm kiếm. Thế nhưng là, Lưỡng Châu quân sĩ cùng một chỗ tìm kiếm, vẫn là không có phát hiện Hồng Liên giáo nghịch tặc bóng dáng. Hai châu chỗ giao giới, thuộc về là hai mặc kệ khu vực, liền xem như xảy ra chuyện gì, tra được đến cũng tương đối khó. Bất quá, Lưỡng Châu quân sĩ đều tra không được Hồng Liên giáo nghịch tặc hành tung, vậy nói rõ trong đó hay là có quỷ a. Đi, về trước phủ. Từ Nhược Trần cưỡi ngựa về tới Dục Châu phi ngư vệ phân phủ. Đến cửa ra vào, Từ Nhược Trần xung đi theo hắn thuộc hạ nói ra, đuổi đến một đường, các ngươi cũng vất vả hôm nay rảnh rỗi phân phó các ngươi đều trở về nghỉ ngơi trước đi thôi. Là đa tạ ti chủ. Thiên hành ti người nói cảm tạ. Huyền Tham vây tay gọi lại người, mang các huynh đệ xuống dưới nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Sau đó, Huyền Tham xin mời Từ Nhược Trần sau khi đi viện trong một tòa tiểu viện, ti chủ, khu nhà nhỏ này là chuyên môn vì ngài chuẩn bị. Ngày bình thường sẽ không có người tới chỗ này ở. Chỗ này có hai gian phòng, ti chủ cùng Lăng đại nhân một người một gian. Rất tốt. Từ Nhược Trần vào trong phòng, nhìn trong phòng quét dọn vẫn rất sạch sẽ. Sau đó đem mặt nạ màu đen hái xuống, xung Huyền Tham phân phó ngươi cũng đi xuống trước nghỉ ngơi đi thôi. Là, ti chủ trước nghỉ ngơi, thuộc hạ một hồi đem thức ăn cho ti chủ đưa tới. Huyền Tham rời khỏi gian phòng, tiện tay đóng lại cửa phòng. Các loại trong phòng không có người khác, Lăng Nguyệt cầm lấy trên bàn quả táo cắn một cái. Phủ thứ sử hoặc là Dục Châu trong vệ, có quỷ. Từ Nhược Trần ngữ khí khẳng định. Nếu là không có quỷ, không có khả năng một chút điều tra không được Hồng Liên giáo nghịch tặc tung tích, huống hồ áp vận quan binh lộ tuyến còn bại lộ. Chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Lăng Nguyệt gầm quả táo, chuyện bây giờ đã náo ra tới, cho dù có nội ứng, trong khoảng thời gian này cũng sẽ yên tĩnh lại, sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Từ Nhược Trần tọa hạ, rót chén trà thủy nói ra, bước kế tiếp, vậy chúng ta trước hết xem bọn hắn lộ không lộ chân ngựa. Cũng không lâu lắm, Huyền Tham đem thức ăn bưng tới Từ Nhược Trần trong phòng. Từ Nhược Trần đang lúc ăn đâu, Huyền Tham lần nữa tới. Ti chủ, Dục Châu thứ sử Vi An mang theo quan viên cầu kiến. Mặc dù Chu Dung nói chỉ là để phi ngư vệ tra án, cũng không có hạ thánh chỉ. Nhưng trên thực tế, nếu Từ Nhược Trần tới, cái kia coi như hoàng đế phái tới khâm sai. Dựa theo lễ tiết, Dục Châu thành nội quan viên là muốn đến bái kiến. Lúc đầu, bọn hắn hẳn là ở ngoài thành nên đón, chỉ là bọn hắn nắm giữ không được Từ Nhược Trần hành tung, tại biết Từ Nhược Trần đã tới Dục Châu đằng sau, Từ Nhược Trần đã đến Phi Ngư vệ trong phủ. Từ Nhược Trần uống rượu nói ra, không thấy, liền nói bản ti chủ một đường chạy đến chịu phong hàn, không tiện gặp khách. Là, Huyền Tham lại lui ra ngoài. Lăng Nguyệt gặm sườn dê nướng, ti chủ, đây chính là ngươi để bọn hắn lòi đòi phương pháp. Ân, võ công cao cường người làm sao lại thụ phong hàn đâu? Bọn hắn nghe được ta chịu phong hàn, khẳng định sẽ hoài nghi không đang bay cá vệ phân phủ bên trong, kể từ đó, bọn hắn lại không biết ta đi đâu, nói không chừng liền sẽ cùng Hồng Liên giáo người liên hệ, từ đó lộ ra chân ngựa. Một hồi ta đi trước phủ thứ sử đi dạo, nhìn một chút Vi An có hay không dị động, ngươi lưu tại trong phủ. Từ Nhược Trần cầm một khối thịt cừu, vừa ăn bài. Ân, ta đã biết. Lăng Nguyệt biết Từ Nhược Trần giữ lại nàng đang Phi Ngư vệ phân phủ bên trong là vì các loại Từ Nhược Trần tín hiệu, chỉ cần thu đến tín hiệu, nàng mang nữa Phi Ngư vệ đi bắt người. Bằng không, đi quá nhiều người lời nói, dễ dàng bại lộ. Một phương diện khác, Từ Nhược Trần võ công cao, tự mình một người hành động còn thuận tiện chút. Dù sao, phủ thứ sử cũng là thủ vệ xâm nghiêm địa phương, không phải là người nào đều có thể vô thanh vô tức tại trong phủ thứ sử tùy ý hành động. Người càng ít càng không dễ dàng bị thứ sử trong phủ thị vệ phát hiện. Chương 119, bột màu trắng, chương 119, bột màu trắng. Dục Châu Phi Ngư vệ phân phủ tiền viện trong tiền thính. Cái gì? Ti chủ chịu phong hàn bị bệnh. Vi An từ Huyền Tham trong miệng biết được Từ Nhược Trần nhiễm phong hàn, nhíu chặt mày, không biết Từ Nhược Trần đây là ý gì. Sinh bệnh. Nói bậy. Vi An mặc dù không biết võ công, thế nhưng biết một cái võ công cao cường người là sẽ không dễ dàng cảm nhiễm gió rét. Bên cạnh Dục Châu quan viên cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ Từ Nhược Trần trong hồ lô bán là thuốc gì. Huyền Tham gật gật đầu, nói ra, không sai, ti chủ nhiễm phong hàn, mấy ngày nay cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, tạm thời gặp không được chư vị. Chư vị hay là về trước đi truy tra tiền thuế sự tình, các loại ti chủ khỏi bệnh rồi, ti chủ sẽ hỏi chư vị liên quan tới tiền thuế manh mối. Vi An lo lắng nói, Huyền tổng kỳ, ti chủ bệnh nghiêm trọng không? Hạ quan đi là ti chủ tìm tốt nhất đại phu đến. Luận chức quan, Vi An phẩm cấp muốn so Huyền Tham cao. Hắn tự xưng hạ quan là đối Từ Nhược Trần nói. Huyền Tham cười khoát qua tay, sao Vũ Khúc cũng trong phủ đâu, sao Vũ Khúc hiểu độc thuật tự nhiên cũng hiểu y thuật, có sao Vũ Khúc tại, chư vị cũng không cần lo lắng ti chủ bệnh tình. Vi An cũng đã được nghe nói sao Vũ Khúc lang nguyện sự tích, nói ra, có sao Vũ Khúc tại, vậy hạ quan an tâm. Hạ quan muốn đi trước. Ti chủ truyền lời đi ra, chư vị không cần tiến đến thăm viếng. Ti chủ cần tĩnh dưỡng, chư vị hay là mời trở về đi. Không đợi Vi An đem lời nói ra, Huyền Tham trước hết đem Vi An lời nói cắt đứt. Nếu như thế, tự nhiên là không thể quấy nhiễu ti chủ tĩnh dưỡng. Vi An nói ra, hắn muốn đi thăm bệnh, cũng là hắn thăm dò chi tử. Hắn đột nhiên nghĩ đến Từ Nhược Trần có phải hay không âm thầm ra ngoài tra án đã không đang bày cá vệ phủ chúng. Hạ quan sẽ đem thứ sử ý tứ truyền đạt cho ti chủ. Làm phiên Huyền tổng kỳ. Vậy hạ quan trước hết cáo lui. Vi An hướng phía Huyền Tham chắp tay, phía sau hắn Dục Châu chư quan cũng chắp tay, chúng ta cáo lui. Thứ sử đại nhân, cái này ti chủ là có ý gì? Gia Phi Ngư vệ phủ cửa lớn, Trường Sử Mẫn Lương đầu đầy nghi vấn hỏi. Mặt khác Dục Châu quan viên cũng vây quanh ở Vi An bên người, muốn biết Từ Nhược Trần đánh đến cùng là tính toán gì. Vi An ngữ khí không vui, đều đừng vây quanh các ngươi hỏi ta cũng không biết ti chủ là nghĩ thế nào, ta nào biết được ti chủ đang suy nghĩ gì. Nói không chừng ti chủ căn bản cũng không tại trong phủ, đã sớm ra ngoài tra án đi. Nghe được Vi An lời nói, Mẫn Lương tê một tiếng, cải trang vi hành. Hắn vi hành cái gì? Chẳng lẽ là không tín nhiệm ta bọn họ Dục Châu quan viên? Ti Mã Đỗ Hàng lúc này nhịn không được nói ra, đây không phải rõ ràng đâu nha, nếu là ta cũng không tin. Áp vận tiền thuế lộ tuyến là bí mật lộ tuyến, cái này còn bị Hồng Liên giáo nghịch tặc mai phục, nếu là ta cũng sẽ hoài nghi trong đó có nội ứng. Nói không chừng ti chủ chính là đi điều tra chúng ta đây. Những quan viên khác nghe được Đỗ Hàng lời nói, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Các nơi Phi Ngư vệ phân phủ chức trách là giám thị môn phái giang hồ, không có đặc biệt mệnh lệnh hoặc là đặc thù chuyện tình huống dưới, bọn hắn là sẽ không giám thị nơi đó quan viên. Huống hồ, quan viên địa phương số lượng cũng rất khổng lồ, Phi Ngư vệ cũng giám thị không đến. Bởi vậy, Phi Ngư vệ đối các nơi quan viên tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Làm quan nha, có đôi khi đều sẽ làm một chút sự tình bất hiểu, nói ví dụ thu hối lộ các loại. Nếu là Từ Nhược Trần thật đi thăm dò bọn hắn làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài sẽ bị Phi Ngư vệ đào đi ra, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị Từ Nhược Trần trừng trị. Vi An thấy mọi người biểu lộ, phất phất tay, đều trở về đi, nên làm cái gì đi. Bất quá, vẫn là phải đối ti chủ hành tung chú ý nhiều một chút. Là, hạ quan minh bạch. Thứ sử đại nhân, hạ quan cáo lui. Dục Châu quan viên hướng phía Vi An chắp tay một cái, riêng phần mình rời đi. Vi An thì là cùng Trường Sử Mất Lương, Ti Mã Đỗ Hàng trở về trong phủ thứ sử. Bọn hắn không có phát hiện phía sau còn có một người theo bọn hắn. Từ Nhược Trần đi vào phủ thứ sử bên tường, đợi đến không ai nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lật ra đi vào. Tránh né lấy trong phủ quan sai hạ nhân bọn thị nữ, âm thầm vào thứ sử Vi An trong thư phòng. Các nơi thứ sử phủ bố cục đều không khác mấy, bởi vậy Từ Nhược Trần tìm thư phòng cũng không có phí thời gian bao nhiêu. Chạm vào thư phòng sau, Từ Nhược Trần liền bắt đầu lật xem trên bản sách thư tịch. Hắn nhanh chóng trong thư phòng nhìn thoáng qua, ánh mắt trên bản sách cùng trên giấy chỉ lướt qua. Coi như Vi An cùng Hồng Liên giáo có vãng lai, giữa bọn hắn thư tín cũng sẽ không để lên bàn. Sau đó Từ Nhược Trần liền bắt đầu lật lên trên giá sách thư tịch. Hắn cũng không phải mù lật sách trên kệ sách, hắn là trước đọc sách trên kệ dưới sách mặt cho bụi, đến phân biệt sách nào là Vi An thường xuyên cầm, sách nào là Vi An cực ít động. Đem sách lật nhìn một lần, Từ Nhược Trần không có phát hiện có gì đặc biệt. Sau đó lại bắt đầu trong thư phòng trên vách tường gõ, nhìn có hay không hốc tối tồn tại. còn chưa đem vách tường đều kiểm tra một lần, liền nghe ra đến bên ngoài có tiếng bước chân. Từ Nhược Trần liếc qua xà nhà nhảy lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng. Chỉ gặp cửa phòng mở ra, Vi An đi tới. Vi An đi vào trong thư phòng, trước tiên ở trong nghiên mực rót nước, lại từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, đem bình sứ bên trong đổ vật hướng nghiên mực trong nước đổ. Từ Nhược Trần thấy rõ ràng hắn đổ chính là cái gì, là một chút bột màu trắng. Bột phấn rất nhanh liền tan trong thủy. Vi An trải rộng ra một trang giấy, cầm lấy bút lông, chám chám trong nghiên mực thủy, bắt đầu ở trên giấy viết. Từ Nhược Trần hướng phía giấy nhìn lại. Trống không. Vi An dùng loại phương thức này viết chữ, trên giấy đương nhiên sẽ không lưu lại chữ viết. Từ Nhược Trần không khỏi bắt đầu suy tư. Bột màu trắng này là cái gì? Chương 120, hốt tối, chương 120, hốt tối. Vi An viết xong sau, đem dùng giấy gấp tốt bỏ vào trong ống tay áo, lại đem nghiên mực cho tắm. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhược Trần trong lòng mắng to Vi An chân đạp mã là cái làm việc cẩn thận cầu vật. Vi An đem nghiên mực tắm, hắn muốn cầm tới cái kia bột màu trắng liền muốn lại hao chút thủ đoạn. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm, hắn vụng trộm ẩn vào Vi An trong phòng trộm. Các loại Vi An rời đi thư phòng sau, Từ Nhược Trần từ trên xà nhà lật xuống tới. Hắn đầu tiên là liếc qua rửa sạch sẽ nghiên mực, trong lòng có đại khái suy đoán. Sau đó đi tới cửa trước, nghiêng tai lắng nghe. Nghe được ngoài thư phòng an tĩnh lại không có người sau, hắn mới mở cửa ra thư phòng, rời đi phụ thứ sử. Muốn nhìn chằm chằm Vi An, nhìn Vi An đem thư cho ai, vẫn còn có chút khó khăn, mặc dù Từ Nhược Trần võ công cao, nhưng là giữa ban ngày này tính bí mật quá kém, khó đảm bảo sẽ không bị người trông thấy. Đã có manh mối, hắn cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Huống hồ, Vi An viết tin còn không biết lúc nào đưa ra ngoài đâu, nhìn chằm chằm vào Vi An cũng không thực tế bốn. Ti chủ, ngài trở về vẫn rất nhanh. Tìm được đầu mối gì? Lăng Nguyệt nhìn thấy Từ Nhược Trần trở về, trong lòng biết được Từ Nhược Trần tìm được manh mối. Từ Nhược Trần tháo mặt nạ xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà chạy đến thủy nói ra, Dục Châu thứ sử Vi An quả nhiên không đơn giản. Hôm nay ta gặp hắn viết một phong thư, chỉ bất quá hắn viết thư phương thức có chút đặc thù, hắn đem một vài bột phấn dung ở trong nước, sau đó cầm bút lông thấm dung bột phấn thủy viết thư. Viết ra tin là trống không hiện lộ không ra chữ viết. Lăng Nguyệt vuốt ve cằm của mình, ẩn tàng chữ viết. Phương pháp kia thật là ngốc điếc. Nàng nghe Từ Nhược Trần nói qua một chút viết ở trên giấy không hiện lộ chữ viết phương pháp. Tỷ như nói, dùng tươi mới nước chanh làm mực nước, ở trên giấy viết chữ, nước chanh làm sau, trên giấy chữ viết liền sẽ biến mất, khi đem giấy làm nóng lúc, chữ viết liền sẽ một lần nữa hiện lộ ra. Hoặc là dùng sữa bò viết, cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Trước kia cá chuồn vệ cũng dùng qua loại này mã hóa phương thức, chỉ là loại phương pháp này dễ dàng bị khám phá, về sau biến dùng tới càng làm đầu hơn tiến mã hóa phương thức. Từ Nhược Trần uống nước nói ra, có ngu ngốc hay không, dùng ẩn nấp chữ viết chính là tốt. Tại chúng ta cá chuồn vệ trong mắt cái này ẩn tàng chữ viết phương pháp rất ẩn, thế nhưng là trong mắt bọn hắn phương pháp kia đã tính rất cao minh. Đó là ai bảo chúng ta ti chủ học rộng tài cao hiểu nhiều lắm đâu? Lăng Nguyệt cười hì hì nói. Trong lòng nàng, dưới gầm trời này, không ai so Từ Nhược Trần hiểu nhiều. Trước kia lúc nhỏ, nàng nghe Từ Nhược Trần nói qua rất nhiều có ý tứ sự tình. Từ Nhược Trần cười cười, phân phó nói, ngươi đi phái người nhìn chằm chằm điểm phụ thứ sử. Là. Lăng Nguyệt lên tiếng, ra ngoài an bài. Chờ đến ban đêm, Từ Nhược Trần thay đổi một thân y phục dạ hành, đeo lên mặt nạ màu đen, lần nữa lặng lẽ chạm vào trong phụ thứ sử. Trời tối người yên. Trong phủ thứ sử tuần tra thị vệ không nhiều, tăng thêm sắc trời lờ mờ, bọn hắn căn bản không phát hiện được Từ Nhược Trần. Từ Nhược Trần dễ như trở bàn tay sờ đến Vi An bên ngoài gian phòng. Từ khe cửa nhìn lại, chỉ gặp bên trong cắm lên chốt cửa. Từ Nhược Trần vận công, tay đi phía trái nhẹ nhàng vung lên. Bên trong chốt cửa giống như là có một đạo lực tại nắm kéo nó, tự động rời đi. Từ Nhược Trần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lách mình đi vào lại đóng cửa thật kỹ. Vì không đánh thức Vi An, hắn từ trong ngực móc ra một cái ống trúc, đi đến Vi An trước mặt, đem ống trúc đặt ở Vi An dưới mũi, sau đó mở ra ống trúc. Một cỗ khói mê từ trong ống trúc bay ra, bay vào Vi An cùng hắn phu nhân trong lỗ mũi. Cái này khói mê, Từ Nhược Trần hạ dược số lượng không lớn, hắn chỉ cần Vi An tại trong vòng nửa canh giờ mê man liền có thể. Nếu là dưới liều thuốc lớn, hắn lo lắng Vi An minh tạo tỉnh lại sẽ có phát giác. Sau đó hắn cầm lấy Vi An quần áo bắt đầu tìm kiếm. Lật ra một trận, không tìm được tin, cũng không tìm được bột màu trắng. Tin phát ra ngoài sao? Không quan trọng. Từ Nhược Trần cũng không quan tâm một phong thư. Hắn nghĩ đến, đồ vật không tại Vi An trong quần áo, nào sẽ ở đâu? Hắn nhìn chung quanh một vòng phòng ngủ, chẳng lẽ trong phòng có mật thất hốt tối? Mật thất hốt tối? Nói không chừng thật đúng là có mật thất hốt tối. Từ Nhược Trần cảm thấy phủ thứ sử này bên trong có mật thất hốt tối khả năng rất lớn. Từ Nhược Trần nhìn về phía nằm ở trên giường Vi An cùng hắn phu nhân. Trong lòng có nghi vấn, mật thất này hốt tối hội kiến tạo ở chỗ này trong phòng ngủ sao? Theo đạo lý tới nói, Vi An đầu phục Hồng Liên giáo, hắn hẳn là sẽ cực kỳ cẩn thận, hẳn là sẽ không để hắn phu nhân biết. Bởi vậy, Vi An đem mật thất hốt tối kiến tạo tại trong phòng ngủ khả năng, Từ Nhược Trần cảm thấy không lớn. Dù sao, trong phòng này, phần lớn thời giờ là Vi An phu nhân đợi. Thời gian lâu dài, Vi An phu nhân có thể sẽ phát hiện mật thất này hốt tối. Trừ phi, Vi An phu nhân này cũng là Hồng Liên giáo người, mật thất kia hốt tối tại trong phòng ngủ khả năng liền sẽ bị lớn. Trước tìm một chút. Từ Nhược Trần tại trong phòng ngủ trái gõ phải gõ, nghe thanh âm tìm mật thất hốt tối. Trên vệ bình hoa đồ sứ cũng vặn vẹo một chút. Trên tường không có, trong phòng cũng không có cơ quan, trên mặt đất cũng không có, trên xà nhà cũng không có. Phí hết nửa ngày kình, hắn không có phát hiện bất luận cái gì mật thất hốt tối bóng dáng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Vi An dưới thân cái giường kia. Chẳng lẽ là dưới giường mặt? Từ Nhược Trần đi qua, đem Vi An cầm lên đến để nhẹ tới trên mặt đất. Vi An một kẻ yếu thư sinh, hắn lo lắng ném cường độ lớn sẽ trực tiếp đem Vi An đập chết. Sau đó nhìn về phía Vi An phu nhân, một nữ tử, hay là không ném đi? Từ Nhược Trần bắt đầu ở trên giường gõ, gõ một lần cũng không tìm được. Vậy cái này mật thất hốc tối cũng không phải là tại cái này trong phòng ngủ. Từ Nhược Trần cầm lên trên đất Vi An, đem hắn thả lại đến trên giường, ra phòng ngủ. Bay lên nóc nhà, nhìn chung quanh phủ thứ sử, Từ Nhược Trần trong lòng suy tư chỗ nào thích hợp kiến tạo mật thất hốc tối. Thư phòng. Điều đó không có khả năng, nếu là thư phòng có mật thất hốc tối, cái kia ban ngày Vi An liền sẽ đem mật thất mở ra. Trong phòng ngủ không có, mật thất kia hốc tối sẽ ở chỗ nào đâu? Từ Nhược Trần nằm tại trên nóc nhà, nhìn lên trên trời ngôi sao suy nghĩ. Mật thất hốc tối cần kiến tạo tại đặc biệt địa phương bí ẩn, cái này lớn như vậy phủ thứ sử ẩn nấp địa điểm nhiều lắm. Bất quá, Vi An ngược là không muốn bị ngoại nhân phát giác, mật thất kia hốc tối hẳn là ngay tại hắn thường xuyên đi địa phương, mà lại coi như chính hắn đợi ở bên trong cũng sẽ không bị người hoài nghi địa phương. Tương đối bí ẩn địa phương chính là phòng ngủ, thư phòng, nhà xí. Chẳng lẽ là tại nhà xí? Nghĩ đến đây, Từ Nhược Trần sờ soạn chỉ có Vi An các loại người nhà có thể sử dụng nhà xí bên trong. Nhà xí là gạch đá xây thành, bên trong phủ lên sàn nhà gỗ, đồng thời bên trong còn để đó đại lượng hương liệu. Bởi vậy, trong này cũng không thối, ngược lại có một cỗ hương liệu mùi thơm. Từ Nhược Trần ở bên trong một phen tìm kiếm, cuối cùng ở trên bộ phận gạch đá chỗ tìm tới một cái hốc tối. Bên trong có một cái bình nhỏ, Từ Nhược Trần mở ra, đổ ra một chút, là hắn muốn tìm bột màu trắng. Hắn đem bột phấn phóng tới chóp mũi người người, không có hương vị, tiếp lấy nếm nếm. Cửa vào cực chắc chát. La phèn chua, cản, so 4, 2. Chư phèn chua, cản, so 4, 2. Bên ngoài, hốc tối bên trong còn có mấy phong thư. Chương 121, phủ tướng quân, chương 121, phủ tướng quân. Từ Nhược Trần rút ra một phong thư đến xem. Nội dung trong thư là Vi An cùng một người thông tin. Phía trên không có người nọ có tên chữ, chỉ dùng ngươi để thay thế. Thư tín cuối cùng vẽ lên một cái hải đồng thành. Là tại Tương Quốc tự cho Chu Dung hạ độc đám người kia. Còn tưởng rằng ngươi là Hồng Liên giáo người, không nghĩ tới ngươi là người của bọn hắn. Cha dạng thẳng chân. Chính mình vận khí này là tốt, hay là không tốt đâu. Từ Nhược Trần chật chật hai tiếng. Nói hắn vận khí tốt à, hắn muốn cha là Hồng Liên giáo cấp thuế ngân bản án, cũng không phải muốn cha hải đồng thành đám này người. Khó mà nói đi, cái này trời đất xui khiến cha được hải đồng thành đám người này manh mối. Phía trên cũng không có tên người, xem ra cùng Vi An thông tín người sợ là không đơn giản, nếu không, Vi An cũng sẽ không đem thư tín lưu lại. Giống Vi An người như vậy, không tiêu hủy thư tín, đó chính là muốn đem tin lưu lại xem như bảo mệnh chứng cứ hoặc là áp chế thông tin người nhược điểm. Xem xong thư kiện, Từ Nhược Trần thở dài một tiếng, vì để tránh cho bị Vi An phát hiện, hắn đem thư này lại lần nữa thả lại hốc tối bên trong bốn. Ti chủ, ngài lên sao? Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa truyền đến Huyền Tham tiếng đập cửa. Từ Nhược Trần từ trên giường đứng lên, tiến đến. Ti chủ, ngài điểm tâm. Huyền Tham bưng điểm tâm đẩy cửa tiến đến, đem điểm tâm phóng tới trên mặt bàn, điểm tâm đơn sơ, ti chủ ngài nhiều đảm đương. Phía sau hắn còn đi theo một người thị vệ, bưng buồn rửa mặt tiến đến, sau khi để xuống liền lui ra ngoài. Từ Nhược Trần nhìn thoáng qua, điểm tâm tương đối đơn giản, bánh bao, cháo gạo, hầm thịt dê, trứng trắng, cải bẹ, bánh ngọt táo, lào xúc giòn. Cũng không tệ lắm, rất tốt, ngươi ăn chưa? Thuộc hạ còn không có ăn. Đi đem Lăng Nguyệt kêu đến cùng một chỗ ăn. Là. Huyền Tham lui ra ngoài, Từ Nhược Trần rửa tay cùng mặt, sở trường khăn lau sạch sẽ sau, ngồi vào bên bàn, tay trái cầm lấy một cái bánh bao ăn, tay phải cầm lấy đũa kẹp một cây cải bẹ. Cải bẹ thanh thúy sướng miệng, hắn hay là rất thích ăn cải bẹ còn có một số dưa muối. Cắn hai cái bánh bao thời gian, Huyền Tham cùng Lăng Nguyệt đi tới, Lăng Nguyệt tọa hạ ăn bánh bao hỏi: "Ti chủ, tối hôm qua cha thế nào, cha được đầu mối gì?" "Không có cha được có quan hệ Hồng Liên giáo manh mối." Từ Nhược Trần ăn bánh bao, nói: "Bất quá ngược lại là cha được Vi An cùng hành thích thánh nhân thế lực có quan hệ." Lăng Nguyệt kinh ngạc ngừng nhấm nuốt động tác: "A, cho thánh nhân người hạ độc." "Ân. Điều này nói rõ thế lực đó không tầm thường a, ngay cả một cái Thượng Châu thứ sử đều là người của bọn hắn, thế lực này cũng không thể so với Hồng Liên giáo yêu a." Từ Nhược Trần nói ra, nói không chừng so Hồng Liên giáo thực lực còn mạnh hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Tham, phân phó nói: "Ngươi về sau phái thêm người nhìn chằm chằm Vi An điểm, nhìn hắn thường xuyên đi chỗ nào, cùng người nào tiếp xúc, còn có những người kia thường xuyên phụ thứ sử người có cái nào, giống đưa đồ ăn gánh phân cái nào đều muốn âm thầm tra một chút. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chủ yếu tại thuế ngân phía trên, đồng thời ta tại Dục Châu trong khoảng thời gian này, bọn hắn hẳn là sẽ không ẩn núp xuống tới, sẽ không dễ dàng liên hệ, phân phó chuyện của ngươi, chờ ta chấm dứt thuế ngân sự tình, ngươi lại an bài xong xuôi. Đến lúc đó bọn hắn có động tĩnh, tham dò bọn hắn trên dưới quan hệ. Sự tình có gấp chậm, bận điệu nhiều thì sai." Đối với Hải Đông Thanh đám người kia, Từ Nhược Trần không có bao nhiêu hiểu rõ, trong tay nắm giữ tình huống quá ít, nếu là đồng thời cha Hồng Liên giáo còn có Hải Đông Thanh những người này, có thể sẽ không may xuất hiện. Sự tình vẫn là phải từng bước một đến, ổn thỏa lấy đến. Trước mắt, Vi An còn không biết Từ Nhược Trần đã biết thân phận của hắn. Cái kia Từ Nhược Trần chính là từ một nơi bí mật gần đó, tình thế đối với hắn có lợi, hắn cũng không cần quá gấp. "Là, ti chủ, thuộc hạ nhớ kỹ." Huyền Tham vội vàng nuốt vào trong miệng bánh bao đáp. Từ Nhược Trần cầm thìa uống vào cháo gạo tiếp tục nói: "Chờ ta sau khi trở về, ta lại phái điệp dò xét tư người tới giúp ngươi." "Là." Có điệp dò xét tư thám tử hỗ trợ nhìn chằm chằm Vi An, Huyền Tham trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ăn xong điểm tâm, Từ Nhược Trần nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng, uống trà. Trong lòng suy nghĩ thuế ngân sự tình. Vi An không phải Hồng Liên giáo người, cái kia tiết lộ Dục Châu vệ hộ tống thuế ngân lộ tuyến khả nghi người liền có thể là người trong quân. Cái kia tìm ra được cũng liền phiền toái. 1000 cái quan binh, từng cái tra được đến cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Quá tốn sức. Người chết trước không tra, hay là trước tra người sống? Ban đêm đi Dục Châu vệ phủ tướng quân đi dạo. Muốn xong việc tỉnh, Từ Nhược Trần uống một ly trà, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến ban đêm, Từ Nhược Trần thay đổi y phục dạ hành, đeo lên mặt nạ màu đen, đi Dục Châu vệ phủ tướng quân. Lần này hắn liền không có ý định trộm đạo tra mật thất hốc tối. Dục Châu là Thượng Châu, có thể lên làm Châu tướng quân võ công cảnh giới, đó cũng là tại tứ cảnh, nhĩ lực tốt, một điểm nhỏ động tĩnh đều có thể gây nên cảnh giác. Từ Nhược Trần nếu là trộm đạo vào nhà lời nói, liền muốn mở cửa sổ hoặc là mở cửa cái chốt, kể từ đó liền sẽ làm ra động tĩnh. Hai thứ này, bên nào đều có thể đem Dục Châu tướng quân bừng tỉnh. Mặc dù Từ Nhược Trần có thể trong nháy mắt khống chế lại Dục Châu tướng quân, thế nhưng là cái này đều bị phát hiện, cái kia khống chế lại Dục Châu tướng quân cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp thăm dò. Từ Nhược Trần lật tiến trong phủ tướng quân, tránh thoát tuần tra ban đêm thị vệ, tìm một vòng, tìm tới Dục Châu tướng quân ngủ phòng ở. Hắn trực tiếp đánh ngất xỉu phía ngoài phòng gác đêm thị vệ, đẩy cửa đi vào. Ai? Dục Châu tướng quân toàn đồng nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra nhảy xuống giường. Trong phòng không có điểm ngọn nến, trong hắc ám, hắn chỉ thấy một bóng người đi tới. Trong hắc ám, hắn không kịp cầm kiếm, đành phải để phòng nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi là người phương nào? Thật to gan, đêm dám can đảm xông vào bản tướng quân phủ đệ. Từ Nhược Trần đóng cửa lại, từ trong ngực móc ra cây châm lửa, nhóm lửa trong phòng ngọn nến. Chỉ một thoáng bên trong, trong phòng sáng rỡ. Toàn đồng cũng thấy do người tới. Một thân y phục dạ hành, còn mang theo mặt nạ màu đen. Kẻ đến không thiện. Hắn ánh mắt nhất ngưng, hỏi ngươi thật là nhiều lần ngươi cũng không nói lời nào, ngươi là câm điếc sao? Ta thế nào lại là câm điếc đâu? Từ Nhược Trần mắt mang ý cười, ngồi tại trên ghế, giới thiệu một chút, ta đây chính là Thiên Hành Ti Ti chủ. Ti chủ? Toàn đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi là Thiên Hành Ti Ti chủ? Nhìn xem không giống. Toàn đồng nghe nói qua Thiên Hành Ti chủ ưa thích mang theo mặt nạ màu đen. Chỉ là, vì sao muốn mặc y phục dạ hành, lại vì sao một thân một mình đến đây? Nếu là thật sự Thiên Hành Ti chủ, trực tiếp mang người đến đem quân phủ chính là, không cần như vậy. Toàn đồng có chút hoài nghi trước mắt Thiên Hành Ti chủ là giả. Thế nhưng là hắn lại lo lắng chính mình hoài nghi sai. Ti chủ làm sao lại mặc y phục dạ hành đến trong phủ, tùy hành thị vệ đâu? Từ Nhược Trần nói ra, mặc y phục dạ hành, đương nhiên là đến chui vào chỗ ở của ngươi tìm đồ, chưa từng nghĩ đem ngươi đánh thức. Không mang lấy thị vệ, ta tự mình tới làm sao lại mang theo thị vệ đâu? Kỳ thật hắn mặc y phục dạ hành, đương nhiên là giả trang thành thích khách, nếu là toàn đồng là Hồng Liên giáo người, có thể sẽ mượn cơ hội đối Từ Nhược Trần xuất thủ. Chỉ cần toàn đồng vừa ra tay, vậy hắn chính là Hồng Liên giáo người. Từ Nhược Trần là muốn lấy chính mình làm mồi nhử thăm dò toàn đồng. Chương 122, Tiểu Hắc, chương 122, Tiểu Hắc. Toàn đồng nghe nói Từ Nhược Trần lời nói, ánh mắt nhắm lại, không biết ti chủ đến đây là muốn tìm cái gì đồ vật. Đương nhiên là tìm ngươi tư thông đỏ, sen, giáo chứng cứ. Từ Nhược Trần ngữ khí không đội không chậm, nói đến ở giữa nói từng chữ từng câu. Thả hắn mẹ chó giam túi, lao tử thế nhưng là triều đình võ tướng, tòng tam phẩm dục châu vệ tướng quân, bản tướng quân làm sao lại cùng Hồng Liên giáo nghịch tặc có vắng lai? Đại thần trong triều liền sẽ không cùng Hồng Liên giáo có quan hệ sao? Ngươi cảm thấy chúng ta Phi Ngư vệ tình báo có sai? Bịch. Từ Nhược Trần từ trong lực xuất ra ti chủ lệnh bài đập vào trên mặt bàn, bản ti chủ nể tình ngươi là triều đình cũng có khổ lao phân thượng, bản ti chủ tha cho ngươi một cái mạng, đem ngươi cùng Hồng Liên giáo tư thông sự tình nói ra, bản ti chủ có thể từ nhẹ xử phạt. Ngươi đây là vu hãm. Toàn đồng thấy rõ trên bàn lệnh bài, trong mắt ngưng tụ, trong lòng bắt đầu bối rối, tức giận giống như một cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ ầm vang nổ tung, nắm chặt nắm đấm lớn tiếng giống giận. Tiếng giống rung trời. Hồng Liên giáo sư phản tặc, phàm là cùng phản tặc dính líu quan hệ nào có kết cục tốt, tất cả đều là chém đầu cả nhà. Thiên Hành Ti người làm việc tàn nhẫn, toàn đồng cũng không tin cái này Thiên Hành Ti chủ lời nói. Nếu là Thiên Hành Ti cho là hắn cùng Hồng Liên giáo có lui tới, cái kia toàn bộ phụ tướng quân đều sẽ bị Thiên Hành Ti người giết chóc hầu như không còn. Bởi vì toàn đồng hống một tiếng này, chỉ một thoáng bên trong, toàn bộ phụ tướng quân bắt đầu tao loạn. Đạp đạp đạp. Tạp nhạp tiếng bước chân cùng khôi giáp vũ khí va chạm thanh âm tại phía ngoài phòng vang lên. Bình một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, mười mấy quân sĩ cầm hành đao xông tới. Từ Nhược Trần nhìn ra phía ngoài, ô ương ương quân sĩ đem phòng ở vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dương cung lắp tên cung tiễn thủ phía trước, cầm thương quân sĩ ở phía sau. Hiện ra hàn quang đầu mũi tên cùng mũi thương tất cả đều chỉ vào hắn. Từ Nhược Trần bình tĩnh nhìn xem hết thảy, chờ lấy toàn đồng động tác kế tiếp. Đều cút ra ngoài cho ta. Toàn đồng chiều xông vào trong phòng quân sĩ mang to. Tiến đến mười mấy thị vệ gặp toàn đồng nổi giận, nhìn nhau một chút, hướng về phía Từ Nhược Trần giơ đao, bên cạnh đề phòng bên cạnh chậm rãi lùi lại ra khỏi phòng con. Toàn đồng sải bước đi tới, một cước đá vào trên người một người, đem người kia gạt ngã trên mặt đất, mang to, ngươi mẹ nó là cái nương môn sao? Lằng nhằng đều cút ra ngoài cho ta. Hắn hống một tiếng này, bị gạt ngã trên mặt đất người vội vàng đứng lên cùng những người khác cùng một chỗ nhanh chóng thối lui đến phía ngoài phòng. Toàn đồng lại ra phòng ở, xông vây quanh phòng ở quân sĩ hô, làm gì? Muốn tạo phản sao các ngươi? Đều cút cho ta. Nên làm gì làm cái đó đi. Xéo đi. Nổi giận toàn đồng để bên ngoài vây quân sĩ đều mộng, bọn hắn không biết toàn đồng vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Người kia là ai? Ngay trong bọn họ có rất nhiều người tò mò nhìn về phía Từ Nhược Trần. Bọn hắn biết toàn đồng cử động khác thường đều cùng cái kia thân xuyên y phục dạ hành người có quan hệ. Gặp vây quanh quân sĩ không có động tĩnh, toàn đồng căm tức nhìn bọn hắn, lão tử nói lời các ngươi không nghe thấy sao? Đều cút ngay cho ta. Hắn thật muốn đi lên cho bọn hắn một người một bàn tay. Lão tử là tại cứu các ngươi mệnh đâu. Toàn đồng sợ thủ hạ động thủ trước, nếu là làm bị thương cái này Thiên Hành Ti chủ hoặc là giết lầm Thiên Hành Ti chủ, chỗ kia có người tính mệnh đáng lo. Phải biết, đương kim thánh nhân thế nhưng là đem cái này Thiên Hành Ti chủ làm huynh đệ nhìn. Phần phật. Vây quanh phòng ở các quân sĩ giống như thủy triều thối lui. Bất quá bọn hắn cũng không có lui bao xa, mà là tại cách đó không xa đợi, chỉ cần toàn đồng một hô, bọn hắn liền có thể lập tức xông lại. Từ Nhược Trần chỉ là lạnh nhạt nhìn xem toàn đồng hành vi biểu hiện, để quân sĩ lui ra ngoài cũng không thể tẩy thoát toàn đồng hoài nghi. Toàn tướng quân, nổi giận cái gì a? Đừng đem bọn hắn đều dọa cho lấy. Tới ngồi. Toàn đồng quay người nhìn chằm chằm Từ Nhược Trần, trong lòng oán thầm, ta có thể không nổi giận sao? Nếu để cho ngươi nổi giận còn phải. Thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu, đổ máu ngàn dặm. Thiên Hành Ti chủ một khi phát hỏa, mặc dù không đến mức đổ máu ngàn dặm, thế nhưng là hắn tướng quân này trong phủ trên trăm đầu nhân mạng cũng mất. Hắn đi qua ngồi vào Từ Nhược Trần đối diện, trên mặt lộ ra sợ hãi, Ti chủ minh giám, mặt tướng cùng cái kia Hồng Liên giáo nghịch tặc thế nhưng là không có một chút vắng lai. Cho Ti chủ tin tức người khẳng định là đang ô miệt mặt tướng. Không biết nói xấu mặt tướng chính là ai. Đây đều là Từ Nhược Trần nói vừa nào có nói xấu người. Từ Nhược Trần cầm lấy lệnh bài, trong tay vút ve, nói xấu. Vậy ngươi và ta nói một chút, vì cái gì Dục Châu vệ còn không có lục soát đám kia bắt cóc tiền thuế sen Hồng giáo tung tích? Dục Châu thế nhưng là Thượng Châu, mà lại nhân khẩu ở trên châu bên trong cũng là xếp tại 5 vị trí đầu, người thân là Dục Châu tướng quân, theo quy chế, thủ hạ cũng có gần vạn người, nhiều người như vậy, ngay cả nghịch tặc tung tích cũng không tìm tới. Toàn đồng nghe Từ Nhược Trần chất vấn lời nói, thần sắc xấu hổ, trong lòng cũng tiêu khổ. Mặc dù dưới tay hắn có gần vạn người, nhưng cũng không thể tất cả đều phái đi ra tìm kiếm Hồng Liên giáo nghịch tặc, hắn cũng cần giữ lại người đóng giữ phòng ngừa ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Huống hồ, nếu là tập kích quan binh sen Hồng giáo nghịch tặc tách ra chạy, chia thành tốt nhỏ, bọn hắn Dục Châu vệ truy tra ra cũng khó khăn. Toàn đồng cũng không thể nói hắn truy tra không đến, hắn trả lời, Hồng Liên giáo nghịch tặc quá giàu hoạt, truy tra bọn hắn có chút khó, bất quá ti chủ yên tâm, Hồng Liên giáo nghịch tặc còn tại Dục Châu cùng Hà Châu cảnh nội. Chúng ta Dục Châu vệ cùng Hà Châu vệ liên thủ, nhất định có thể tìm ra đám kia nghịch tặc tung tích. Từ Nhược Trần nghe xong, không nói gì, chỉ là không nháy mắt nhìn chằm chằm Toàn Đồng, chằm chằm Toàn Đồng trong lòng có chút run rẩy. Đến bây giờ, Từ Nhược Trần còn nhìn không ra Toàn Đồng cùng Hồng Liên giáo có quan hệ hay không. Khả năng không quan hệ, là hắn hoài nghi sai người. Cũng có thể là Toàn Đồng cùng Hồng Liên giáo có quan hệ, chỉ là Toàn Đồng có chỗ lo lắng không dám xuống tay với hắn. Đã như vậy, vậy liền nhiều tại trong phủ tướng quân đợi mấy ngày nhìn xem. Từ Nhược Trần mở miệng nói ra, hôm qua, phủ thứ sử người đều đi Dục Châu phi ngư vệ phân phủ bái phòng ta không nghe thấy tên của ngươi. Toàn Đồng liền vội vàng đứng lên, hướng phía Từ Nhược Trần chắp tay, ti chủ thứ tội, hôm qua mặt tướng muốn đi thế nhưng là tại cửa ra vào gặp vi thứ sử, nghe hắn nói ngài nhiễm phong hàn, thân thể bệnh nhẹ, mặt tướng mới nửa đường quay trở lại. Có đúng không? Mặt tướng nói đều là lời nói thật, vi thứ sử có thể thay mặt tướng làm chứng. Vi đồng tại Từ Nhược Trần trước mặt hạ thấp tư thái. Mặc dù hắn không thuộc về Từ Nhược Trần quản hạt, thế nhưng là Từ Nhược Trần cùng thánh nhân quan hệ không ít, càng là thánh nhân phái không sai, bởi vậy hắn tự xưng mặt tướng cũng không thành vấn đề. Từ Nhược Trần đem lệnh bài bỏ vào trong ngực, ta trước ở tại ngươi tướng quân này phủ, thẳng đến có đám kia Hồng Liên giáo nghịch tặc tung tích. Đúng rồi, đừng tìm ngoại nhân nói ta tại trong phủ tướng quân ở. Dục Châu phi ngư vệ phủ cũng không nói. Không nói, bọn hắn có khác nhiệm vụ, ta nếu là có sự tình tự sẽ trở về tìm bọn hắn. Ta đều nói rồi nhiễm phong hàn, ta cần tĩnh dưỡng, càng ít người biết ta ở đâu càng tốt. Cái kia mặt tướng trước là ti chủ an bài cái chỗ ở. Trước hết để cho phía ngoài các quân sĩ đều lui. Là. Toàn đồng lui ra ngoài, trấn giữ tại cách đó không xa các quân sĩ đều cho đuổi đi, sau đó để cho người ta cầm một giường chăn mới tấm đệm tới. Nói cho cùng, Từ Nhược Trần cũng coi như không sai, đại biểu cho thánh nhân, hắn tại phủ tướng quân ở vậy thì phải ở chỗ tốt nhất. Toàn bộ trong phủ tướng quân, tốt nhất phòng ở chính là toàn đồng căn này, bởi vậy toàn đồng đem chăn mới tấm đệm cho Từ Nhược Trần cầm tới, hắn cầm cũng đệm chăn đi địa phương khác. Tướng quân, ngài sao lại ra làm gì? Quản gia Toàn Thự gặp Toàn Đồng muốn chăn mới tấm đệm liền lòng sinh nghi vấn, lại nhìn thấy Toàn Đồng rời ra ngoài, trong lòng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Toàn Đồng thở dài, không rời đi đi ra chẳng lẽ còn để vị kia rời ra ngoài? Vị quý nhân kia là Thiên Hành Ti chủ. Ngươi đi cảnh cáo trong phủ người đem miệng ngậm tốt, đừng để bọn hắn ra ngoài nói lung tung. Hầu hạ tốt ti chủ. Là. Toàn Thự hít vào một ngụm khí lạnh. Náo loạn một trận, Toàn Đồng nằm ở trên giường cũng không ngủ được, nghĩ đến cái này Thiên Hành Ti chủ rốt cuộc là ý gì? Không đi Dục Châu phi ngư vệ phân phủ ở lại, hết lần này tới lần khác đến tướng quân của hắn phủ ở. Chẳng lẽ hắn phát giác phi ngư vệ trong phủ có phản đồ? Nghĩ đến đây, Toàn Đồng lắc đầu. Dục Châu phi ngư vệ phân phủ tổng kỳ đều là từ nhỏ ở phi ngư vệ dài vừa lớn, bọn hắn đối phi ngư vệ đây chính là trung thành tuyệt đối, sẽ không làm phản bội phi ngư vệ sự tình. Ở đến tra được Hồng Liên giáo nghịch tặc hành tung mới thôi. Đây là buộc bản tướng quân đi tìm người đâu a? Nghĩ được như vậy, Toàn Đồng thở dài một tiếng, ngay sau đó tìm kiếm đám kia. Nếu là một chút tung tích đều tra không được, vậy hắn cái này Dục Châu vệ tướng quân liền sẽ bị quan cái chức vô năng nhãn hiệu. Làm người hay là muốn mặt? Còn có, là ai trong bóng tối nói xấu bản tướng quân? Trong hắc ám, Toàn Đồng ánh mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu bắt đầu qua Dục Châu quan viên, nghĩ đến ai sẽ ở sau lưng cho hắn chơi ngáng chân. Đừng để ta biết nói xấu bản tướng quân người là ai. Tìm tới ngươi sau đánh chết ngươi. Suy nghĩ miên man. Trời đã sáng rồi bốn. Đại nhân, ti chủ một đêm không có trở về, có thể hay không xảy ra chuyện a? Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Tham gặp Từ Nhược Trần một đêm chưa về, trong lòng có chút lo lắng, đi Lăng Nguyệt ngoài cửa gõ cửa. Lăng Nguyệt mở cửa đi ra, trong miệng áp, chẳng phải một đêm không có trở về nhà, ngươi lo lắng cái gì, ngươi cho rằng ti chủ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này. Không phải vậy liền hào hào tại trong phủ nghỉ ngơi. Ta lại trở về ngủ một lát. Lăng Nguyệt ngáp đóng cửa. Huyền Tham mắt thấy cửa liền muốn đóng lại, vội vàng hỏi, đại nhân, vậy chúng ta sau đó làm cái gì? Chờ lấy. Đám kia Hồng Liên giáo người tung tích, tự sẽ có người đi tra. Theo Lăng Nguyệt lời nói xong, cửa phòng bị nốt. Huyền Tham hướng phía cửa phòng phương hướng vừa chắp tay, sau đó lui xuống đi. Nếu Võ Khúc Tinh nói có người đi tra Hồng Liên giáo tung tích, đó chính là điệp dò xét tư người đi tra xét, bọn hắn Thiên Hành Ti trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, các loại điệp dò xét tư tìm tới Hồng Liên giáo tung tích lúc, chính là bọn hắn thời điểm bận rộn. Lúc này trong phủ tướng quân, Toàn Thự bưng đồ ăn gõ Từ Nhược Trần cửa phòng. Nghe được tiếng đập cửa, Từ Nhược Trần từ trên giường ngồi xuống, tiến. Đại nhân, ngài đồ ăn sáng, còn có một thân quần áo mới. Toàn Thự đem thức ăn từng cái mang lên bàn, sau đó đứng ở một bên. Chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, biết cầm một thân quần áo mới tới. Từ Nhược Trần tiếp nhận quần áo bỏ vào trên giường, mà giật đến trước bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Toàn Thự. Toàn Thự bị nhìn không được tự nhiên, do dự nói: "Đại nhân, những thức ăn này không hợp khẩu vị." "Toàn tướng quân đâu?" "Bẩm đại nhân, tướng quân đuổi theo cha Hồng Liên giáo nghịch tặc tung tích đi." "Đi, ngươi đi xuống đi." "A, đại nhân không cần nô tỳ ở chỗ này hầu hạ." "Không cần." "Là." Toàn Thự thi lễ, rời khỏi phòng ở. Khép cửa lại. "Là." Toàn Thự rời khỏi phòng ở đóng cửa lại, đứng qua một bên, chờ lấy Từ Nhược Trần tiếp xuống phân phó. Từ Nhược Trần tháo mặt nạ xuống, vừa ăn cơm vừa nghĩ lấy toàn đồng sự tình. Truy tra Hồng Liên giáo nghịch tặc tung tích, là thật là giả? Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, một cái bồ câu màu đen rơi vào cửa phòng miệng. Giữ ở ngoài cửa Toàn Thự nhìn thấy con bồ câu này, nhìn thấy bồ câu trên đùi thùng thư, trầm tư một lát, quay người gõ cửa. "Đại nhân, có một cái bồ câu đưa tin dừng ở ngoài cửa, lấy đi vào." Nghe được trong phòng truyền ra thanh âm, Toàn Thự đi đến bồ câu đưa tin bên cạnh xoay người lại bắt. Thư này bồ câu vẫn rất trung thực, có người đến bắt cũng không chạy không nhảy, ngửa đầu, dùng hai viên nóng ánh sáng long lanh giống như hắc bảo thạch con mắt nhìn xem người tới. Con người giống như thâm thúy lô đen, tại hoàng hôn quang mang chiếu xuống, lóe ra linh động quang mang. Tốt một cái có linh tính bồ câu. Toàn Thự nội tâm không khỏi tán thưởng. Hai tay nâng lên bồ câu, Toàn Thự đẩy cửa đi vào. Từ Nhược Trần tiếp nhận bồ câu, lấy xuống thùng thư, ra ngoài đi, cầm giấy bút tiến đến. "Là." Toàn Thự đi xong lễ lui ra ngoài. Từ Nhược Trần nhìn Toàn Thự rời đi, xuất ra thùng thư bên trong tin nhìn một lần. Không bao lâu, Toàn Thự cầm giấy bút tiến đến, đem giấy bút để lên bàn sau, không đợi Từ Nhược Trần nói chuyện, liền tức thời mà ra ngoài. Từ Nhược Trần nâng bút ở trên giấy viết hồi âm, sau đó đem thư cuốn lại thả lại trong ống trúc, nắm lấy bồ câu đưa tin đi đến phía ngoài phòng thả. Nhao nhao, bồ câu đưa tin huy động cánh bay xa. Phi ngư vệ trong phủ, Lăng Nguyệt ngồi tại trên nóc nhà, gặp một cái bồ câu màu đen bay tới, duỗi ra cánh tay. Màu đen bồ câu đưa tin với cánh, vững vàng rơi vào Lăng Nguyệt trên cổ tay. Lăng Nguyệt gỡ xuống tin nhìn, phía trên chỉ có ba chữ: Đại Thành huyện. Xem xong thư, nàng đem thư nắm ở trong tay, sờ lấy bồ câu cánh, "Tiểu Hắc, bị người bắt sao?" Làm cho người giật mình một màn xuất hiện, bồ câu đưa tin giống như có thể nghe hiểu tiếng người bình thường, điểm hai lần đầu. Hai người. Lăng Nguyệt trong mắt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Sau đó, Lăng Nguyệt ôm Tiểu Hắc nhảy xuống nóc nhà, gọi tới Huyền Tham, dẫn người cùng ta đi Đại Thành huyện, Hồng Liên giáo nghịch tặc hành tung ở nơi đó. "Là." Thuộc hạ lập tức triệu tập nhân thủ xuất phát. Huyền Tham lính xong mệnh, xoay người đi triệu tập nhân thủ. Hắn đi một bên gọi người, trong lòng một bên tán thưởng, điệp dò xét tư các huynh đệ truy tra người chính là lành nghề, cái này ngắn ngủi 3 ngày liền thăm dò rõ ràng Hồng Liên giáo nghịch tặc hạ lạc. Nửa khắc đồng hồ sau, một đội phi ngư vệ từ Dục Châu phi ngư vệ phân phủ nối đuôi nhau mà ra. Cách đó không xa trà lâu lầu 2, một người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dẫn đầu là Lăng Nguyệt, trong lòng vui mừng, các loại phi ngư vệ nhân mã qua trà lâu sau, hắn hướng trên bàn ném đi một hai bạc vụn rời đi. Xác nhận phía sau không ai theo dõi sau, hắn đi vào một khách sạn bên trong. "Đường chủ, phi ngư vệ người đã rời đi Châu Thành, tiến về Đại Thành huyện phương hướng đi." Chương 123, Bàng Sơn, chương 123, Bàng Sơn. Bị nam tử xưng là đường chủ người, là cái đầu trọc, khuôn mặt gầy yếu, một đôi mắt lộ ra tàn nhẫn. Hắn là cùng kỳ đường đường chủ, tên là Thẩm Ngang. "Thật sự là Đại Thành huyện. Đường chủ, ta đã phái người đi theo, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên?" "Đi, ta ngược lại muốn xem là ai đánh lấy chúng ta Hồng Liên giáo cờ hiệu đoạt tiền thuế." Thẩm Ngang trong mắt bốc hỏa, bóp nát một cái chén, vung tay ra. Trên mặt bàn nhiều một đống bột phấn. Căn phòng cách vách, Từ Nhược Trần đứng ở cửa sổ, nhìn phía dưới Thẩm Ngang hai người rời đi. Vừa rồi hắn đem Thẩm Ngang lời của hai người nghe cái nhất thanh nhị sở. Không phải Hồng Liên giáo cướp tiền thuế, vậy sẽ là ai đây? Đường chủ, cũng không biết là cái nào đường đường chủ. Từ Nhược Trần nhìn qua Thẩm Ngang bóng lưng của hai người, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Nghĩ nửa ngày, Từ Nhược Trần thăm thẳm thở dài một câu. Cái này Dục Châu nước vẫn rất đủ. Ti chủ, muốn hay không đem hắn bắt, nghiêm hình tra tấn một phen? Không cần, trước giữ lại bọn hắn. Chúng ta theo sau. Không theo, trông thấy Trúc Thập Tam sao? Đi đem hắn mang về trong phủ đi. Từ Nhược Trần vừa định dẫn người đi âm thầm đi theo Thẩm Ngang, đột nhiên ở phía dưới trong đám người thấy được Trúc Thập Tam thân ảnh. Trúc Thập Tam vẫn rất hài lòng, ba bước một ngụm rượu, đi đường mang một ít lay động, uống trên mặt đều mang màu đỏ. Cũng không biết Trúc Thập Tam có hay không tìm hiểu tình huống, vẫn là tới cái này Dục Châu một mực tại uống rượu. Từ Nhược Trần nhìn qua phía dưới Trúc Thập Tam thân ảnh, đóng cửa sổ lại. Phía sau hắn hai cái thiên hành ti thị vệ nghe lệnh nói, là. Sau đó, bọn hắn xuống lầu đi vào Trúc Thập Tam trước mặt. Con đường phía trước bị người ngăn lại, hơi say rượu Trúc Thập Tam híp mắt nhìn về phía hai người, miệng đầy mùi rượu, các ngươi là ai? Ti chủ cho mời, đi thôi. Tư cách nhi ti chủ. Trúc Thập Tam sững sờ, tỉnh rượu mấy phần, trong lòng kêu rên. Không may a, hắn rượu này còn không có uống đủ đâu, liền bị thiên hành ti chủ bắt được. Đi thôi, đừng cứ thế ở nơi này. Hai cái thị vệ tránh đường ra, Trúc Thập Tam thấy vậy, đành phải đi Dục Châu cá chuẩn vệ phân phủ. Phía trước viện sảnh gặp được mang theo mặt nạ đen Từ Nhược Trần. Trong sảnh còn bày một bàn thịt rượu, còn có một bầu ngọc dịch rượu. Nhìn thấy ngọc dịch rượu, Trúc Thập Tam nhãn tỉnh sáng lên, làm đến bên cạnh rót một chén rượu uống hết, chép miệng. Cái này Dục Châu mặc dù thừa thái rượu, nhưng vẫn là không bằng trong cung này uống rượu ngon. Dễ uống liền uống nhiều một chút. Từ Nhược Trần mắt mang ý cười, cầm bầu rượu lên cho Trúc Thập Tam nối liền một chén. Trúc Thập Tam nhìn qua trên mặt nạ màu đen cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nuốt ngụm nước bọt. Người cười ta thấm hoảng. Người sợ cái gì? Từ Nhược Trần để bầu rượu xuống, bắt đầu chính thức chủ đề ngươi đến Dục Châu cái này ai nhiều ngày, hỏi tham gia đến chút gì tin tức. Cái này Trúc Thập Tam nhấp miệng rượu, do dự nói còn chưa kịp đi cha đâu. Tiếp lấy Trúc Thập Tam cất cao giọng trêu chọc lấy vớt mông ngựa ti chủ à, ngài đều tới, đâu còn cần phải ta à, cái này cướp đoạt tiền thuế vụ án nhỏ, tại ngài trên tay đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia Hồng Liên giáo làm sao là của ngài đối thủ. Từ Nhược Trần lường Trúc Thập Tam một chút tái ra, ngươi thật đúng là chỉ lo đến uống rượu. Hắn lại bưng rượu lên ấm muốn cho Trúc Thập Tam tục rượu, ngươi nói cũng đúng, có ta ở đây cũng dùng không lấy ngươi, ngươi liền an tâm uống rượu đi, đến, ta cho ngươi tục đấy. Không làm phiền ti chủ, ta tự mình tới. Ta đến ta tới, đây là đang cá chuẩn vệ phủ, sao có thể để khách nhân tự mình ngã rượu. Ti chủ ngài lời nói này, ta không chịu nổi, chính ta đổ, chính ta đổ. Hai người nắm bầu rượu bắt đầu cái cọ, giật vài câu, Từ Nhược Trần buông tay ra, ngựa khí thăm thẳm. Chính ngươi ngược lại vậy thì ngươi tự mình ngã đi, cuối cùng này một bữa rượu, cũng là đến lượt ngươi tự mình ngã. Trúc Thập Tam nghe vậy giật mình, sững sờ nhìn xem Từ Nhược Trần, duy trì rót rượu động tác, đều không có phát giác rót rượu đổ qua, trong chén rượu rượu đều tràn ra tới. Ai? Từ Nhược Trần hô to một tiếng, lạnh cái gì thần đâu ngươi, không thấy được rượu này đều tràn ra tới rồi sao? Ngươi cho rằng đây là Nhĩ Khang cùng Tử Vi tại cưỡi ngựa đâu a? Trúc Thập Tam bị Từ Nhược Trần thanh âm bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn thấy tràn ra tới rượu, kêu to một âm thanh đáng tiếc, vội vàng túi đầu hút rượu trên bàn nước. Liếm sạch sẽ rượu trên bàn, Trúc Thập Tam sầu khổ nghiêm mặt, không phải liền là không có giúp ngươi tìm hiểu tiêu hơi thở sao, về phần giết chết ta sao? Từ Nhược Trần trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc về phần. Đường Đường Thiên Hành Ti Ti chủ, ngươi cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Từ Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, ta tâm nhãn nhỏ, thế nhưng là ta nắm đấm lớn. Trúc Thập Tam, Ti chủ à, ta liền không rõ, thủ hạ ngươi nhiều cao thủ như vậy, ngươi không phải để cho ta đi nghe ngóng tin tức làm gì? Từ Nhược Trần hỏi lại ta những thủ hạ kia giả trang qua ta sao? Trúc Thập Tam không lời nào để nói. Cá chuẩn vệ nào dám tự tìm đường chết giả trang Thiên Hành Ti chủ? Từ Nhược Trần tiếp tục nói theo lý mà nói, ngươi bây giờ hẳn là đang phi ngư vệ trong đại lao quan. Lấy, nhốt ngươi còn phải quản ngươi cơm, còn không bằng thả ngươi đi ra làm chút chuyện, không dùng thì phí thôi. Trúc Thập Tam nếu không phải đánh không lại ngươi, cao thấp đến cho ngươi hai quyền. Ngươi để cho ta đi nghe ngóng cái gì? Ngươi hẳn là có chút đầu mối a. Từ Nhược Trần đứng lên không có việc gì liền đi thêm hỏi thăm một chút Dục Châu mấy cái kia rượu thương, đừng chỉ. Cố lấy uống rượu. Ta còn có việc, phải rời đi trước Dục Châu mấy ngày. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đi thăm dò một chút. Nói xong, Từ Nhược Trần liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Trúc Thập Tam nhìn xem phía ngoài đêm tối, cũng không hỏi nhiều Từ Nhược Trần đi chỗ nào. Rượu ngon phía trước, không muốn những ngày bực mình sự tình. Trúc Thập Tam bưng chén rượu lên nhấp một miếng ngọc dịch rượu, cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn. Từ Nhược Trần rời đi cá chuẩn vệ phủ về sau, không có để cho người ta đi theo, trực tiếp đi Đại Thành huyện. Lúc này trong phủ tướng quân, toàn thự bưng đồ ăn gõ vang cửa phòng đại nhân, ngài bữa tối. Đến. Đại nhân. Đại nhân. Không nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm, toàn thự lại kêu vài tiếng, hay là không nghe thấy thanh âm về sau, đẩy cửa ra đi vào xem xét. Trong phòng đâu còn có bóng người. Hắn vội vàng đem đồ ăn để lên bàn, đến hỏi tại bốn phía bảo vệ thị vệ, hỏi một vòng, bọn thị vệ cũng không biết có người trong nhà đi đâu. Một người sống sờ sờ tại mọi người dưới mí mắt mất tung ảnh. Một đám phế vật. Toàn thự hướng về phía bọn thị vệ mắng to vài câu, sau đó sắp xếp người đi cho toàn đồng truyền tin. Lăng Nguyệt dẫn đội đi vào Đại Thành huyện Bằng Sơn nội địa bên trong, một cái điệp dò xét tư cá chuẩn vệ đi vào Lăng Nguyệt trước người hành lễ đại nhân, lần theo tung tích truy tung đến trên núi trại cướp bên trong. Trại cướp. Lăng Nguyệt nhìn về phía trên núi, ánh mắt tựa như xuyên qua hắc ám sơn lâm, nhìn thấy trại cướp cửa lớn cái này có trại cướp. Đại Thành huyện nha tại sao không có báo cáo? Đại nhân, xem ra giống như là mới đóng tương đối đơn sơ, bất quá, bọn hắn vị trí chọn rất tốt, giữ lại lên núi duy nhất một con đường. Chương 124, chương 124. Bằng Sơn tên từ đâu tới là ngọn núi từ không trung quan sát, giống một cái bay lên trên chim bằng. Đỉnh núi chính là chim bằng đầu, thông hướng đỉnh núi lộ chính là chim bằng cổ. Bởi vậy, đỉnh núi là một chỗ địa phương dễ thủ khó công. Lăng Nguyệt không vội ở dẫn người lên núi, đầu tiên là hỏi, cha rõ ràng là người như thế nào sao? Đã điều tra xong, từ bọn hắn trong khi nói chuyện, giống như thủ lĩnh bọn họ là Đoạn Hồn Lâu người. Đoạn Hồn Lâu. Lăng Nguyệt ánh mắt lăng lệ, Đoạn Hồn Lâu chủ đều đã chết, Đoạn Hồn Lâu mỗi cứ điểm cũng bị tiêu diệt, bọn hắn những thứ này cá lọt lưới không nói mai danh nhận tích, còn dám tới cướp đoạt thuế ngân, là muốn vì Đoạn Hồn Lâu xuất ngụm hắc khí. Điệp Tham Ti Phi Ngư Vệ không có đáp lời, bọn hắn còn không có điều tra ra những thứ này Đoạn Hồn Lâu nhân kiếp thuế ngân là cái mục đích gì. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói, đối với còn chưa tra rõ ràng tình báo, bọn hắn Điệp Tham Ti người sẽ không dễ dàng có kết luận, liền xem như trong lòng bọn họ có ngờ tới, cũng sẽ không dễ dàng đối với Điệp Tham Ti bên ngoài người nói. Công tác tình báo muốn chính là chính xác, nếu là bọn họ không có điều tra rõ liền dễ dàng có kết luận mà nói, cái kia xảy ra sai sót, bọn hắn liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Huyền Tham mắt lộ ra hung quang, đại nhân, chúng ta muốn hay không giết tới tiêu diệt bọn hắn? Không đổi. Lăng Nguyệt nhìn về phía Điệp Tham Ti Phi Ngư Vệ hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? 400-500 người. Lăng Nguyệt kinh ngạc, bọn hắn có nhiều người như vậy? Số người này so với nàng tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Nàng quay đầu nhìn một chút chính mình người mang tới. Nàng mới mang đến 50 người, nhân số trên lệch quá nhiều. Lại thêm, trên núi giặc cướp chiếm giữ lại lên núi con đường. Nàng nếu là dẫn người cường công, dù cho Thiên Hành Ti người chiến lược đưa hãn, vậy cũng sẽ có thương vong. Huyền Tham sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn người hơi nhiều à, đại nhân, chúng ta lại điều ít nhân thủ tới. Giúp đỡ lập tức tới ngay, các ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta lên trước núi đi xem một chút tình huống. Lăng Nguyệt tung người xuống ngựa, cùng Điệp Tham Ti người hướng về trên núi chạy tới. Huyền Tham bọn người chờ đợi Lăng Nguyệt mệnh lệnh, tại chỗ chờ lấy giúp đỡ. Lăng Nguyệt tại hắc ám núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, đi tới nửa đường, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ sắc cơ, lập tức dừng bước. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước nào đó cái cây, phân phó bên cạnh Điệp Tham Ti Phi Ngư Vệ, có mai phục, ngươi đi về trước. Là. Điệp Tham Ti Phi Ngư Vệ nghe vậy, cảnh giác xem kỹ lấy bốn phía, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi đi, có đôi khi phải tự biết mình. Võ công của hắn so Lăng Nguyệt yếu, nếu là ở lại chỗ này là Lăng Nguyệt vương hữu, không bằng đi trước.
Đùng đùng.
Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm một cái cây sau, đi ra một người mặc hồng y liền nam tử. Hắn vỗ tay, ánh mắt khen ngợi. Không hổ là thiên hành ti bên trong võ khúc tinh, ta tại cây này sau nín thở, không dám lộ ra một tia âm thanh, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát giác.
Ngươi là ai?
Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước bóng đen, cánh tay ôm tại trước ngực, trong ánh mắt để lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Nói xong, Lăng Nguyệt từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa, hướng về người phía trước ném đi qua. Mượn cây châm lửa tia sáng, nàng thấy rõ người tới ăn mặc. Một thân hồng y liễu, thân hình vừa ốm vừa cao, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Tướng mạo bình thường không có gì lạ. Đoạn Hồn lâu sát thủ đi, dáng dấp bình thường đều là đại chúng khuôn mặt. Thấy rõ người tới ăn mặc, Lăng Nguyệt biết người trước mắt là ai. Nguyên lai là trong Đoạn Hồn lâu đại danh đỉnh đỉnh hồng y liễu là người dẫn người cướp bóc Thúy Ngân.
Không tệ.
Hồng y liễu thoải mái thừa nhận, một trường đem bay tới cây châm lửa đánh nát. Các ngươi thiên hành ti phá hủy chúng ta Đoạn Hồn lâu, xem như đáp lễ, ta liền đem Thúy Ngân đoạt. Vốn là chỉ tính toán cướp Thúy Ngân, ai ngờ Điệp Tham Ti thám tử mò tới chỗ này, lại trùng hợp ngươi dẫn người đến đây, cho nên ta liền định đa số chết đi lâu chủ xả giận.
Giết ngươi.
Hồng Y Liễu cười gằn, rút ra trường kiếm bên hông, hướng về Lăng Nguyệt tới gần. Nghe Hồng Y Liễu ý của lời này, hắn phát hiện Điệp Tham Ti thám tử dấu vết, chỉ là hắn không có vạch trần, mà là đang chờ lấy Điệp Tham Ti thám tử hướng ai hồi báo. Tại biết người đến là Lăng Nguyệt sau, Hồng Y Liễu lên ý giết người. Lăng Nguyệt là thiên hành ti võ khúc tinh, giết Lăng Nguyệt, tự nhiên có thể vì Đoạn Hồn lâu kiếm về một ngụm đại khí, thất bại thiên hành ti uy phong. Lăng Nguyệt lúc này trong đầu nhớ tới có liên quan Hồng Y Liễu tin tức. Tên thật không rõ, tên hiệu Hồng Y Liễu, bốn cảnh trung kỳ, quen dùng kiếm, nhất chiêu truy quang kiếm không biết chém giết bao nhiêu hảo hán. Cảnh giới so Lăng Nguyệt cao một điểm. Lăng Nguyệt đưa tay ra, ngừng ngừng ngừng, một hồi ngươi lại giết ta. Ta đều phải chết, có một số việc ngươi có phải hay không hẳn là để cho ta chết biết rõ điểm. Ngươi một cái Đoạn Hồn lâu người, ngươi là thế nào biết Dục Châu vệ áp vận Thuế Ngân lộ tuyến? Khẳng định có người mật báo cho ngươi a.
Là ai?
Ngươi nói ra, để cho ta chết biết rõ điểm.
Muốn biết?
Vậy ngươi xuống địa phủ hỏi Diêm Vương gia đi thôi. Ta cũng sẽ không lưu cho ngươi bố trí độc trận thời gian. Hồng Y thì cho rằng Lăng Nguyệt ở chỗ này cùng hắn nói nhảm, căn bản không phải muốn nghe được là ai cho hắn Dục Châu vệ áp vận lộ tuyến, mà là tại mượn cơ hội tại bốn phía bố trí độc trận. Lăng Nguyệt độc thuật nổi tiếng giang hồ, dù hắn so Lăng Nguyệt cảnh giới mạnh hơn một chút như vậy, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Vừa mới nói xong, Hồng Y thì hai chân đạp đất, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ, cả người giống như một đạo lưu quang, cùng kiếm trong tay hợp hai là một. Mau lẹ lăng lệ kiếm thuật. Hắn mang kiếm quang xông tới mặt, kiếm quang những nơi đi qua, cây cối nhao nhao ngã xuống. Nhưng mà, Lăng Nguyệt sắc mặt lại là bình tĩnh dị thường. Nàng đầu tiên là lấy ra một bao thuốc bột dương ra ngoài, lập tức đẩy trời bột phấn bay lả tả trên không trung. Nếu là có dương quang ở đây, sẽ thấy những thứ này bột phấn cũng là màu xanh lá cây, màu sắc càng diễm càng độc. Hồng Y cổ tay run run, kéo ra liên tiếp kiếm hoa, đem bay tới lục sắc bột phấn đánh sơ sát, lại ngừng thở, khí thế không giảm, tiếp tục hướng về Lăng Nguyệt đánh tới. Trong chớp mắt, Lăng Nguyệt nhìn Hàn Mang kiếm quang đã tới trước mắt, nghiêng người vừa trốn, kiếm mang sẽ qua. Một tia tóc xanh phiêu nhiên xuống, Lăng Nguyệt đưa tay đi vớt tóc của mình, ngự khí bình thản, nguy hiểm thật, kém chút bị người cắt cổ. Ngay sau đó lộ ra đáng tiếc thần sắc, chính là đáng tiếc ta tóc này, ngươi không biết đạo trưởng ra vài cọng tóc đi ra nhiều khó khăn sao? Hồng Y thì không nhìn Lăng Nguyệt nói nhảm, ánh mắt nghiêm túc nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Lăng Nguyệt có thể né tránh hắn một kiếm này. Phải biết hắn một kiếm này nhanh như thiểm điện, có thể tránh thoát một kiếm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Y thì từ một kiếm này nhìn ra, Lăng Nguyệt so với hắn cho là còn lợi hại hơn một chút, chỉ là một điểm. Cảnh giới hắn so Lăng Nguyệt cao, niên kỷ so Lăng Nguyệt lớn, kinh nghiệm đối chiến so Lăng Nguyệt phong phú, tự nhận là Lăng Nguyệt không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là võ khúc tinh, có thể tránh thoát ta một kiếm này, quả thực để cho người ta lau mắt mà nhìn. Tiếp theo kiếm cũng không phải như thế dễ tránh, phải không? Lăng Nguyệt trong giọng nói mang theo khinh thường, ngươi cho rằng người nào đều xứng đáng vì võ khúc tinh sao? Ngươi thiện sử kiếm, đúng dịp. Ta lợi hại nhất không phải độc thuật, mà là kiếm pháp. Nói đi, Lăng Nguyệt bàn tay hướng bên hông, rút ra một thanh rất nhỏ như kiếm. Chương 125, chạy sao? Chương 125, chạy sao? Kiếm dài hai thước, rộng một tấc, chuôi kiếm hơi rộng, chuôi kiếm sau trang sức một khối hình tròn ngọc. Ngày bình thường cái này nhuyễn kiếm liền giấu ở Lăng Nguyệt đai lưng ngọc bên trong, chỉ lộ ra phía sau nhất ngọc tới, bởi vậy không có người biết giỏi về sử dụng độc dược Lăng Nguyệt sẽ bên người mang theo một thanh kiếm. Hồng Y gì trên mặt tăng lên không ít ngưng trọng thần sắc. Người trên giang hồ đều biết thiên hành ti võ khúc tinh Lăng Nguyệt giỏi dùng độc dược, chưa bao giờ có người nói qua Lăng Nguyệt quen dùng dùng kiếm. Vậy đã nói rõ, biết Lăng Nguyệt sẽ sử dụng kiếm người giang hồ đều đã chết, hay là Lăng Nguyệt cực ít dùng kiếm. Nếu là điểm thứ hai kia liền càng phiền phức, Hồng Y Liễu vừa rồi có thể tinh tường nghe thấy Lăng Nguyệt nói kiếm pháp của nàng so độc còn muốn lợi hại hơn. Một cái lấy độc nổi tiếng giang hồ người, kiếm pháp so độc còn muốn lợi hại hơn, vậy nàng kiếm pháp nhiều lắm cao. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sử kiếm. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều lắm, nói ta thế nào cũng là thiên hành ti thất tinh một trong, tình huống của ta còn có thể bị các ngươi những người giang hồ này sờ rõ ràng. Lăng Nguyệt cười nhạo một tiếng, đưa tay gậy một cái lưỡi kiếm. Không minh đinh đinh âm thanh tại hắc ám giữa rừng núi vang vọng. Lão tử nói rất hay, người đi, phải học được có lưu át chủ bài. Nàng từ tiểu không quang học tập dược lý độc thuật, cũng tại âm thầm học tập kiếm pháp. Nhuyễn kiếm so tầm thường kiếm bắt đầu luyện muốn khó khăn, bởi vậy Lăng Nguyệt vì luyện giỏi nhuyễn kiếm cũng là hạ khổ công phu, người khác đều đang ngủ lúc, nàng ngay tại khắc khổ luyện kiếm. Trong tay nàng chuôi kiếm này tên là dây tóc, là từ Nhược Trần chuyên môn vì nàng chế tạo. Nhuyễn kiếm lại mềm, chịu ảnh hưởng của trọng lực có một cái tự nhiên rũ xuống góc độ. Lăng Nguyệt hướng về trong kiếm rót vào nội lực, du thi kiếm trong nháy mắt thẳng băng. Nàng cầm dây tóc ở bên cạnh trên đại thụ vạch một cái, dễ dàng đem đại thụ chém ngã. lưu lại một cái bóng loáng chỉnh tề chặt ngang mặt. Lăng Nguyệt hướng về phía Hồng Y Nhi nở nụ cười, rất lâu không dùng kiếm giết người, thử nghiệm cảm giác. Ngươi cũng thấy đấy, kiếm rất sắc bén, chặt ngang chặt đứt thân thể của ngươi rất dễ dàng. Ta khuyên ngươi vẫn là nói cho ta biết trước là ai cho ngươi dục châu vệ áp giải thuế ngân lộ tuyến, ta vừa cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hồng Y Nhi thấy được Du Ti kiếm sắc bén, căng thẳng trong lòng. Không sử dụng nội lực, nhẹ nhõm chặt xuống một cây đại thụ, kiếm này xem như thần binh lợi khí. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Một cái vũ khí tốt trong chiến đấu sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Bất quá, Hồng Y thì hắn cũng không phải bị dọa, xem như trên giang hồ cao thủ nổi danh, sâu trong nội tâm hắn vẫn có chính mình tiểu kiêu ngạo. Nói khoác không biết ngượng, trước tiên đánh qua lại nói. Vừa mới nói xong, Hồng Y lại lần nữa cầm kiếm mà lên. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Hồng Y thì trong nháy mắt mà tới Lăng Nguyệt trước người, không ngừng chiêu thức biến đổi, công kích giống như đầy trời mưa to đánh tới. Kiếm quang lấp lóe, biến ảo khó lường, đối với người khác xem ra, gió thổi không lọt kiếm quang đem Lăng Nguyệt triệt để bao phủ ở bên trong. Lăng Nguyệt cầm trong tay dây tóc, không ngừng mà đập tại Hồng Y Nhi trên thân kiếm. Đinh đinh đang đang, cả hai binh khí chạm vào nhau, phát ra tạp nhạp lưỡi mát cầm thanh, cũng không ngừng tung ra điểm điểm hỏa tinh. Du Ti kiếm lại mềm, cùng Hồng Y Nhi kiếm đụng nhau sau, không chỉ có thể ngăn lại Hồng Y Nhi thế công, Du Ti kiếm còn giống như một con rắn độc đồng dạng, theo Hồng Y Nhi kiếm uốn lượn mà lên, đâm về Hồng Y Nhi cổ tay. Du Ti kiếm phong lợi, Hồng Y Nhi cũng không dám để cho Du Ti kiếm chạm đến cổ tay của hắn. Bằng không nặng thì đứt cổ tay, nhẹ thì cắt vỡ gân tay của hắn, đến lúc đó hắn ngay cả kiếm đều không cầm lên được. Hồng Y Nhi một bên tránh né Du Ti kiếm thế công, một bên toàn lực thi triển kiếm chiêu, kiếm thế càng lúc càng nhanh, một chiêu một thức, tùy tâm mà động, giống như là cùng kiếm hòa làm một thể. Ngươi chỉ có thể đến nước này sao? Lăng Nguyệt trong lời nói tràn đầy niềm ai. Nàng một mực tại phòng thủ, một là quan sát Hồng Y Lệ kiếm chiêu, hai là cảm thấy Hồng Y Lệ tốc độ xuất kiếm quá chậm. Nàng tại kiếm pháp bên trên có thực lực như thế, tự nhiên không thể thiếu Từ Nhược Trần đối với nàng chỉ đạo. Lúc Từ Nhược Trần khi nàng bồi luyện, ra chiêu tốc độ so Hồng Y Lệ nhanh hơn. Có Từ Nhược Trần trọng áp dưới sự chỉ đạo, Lăng Nguyệt tốc độ xuất kiếm cũng rất nhanh, so Hồng Y Lệ phải nhanh. Ngươi xuất kiếm thật sự rất chậm, so với chúng ta ti chủ kém xa. Ngươi liền chút thực lực ấy mà nói, cũng không đủ nhìn. Lăng Nguyệt chợt quát một tiếng, huy kiếm tốc độ tăng tốc. Hồng Y Nhi trước mắt đầy trời kiếm quang đập vào mặt, Lăng Nguyệt thân ảnh trong mắt hắn cũng bắt đầu biến thành tàn ảnh. Trong lòng rất là chấn kinh, nàng tốc độ xuất kiếm sao sẽ như thế nhanh? Hồng Y Nhi vội vàng giơ kiếm đón đỡ, hiện tại hắn đã có chút thấy không rõ Lăng Nguyệt ra kiếm chiêu, chỉ có thể bằng vào trực giác phòng ngự. Phốc phốc, một đạo máu tươi từ Hồng Y Nhi trên bờ vai tiêu xạ mà ra. Lăng Nguyệt thân hình biến ảo khó lường, vòng tới sau lưng Hồng Y Nhi lúc, huy kiếm hướng về Hồng Y Nhi phía sau lưng chém tới. Hồng Y Nhi nghiêng người tránh né rút kiếm đi cản. Cản là chặn Lăng Nguyệt Du Ti kiếm, thế nhưng là Du Ti kiếm thân kiếm vô lượng, mũi kiếm trực tiếp đâm vào Hồng Y Nhi bả vai bên trong. Cũng chính là Du Ti kiếm thân kiếm chiều dài tương đối ngắn, bằng không một kiếm này liền có thể đâm xuyên Hồng Y Nhi bả vai. Chiều dài không đủ, không phải Lăng Nguyệt ưa thích dùng ngắn một điểm kiếm, là bởi vì tài liệu có hạn. Chôi này Du Ti kiếm là từ Nhược Trần cầm hiếm thấy tinh thiết vì Lăng Nguyệt chế tạo, số lượng có hạn, bình thường tới nói chỉ có thể chế tạo ra một thanh bình thường dao găm. Nhưng Lăng Nguyệt vẫn ưa thích dùng kiếm, bởi vậy từ Nhược Trần chỉ có thể thanh kiếm thân đánh mỏng, làm thành trở thành một thanh nhuyễn kiếm. Cũng may, tinh thiết có đầy đủ tính bền dẻo, cho dù độ dày tương đối mỏng, nhưng luận cường độ cũng không giống như tầm thường bảo kiếm yếu. Lăng Nguyệt cổ tay run run, Du Ti kiếm thân kiếm tùy theo giống như gợn sóng lay động. Trên thân kiếm vết máu ngẫu nhiên bị chấn động rất xuống tiếp. Đây chính là Du Ti kiếm một cái khác có chút, không dính máu. Hồng Y ở bả vai vết thương bốn phía điểm mấy lần cầm máu, ánh mắt híp lại. Hắn đoán sai Lăng Nguyệt thực lực. Một phen đánh nhau xuống, Hồng Y phát hiện hắn đánh không lại Lăng Nguyệt. Mẹ nó, thiên hành ti người biến thái như vậy sao? Luận cảnh giới, hắn so Lăng Nguyệt muốn mạnh. Luận sở học bí tịch võ công, hắn học truy quang kiếm cũng là thượng thừa võ học. Mà Lăng Nguyệt có thể đánh thắng hắn, không phải kiếm chiêu lợi hại cỡ nào, chỉ là Lăng Nguyệt thân pháp quá nhanh, tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Không tệ, vừa rồi Lăng Nguyệt chính là tùy tiện ra kiếm chiêu. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Hồng Y so Lăng Nguyệt ra chiêu chậm, tự nhiên là rơi vào hạ phòng. Lúc này hắn có chạy trốn tâm tư. Hắn cũng không phải tử sĩ, tại biết rõ không đánh lại tình huống, tam thập lục kế chạy là thượng sách. Người muốn chạy. Lăng Nguyệt giống như là xem thấu Hồng Y lìa tâm tư, khóe miệng liếc ra một vòng đường cong, giống như cười mà không phải cười. Người chạy sao? Vừa nói dứt lời, Lăng Nguyệt tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ta chết ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Hồng Y Lìa gặp chạy không được, nắm chặt chuôi kiếm, hóa thành con thú, không để ý thụ thương, bắt đầu dùng toàn lực huy kiếm chém vào. Ngươi kiếm pháp nhanh, vậy ta liền dùng man lực. Khanh âm vang bang. Lăng Nguyệt cánh tay đều bị chấn run lên, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đi ra. Bang. Kịch liệt lẫn nhau chém vào sau, Hồng Y Lìa trường kiếm trong tay đột nhiên đứt đoạn, đứt thành hai đoạn. Ha ha, không còn vũ khí ta nhìn ngươi đánh như thế nào. Chương 126, không được đến manh mối, chương 126, không được đến manh mối. Tham kiến đại nhân. Chờ ở tại chỗ Huyền Tham chờ đến tới tiếp viện Bạch Húc, tiến lên hành lễ. Bạch Húc nhìn một vòng, không nhìn thấy Lăng Nguyệt thân ảnh, nghi vấn hỏi, Lăng Nguyệt đâu? Bẩm đại nhân, Lăng đại nhân đi trên núi tìm hiểu tình huống. Lên núi. Lưu lại 10 người nhìn xem mã, những người khác theo ta lên núi. Là. Bạch Húc lần này mang theo 50 người đến đây, trên thân còn mang theo thuốc nổ. Bọn hắn cái này 50 người, lại thêm Huyền Tham bên này 50 người, lại giảm đi nhìn mã 10 người, còn lại 90 người tới. 90 đối với 500 người, ưu thế tại ta. Dẹp yên trên núi đạo tặc không thành vấn đề. Đi đến nửa đường, Bạch Húc nhìn thấy chạy xuống Điệp Tham Ti thám tử, lại không nhìn thấy Lăng Nguyệt thân ảnh. Chỉ một mình ngươi. Lăng Nguyệt đâu? Bẩm đại nhân, Lăng đại nhân nhận lấy mai phục, để cho ta chạy trước. A, vậy ngươi đi về trước đi. Bạch Húc nghe được Lăng Nguyệt bị phục kích sự tình, sắc mặt bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều không phát sinh một dạng. "Là, ti trước cáo lui." Điệp Tham Ti thám tử vừa chắp tay hành lễ, chạy xuống núi. Thiên Hành Ti giúp đỡ đều tới, hắn thì càng không cần thiết ở lại chỗ này. Cùng bình tĩnh Bạch Húc khác biệt, Huyền Tham nghe được Lăng Nguyệt bị phục kích, thần sắc lo lắng, "Đại nhân, chúng ta vẫn là mau mau gấp rút lên đường, đi cứu Lăng đại nhân a."
"Cứu?"
Bạch Húc cười nói, "Không cần đến cứu."
"Huyền Tham,
nếu không phải là cùng thuộc tại Thiên Hành Ti, Huyền Tham sẽ phải hoài nghi phục kích Lăng Nguyệt người là Bạch Húc phái đi." Bạch Húc trong giọng nói có mấy phần vẻ hâm mộ, Lăng Nguyệt cũng không phải là người bình thường, nàng không chết được. "Ngươi biết Võ Khúc Tinh chữ Vũ là hàm nghĩa gì sao?"
Huyền Tham nghe vậy, lắc đầu.
Hắn biết Võ Khúc Tinh là có ý gì, nhưng mà tất nhiên Bạch Húc nói ra, vậy khẳng định không phải hắn cho là ý tứ. Bạch Húc nói, "Võ đi, một là nói Lăng Nguyệt võ công hay không yếu, có thể giết nàng người không nhiều, coi như Lăng Nguyệt đánh không lại, nàng còn có thể chạy, thân pháp của nàng thế nhưng là đứng đầu, người bình thường đuổi không kịp nàng. Hai đi, là chỉ thiên phú võ học của nàng rất tốt, nàng thế nhưng là trong ti bà bối, đi ra ngoài bên ngoài thế nhưng là có cao thủ bảo vệ. Lần này không phải ti chủ mang theo nàng tới Dục Châu đi, cho nên ti chủ chắc chắn trong bóng tối bảo hộ lấy nàng, nàng sẽ không xảy ra chuyện." Bạch Húc tiếng nói không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền vào người chung quanh trong lỗ tai. Lăng Nguyệt sự tình không tính Thiên Hành Ti tuyệt mật, trong kinh thành người biết nhiều người, tại kinh thành bên ngoài người có thể không hiểu rõ lắm, bởi vậy Bạch Húc hướng Huyền Tham nói ra những chuyện này, cũng không tính tiết lộ bí mật. A, Huyền Tham đã hiểu. Hắn cũng có chút hâm mộ Lăng Nguyệt. Đi ra ngoài đều có người âm thầm bảo hộ, đây còn không phải là đi ngang. Tại nhìn thấy Lăng Nguyệt sau, Huyền Tham cảm thấy chính mình lo lắng sai đối tượng. Trên thân Lăng Nguyệt thật tốt, không có một chỗ vết thương, bất quá xem sắc mặt có chút trắng, hẳn là bị nội thương. Nhưng Lăng Nguyệt trước người nằm người thương càng nặng, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, trên thân khắp nơi là vết thương, quần áo màu đỏ bị máu nhuộm càng tinh hồng. Lúc này Lăng Nguyệt sớm đem dây tóc kiếm cho thu lại, trong tay cầm một cái nhỏ máu truy thủ. Người không biết còn tưởng rằng Hồng Y Liễu vết thương trên người cũng là truy thủ tạo thành. Giữa đêm này, Huyền Tham bọn hắn cũng không nhìn ra trên thân Hồng Y Liễu là kiếm thương vẫn là truy thủ thương. Lăng Nguyệt sẽ sử dụng kiếm chuyện này là tuyệt mật, Bạch Húc cũng sẽ không tùy tiện hướng bên ngoài nói.
"Ngươi bị thương rồi?"
Bạch Húc đi đến bên cạnh Lăng Nguyệt quan tâm hỏi.
"Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
"Hắn là ai?" Nhìn Hồng Y Liễu ăn mặc, trong lòng của hắn mơ hồ có ngờ tới, nhưng mà không dám xác định.
"Hồng Y Liễu,
thật đúng là Đoạn Hồn Lâu Dương Nghiệt.
Hồng Y Liễu xuất hiện ở đây sao?"
Bạch Húc không khỏi hỏi, "Thuế ngân là hắn cướp?"
"Ân."
Lăng Nguyệt gật gật đầu, một cước đá vào trên thân Hồng Y Liễu, hắn nói là vì trả thù triều đình tiêu diệt Đoạn Hồn Lâu, lúc này mới cướp thuế ngân. Này ngược lại là có tình có nghĩa, chính là quán ngu.
Bạch Húc túi đầu nhìn về phía Hồng Y Liễu, "Ngươi ngốc hay không ngốc?
Đoạn Hồn Lâu cũng bị mất, ngươi tất nhiên đào thoát vậy thì thay cái sinh hoạt, còn dám tới ăn cướp thuế ngân, ngươi đây là có chủ tâm tự tìm cái chết."
"Phi."
Hồng Y Liễu gân tay gân chân bị đánh gãy, thế nhưng là đầu lưỡi không có bị cắt mất, hắn hướng về Bạch Húc phun ra một ngụm lớn cục đàm. Bạch Húc chính thoát, một cước đá vào Hồng Y Liễu trên đầu. Bất quá hắn khống chế lực đạo, không đem Hồng Y Liễu một cước đá chết.
"Ha ha ha," Hồng Y Liễu lộ ra bi thương tiếng cười.
Ở người khác trong mắt, hắn ăn cướp thuế ngân là phi thường ngu hành vi chịu chết. Nhưng tại trong lòng của hắn, đây không phải ngốc, mà là hắn đối với Đoạn Hồn Lâu, đối với Đoạn Hồn Lâu chủ tình nghĩa. Đoạn Hồn Lâu chủ trước đó đối với hắn không tệ, hắn cướp đoạt thuế ngân ra một ngụm ác khí, chính là chết thì thế nào? Nếu không phải giữ lại Hồng Y thì còn hữu dụng, Lăng Nguyệt hận không thể một đao làm thịt hắn, chắc chắn là có người cho hắn tiết lộ Dục Châu vệ áp giải thuế ngân lộ tuyến, thế nhưng là miệng hắn quá cứng, ta đánh gãy gân tay gân chân của hắn hắn đều không nói hướng hắn lộ ra tin tức người là ai.
Bạch Húc túi đầu nhìn về phía trong ánh mắt tràn đầy oán hận Hồng Y thì, biết từ Hồng Y thì trong miệng là hỏi không ra cái gì.
Giống Hồng Y thì cái này tự nguyện tìm chết người, không phải nghiêm hình bức cung liền có thể hỏi ra đáp án tới.
Xem ra không hỏi được, trước tiên mang về giam lại.
Ti chủ đâu?
Ti chủ
không biết ở chỗ nào.
Lăng Nguyệt biết Từ Nhược Trần chắc chắn liền tại phụ cận, chỉ là nàng không biết Từ Nhược Trần ở đâu.
Bạch Húc ngồi xổm xuống điểm Hồng Y Liễu huyền đạo, sau đó điểm hai người, các ngươi ở chỗ này nhìn xem hắn. Những người khác trước tiên đi với ta đem trên núi nghịch phỉ tiêu diệt. Mặc kệ có hỏi hay không đi ra, cái này Hồng Y thì hay là muốn lưu lại, để cho ti chủ tới làm quyết định. Việc đã đến nước này, ở chỗ này hỏi tiếp thuần túy là lãng phí thời gian, còn không bằng trước tiên đem trên núi sự tình hoàn thành. Đến bị đạo tặc bóp chặt đường núi chỗ đó, Lăng Nguyệt bọn hắn gặp được Từ Nhược Trần.
Ti chủ, thì ra ngươi tại chỗ này ở đây.
Ngươi có thể giải quyết hết Hồng Y Liễu, cũng không cần ta ra tay rồi thôi.
Từ Nhược Trần cười nói.
Hắn vừa rồi một mực tại chỗ tối nhìn xem, nhìn Lăng Nguyệt có thể đánh được Hồng Y Liễu, lúc này mới không có ra tay.
Hắn chỉ về đằng trước, phía trước có người trông coi, các ngươi tất nhiên mang theo thuốc nổ, cái kia liền lấy thuốc nổ nổ tung a.
Là.
Bạch Húc hào hứng nhóm lửa một cái thuốc nổ, hướng về phía trước đạo tặc ném đi qua.
Hắn biết chỉ là đạo tặc Từ Nhược Trần một người liền có thể giải quyết đi, sở dĩ để cho bọn hắn dùng thuốc nổ nổ tung, chính là để cho bọn hắn thỏa nguyện một chút.
Thuốc nổ phóng vẫn rất có ý tứ.
Phanh phanh phanh.
Liên tiếp quanh tạc âm thanh đi qua, Bạch Húc bọn người cưỡng ép phá vỡ lộ, sát tiến đạo tặc lớn trong trại.
Trại bên trong cũng là Hồng Y Di thu hẹp tới Đoạn Hồn Lâu người còn có một số giang hồ đạo tặc.
Cũng liền Đoạn Hồn Lâu người có chút sức chiến đấu, những cái kia giang hồ đạo tặc cũng là lấn yếu sợ mạnh hàng, nhìn thấy thuốc nổ sau thế lực yếu mấy phần, nhìn thấy xông vào Thiên Hành Ti sau, khí thế lại yếu đi mấy phần.
Không bao lâu, đạo tặc liền chết hơn phân nửa người, còn lại toàn bộ đều đầu hàng.
Từ Nhược Trần hỏi một lần, gặp bọn họ cũng không biết cho Hồng Y Di truyền lại tin tức người là ai, khoát khoát tay.
Vô dụng, giết hết.
Chương 127, phế võ công, chương 127, phế võ công.
Ti chủ chỉ tìm được hơn 30 vạn lượng bạc, không đến thuế ngân hai thành.
Giết người xong sau, Từ Nhược Trần để cho thủ hạ phi ngư vệ đi tìm thuế ngân.
Cái này trại chính là trụ sở tạm thời,
không có nhiều chỗ dấu bạc, tìm một lần không tìm được thuế ngân vậy đã nói rõ thuế ngân bị người dọn đi rồi. Dục Châu là nhân khẩu đại châu, còn dựa vào hải, giao thông tiện lợi, không chỉ tiểu nghiệp hưng thịnh, cái khác thương nghiệp cũng phồn vinh, từ thuế ngân liền có thể nhìn ra, trong thành này các thương nhân đều hắn sao chính là gian thương, cùng sĩ nghiệp già không kém cạnh. Từ Nhược Trần nhìn xem chuyển tới bạc, thỏi bạc phân một chút. Thỏi bạc đều chuyển về Dục Châu phi ngư vệ phủ bên trong, Huyền Tham, ngươi lưu lại 10 vạn lượng, còn lại ta hồi kinh thời điểm mang đi. Từng theo hầu tới Dục Châu phi ngư vệ phủ người nghe được từ Nhược Trần phân phối như thế, trong lòng trong bụng nở hoa. Lưu lại cái này 10 vạn lượng, chính là trực tiếp phân cho bọn hắn làm tiền tiêu và bạc, sẽ không lưu lại trong phủ xem như chi phí trung dự bị, phân phủ thường ngày cần phí tổn, tổng phủ sẽ ngoài định mức phía dưới phát. Phi ngư vệ xem trọng cùng hưởng ân huệ, cái này 10 vạn lượng bạc sẽ từ Huyền Tham từ trên xuống dưới phân phát, cam đoan mỗi người đều có phần. Hơn nữa, cái này bạc cũng không phải nói Huyền Tham muốn lưu bao nhiêu liền lưu bao nhiêu, phi ngư vệ bên trong tự có quy củ. Huyền Tham xem như Dục Châu phi ngư vệ phủ người đứng đầu, theo quy củ hắn tối đa chỉ có thể lưu lại 5000 lượng, còn lại toàn bộ đều phải phân đi ra. Muốn người khác vì ngươi bán mạng, cái kia bạc nhất định phải cho đủ. Nếu là không có quy củ, người đứng đầu tham một nửa, người đứng thứ hai lại tham một nửa, đến ấy tầng thị vệ trong tay phân một lượng bạc, vậy bọn hắn còn không phải tạo phản. Đa tạ ti chủ. Huyền Tham tiến lên chỉ nói tiếng cảm ơn, không có quá nhiều nói tốt vớt mông ngựa. Phi ngư vệ bên trong người đều biết Từ Nhược Trần không thích định hót người, chỉ thích trung thành lời nói bất làm chuyện người. Phi ngư vệ lại không giống cái khác triều đình đơn vị xí nghiệp, những cái kia chỉ có thể định nọ không có kỹ thuật người tại phi ngư vệ có thể thăng không được trách nhiệm. Huyền Tham cũng biết rõ, Từ Nhược Trần cho bọn hắn bạc, cũng là đang cảnh cáo bọn hắn đừng đi tham ô, nếu như thiếu bạc, chính là tìm Từ Nhược Trần muốn. Đối với người mình, Từ Nhược Trần vẫn là cam lòng cho bạc. Nếu là tham tài tham ô thu hối lộ, cái kia Từ Nhược Trần sẽ phải cho bọn hắn đốt rất nhiều tiền đóng phủ. Giống hậu thế tham mấy ước tại ngục giam sám hối miễn trừ tử hình tình huống, tại Từ Nhược Trần chỗ này căn bản sẽ không phát sinh. Sám hối, hối hận cái rắm, bọn chúng hối hận là bị phát hiện. Tự tiện đem nhóm này bạc phân, Từ Nhược Trần trong lòng không có một chút gánh vác. Thu được giặc cướp bạc, ai có thể chứng minh đây là thuế ngân? Ngược lại Dục Châu thương nhân nhiều, gõ bọn hắn một bút, khoản này bạc đi qua để cho Châu thành bên trong thương nhân bổ túc. Còn thừa thuế ngân dấu vết từ điệp tham ti người đi truy, Huyền Tham, Bạch Húc, các ngươi ở chỗ này chăm bạc, ta đi trước chiếu cố Hồng Y. Là, ti chủ. Phân phó xong sự tình, Từ Nhược Trần mang theo Lăng Nguyệt, đi theo phía sau hai cái thị vệ trở về tới Hồng Y Lệ chỗ đó. Hồng Y Lệ bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, như cũ nằm ở tại chỗ. Đương nhiên, hắn muốn chạy chạy không được, gân chân đều bị Lăng Nguyệt đánh gãy, đứng lên cũng không nổi. Trông coi Hồng Y Lệ hai cái phi ngư vệ, nhìn thấy Từ Nhược Trần tới, cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiến lên hành lễ, gặp qua ti chủ. Nằm dưới đất Hồng Y Lệ nghe được thần bí thiên hành ti chủ tới, trong mắt dùng sức hướng về bên cạnh nhìn. Nhìn cái tình mình, hắn muốn nhìn một chút thiên hành ti chủ như thế nào, nhưng hắn bị Bạch Húc điểm huyệt đạo, cổ không thể chuyển động. Chỉ có thể nghe qua tiếng bước chân đánh giá ra thiên hành ti chủ tại hướng về hắn sang bên này. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong tầm mắt chiếu vào một khuôn mặt người. Thì ra thần bí thiên hành ti chủ dài dạng này. Bị điểm huyệt đạo, Hồng Y Lìa cũng nói không được lời nói. Tại phi ngư vệ thuộc hạ, Từ Nhược Trần sẽ không mang theo mặt nạ màu đen, bởi vậy Hồng Y Lìa nhìn thấy chính là hắn hình dáng. Đến nỗi người sắp chết Hồng Y Lìa, để cho hắn nhìn thấy cũng không sao. Từ Nhược Trần cầm lên Hồng Y Lìa, đem Hồng Y Lìa phóng tới dưới một thân cây, để cho Hồng Y Lìa duy trì sau lưng tựa cây tư thế, sau đó giải khai Hồng Y Lìa huyệt đạo, ngồi xổm ở trước mặt Hồng Y Lìa. Còn lại thuế ngân đâu, ai cầm đi? Ha ha, ngươi chính là thiên hành ti chủ, nhìn ngươi bó tay không cách nào bộ dáng, thật làm cho tâm tình người ta vui vẻ. Hồng Y Lìa rêu cợt thấp giọng cười nhạo. Hắn cùng với phi ngư vệ có thủ, nhìn Từ Nhược Trần còn không có tìm được người giật dây manh mối, hắn đã cảm thấy tâm tình thư sướng. Vài câu rác rưởi lời nói, Từ Nhược Trần cũng sẽ không chịu đến một chút quấy nhiễu, ngữ khí bình tĩnh, ngươi có thể cao hứng có chút sớm, manh mối đi, sớm muộn cũng sẽ tìm được. Ngươi nói cùng không nói, cái kia phía sau màn người chạy không được. Ngươi sẽ không cho là điệp tham ti người là ăn cơm cô a? Ngươi không nói vậy trước tiên nhường ngươi sống lâu mấy ngày, nhường ngươi xem hy kịch. Nói đi, Từ Nhược Trần trực tiếp ra tay, đem Hồng Y Lệ võ công phế đi. Giống Hồng Y Lệ như vậy cao thủ, mặc dù tay chân gân đứt đoạn, nhưng không phế đi Hồng Y Lệ võ công, Từ Nhược Trần thật đúng là không yên lòng đem hắn nuốt vào trong đại lao. Vạn nhất chạy đâu? Phi. Hồng Y Lệ hướng về Từ Nhược Trần nhổ một ngụm mang huyết nước bọn. Hắn tay chân gân đứt đoạn, võ công bị phế, duy nhất công kích người phương thức chính là nhổ nước miếng. Ha ha. Nhìn Từ Nhược Trần tránh thoát đi, Hồng Y Lệ cười lên, hắn biết Từ Nhược Trần có thể tránh thoát đi, nhưng chỉ cần nôn trong lòng của hắn liền sảng khoái. Làm cản. Từ Nhược Trần không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng Lăng Nguyệt nhìn không được, nàng hướng về Hồng Y Lìa chỗ cổ tay ném ra một đoàn độc phấn. Cựa giặc cựa giặc. Hồng Y Lìa chỗ cổ tay giống như là bị dội cho lưu toan, phát ra ăn mòn tiếng vang, đau đớn dị thường. Ân Hồng Y Lìa phát ra kêu đau một tiếng, chết cắn răng không muốn kêu đi ra. Trong chớp mắt, Hồng Y Lìa cổ tay liền trở nên đen đốt bị thương. Lăng Nguyệt lạnh rên một tiếng, thử. Nếu không phải là giữ lại ngươi còn hữu dụng, ta trực tiếp đem ngươi hóa thành huyết thủy. Nàng từ tiểu đi theo bên cạnh Từ Nhược Trần, hiểu rõ Từ Nhược Trần phẩm tính, biết Từ Nhược Trần không giết Hồng Y Lìa còn hữu dụng chỗ. Từ Nhược Trần đứng lên phân phó thị vệ, đem hắn mang đi. Từ Nhược Trần tìm một cái Dục Châu thành bên trong người nhiều nhất canh giờ đoạn bên trong, áp lấy Hồng Y Lìa đi qua đường phố phồn hoa, để cho người bên trong thành thấy rõ ràng ăn cướp thuế ngân tặc nhân là người phương nào. Sau đó, đội ngũ chia làm hai đội, Bạch Húc mang theo bạc trở về Dục Châu phi ngư vệ phủ, Từ Nhược Trần áp lấy Hồng Y Lìa đi phủ thứ sử. Gặp qua ti chủ, thích sứ Vi An Hòa trưởng sử Mẫn Lương, Tư Mã Đỗ Hàng nhận được tin tức sau tại bên ngoài phủ thứ sử nên đón. Vi yên tâm bên trong không biết Từ Nhược Trần muốn làm gì, người này đều bắt được, đưa đến phủ thứ sử tới làm gì? Phi ngư vệ phủ cũng không phải không có đại lao. cái này phạm nhân mang đến phủ thứ sử, cái kia bạc mang về phi ngư vệ phủ, đây cũng là làm cái gì? Mang theo mặt nạ màu đen từ Nhược Trần từ trong xe ngựa đi ra, hướng về Vi Sao chắp tay, Vi thứ sử. Ti chủ, vị này là trưởng sử Mẫn Lương, vị này là Tư Mã Đỗ Hàng. Vi Sao chỉ vào bên cạnh hai người hướng từ Nhược Trần làm giới thiệu. Ti chủ, Mẫn Lương cùng Đỗ Hàng chắp tay. Từ Nhược Trần hoàn lễ, trưởng sử, Tư Mã. Lại nổi lên thân nói, làm phiền Đỗ Ti Mã, đem cái này ăn cướp thuế ngân hồng y liễu nhốt vào Dục Châu đại lao. Là, hạ quan này liền đi làm. Đỗ Hàng đưa tới người, đem hồng y liễu nhốt vào trong đại lao. Từ Nhược Trần dặn dò một câu, dùng dây xích sắt treo lên, đừng để hồng y liễu tự vận. Chương 128, tra án trọng điểm, chương 128, tra án trọng điểm. Đi tới phủ thứ sử hậu đường, Vi An tọa ở Từ Nhược Trần dưới tay, cười rạng rỡ. Chúc mừng ti chủ bắt được ăn cướp thuế ngân mịch tặc. Vi thứ sử, ngươi cao hứng có chút sớm. Hồng y ăn cướp thuế ngân người dẫn đầu không giả, nhưng hắn sau lưng còn có người, hơn nữa thuế ngân còn không có đuổi trở về. A cái này, Vi Sao cho là Hồng Y Lìa là làm chủ, không nghĩ tới còn có người. Vậy không phải nói rõ còn có người cùng Hồng Y Lìa cấu kết? Cái thanh kia Hồng Y Lìa nhốt tại Dục Châu Đại Lao là vì câu ra người giật dây. Luận Đại Lao trông coi sức mạnh, Phi Ngư Vệ phủ Đại Lao rõ ràng trông coi càng nghiêm, trong lao phạm nhân gặp khó bị cướp đi. Dục Châu Đại Lao tương đối mà nói, trông coi sức mạnh yếu chút, cướp ngục dễ dàng, giết trong lao phạm nhân diệt khẩu lại càng dễ. Ti chủ là muốn dùng Hồng Y Lìa dẫn xuất người giật dây. Trong mắt Từ Nhược Trần lộ vẻ cười, không phải, Hồng Y Lìa miệng rất nghiêm, hắn sẽ không tùy tiện nói ra người giật dây là ai. Bất quá, ta hướng kinh thành truyền tin, để cho dùng hình cao thủ tới thẩm vấn. Hồng Y Lìa xương cốt chính là lại cứng rắn, cũng không chịu nổi cực hình, sớm muộn cũng sẽ triệu ra người giật dây. Mặt khác, ta tới phủ thứ sử là dự định tại phủ thứ sử ở, dù sao phủ thứ sử hồ sơ nhiều, ta tra duyệt còn thuận lợi một chút. Hắn không nói Hồng Y Lìa dù chết cũng sẽ không mở miệng sự tình, mà là ném ra một cái bong khói, nói lại phải dùng hình cao thủ tới. Người sự nhẫn mại dù sao cũng có hạn, có rất ít người có thể chịu được đại hình. Trừ phi tín niệm cảm giác đặc biệt mạnh người. Hồng Y Lìa bây giờ chính là tín niệm cảm giác rất mạnh người, nhưng người giật dây không nhất định. Người giật dây có thể sẽ cho là hắn chính mình chịu đựng không được thiên hành ti đại hình, cho nên hắn có thể sẽ cho rằng Hồng Y Lìa sớm muộn sẽ cung khai, từ đó phái sát thủ tới giết đi người diệt khẩu. Đương nhiên, Dục Châu Phi Ngư Vệ phủ bên trong liền có đại lao, hắn không đem người nhốt vào Dục Châu Phi Ngư Vệ phủ đại lao mà là nhốt vào Dục Châu trong đại lao, cái này rất rõ ràng có câu cá hiểm nghi, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy. Giống như Vi Sao bọn hắn, Vi An Hòa Mẫn Lương, Đỗ Hàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt cũng là vẻ mặt không tin tưởng. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy thiên hành ti chủ sẽ vô duyên vô cớ ở tại trong phủ thứ sử. Tra duyệt hồ sơ mượn cớ lập không được. Thiên hành ti chủ muốn hồ sơ, bọn hắn tùy thời có thể sai người đem đến phi ngư vệ phủ đi, phủ thứ sử cùng phi ngư vệ phủ cách lại không xa, không có lý do chờ tại trong phủ thứ sử tra duyệt hồ sơ. Từ Nhược Trần thấy được ba người ở giữa tiểu động tác, gõ cái bàn tay dừng lại, nhìn về phía Vi Sao, Vi thứ sử, đây là không muốn để cho bản ti chủ ở tại trong phủ thứ sử. Không phải không phải, ti chủ quá lo lắng. Vi Sao cười theo nói, ti chủ có thể ở tại trong phủ thứ sử, lệnh phủ thứ sử đồng tất sinh huy, một hồi ta đi dọn ra vài tòa tiểu viện. Đa tạ Vi thứ sử. Bất quá không cần phiền toái như vậy, đang một gian tiểu viện là được, ta chỉ lưu bốn cái thị vệ phục dịch là được, những người khác để cho bọn hắn trở về phi ngư vệ phủ bên trong ở là được, bất quá nhiều quấy rầy Vi thứ sử. Ti chủ quá khách khí. Cứ làm như thế. Từ Nhược Trần ngữ khí ôn hòa đạo, Vi thứ sử thế nhưng là thánh nhân thủ hạ lương thần, lị chính một phương, quốc thái dân an, trợ bữa phồn vinh, nhạc cụ dân gian hán nghiệp, thánh nhân đối với Vi thứ sử cũng có rất nhiều tán dương. Vi yên tâm bên trong mừng thầm, mặt ngoài vẫn là giả ra xấu hổ bộ dáng, hạ quan hổ thẹn, lần này thuế ngân bị cướp, hạ quan hổ thẹn hoàn ân. Vi thứ sử, an cướp thuế ngân lúc kẻ xấu quấy phá, cùng ngươi quan hệ kỳ thực không lớn. Thánh nhân nghiệp cũng không trách tội ngươi, bản ti chủ trước khi đi, thánh nhân còn nói Vi thứ sử làm việc gọn gàng mà linh hoạt, những châu khác thuế ngân còn không thu cùng đâu, Dục Châu thuế ngân đã thu đủ hơn nữa vận chuyển về kinh thành. Có thể để cho Dục Châu thương nhân sảng khoái như vậy mà bổ nộp thuế ngân, có thể thấy được Vi thứ sử năng lực làm việc rất mạnh a. Mẫn Lương lúc này xen vào nói, xem như thần tử, tự nhiên vì thánh nhân phân ưu, ti chủ có chỗ không biết, khi nhận được thu thuế ngân thánh chỉ sau, Vi thứ sử không ngại cực khổ mệt nhọc, từ sáng sớm đến tối đều đang vì thuế ngân sự tình bận rộn, vội vàng đều lên phát hỏa, trong miệng lên mấy cái pha, lúc ăn cơm đau đều ăn không đi xuống. Vi Sao nhìn về phía Mẫn Lương, trong mắt tràn ngập khen ngợi. Hắn không thể trực tiếp thổi phồng, chính mình thổi phồng người khác sẽ không tin. Đến làm cho người khác nói ra tới, nói ra từ hắn nhân khẩu, cái này để người ta nghe liền tương đối thật. Từ Nhược Trần dưới mặt nạ khỏe miệng ngắc ngắc. Đối với Mẫn Lương mà nói, hắn là một câu đều không tin. Trong quan trường mà nói, có vài câu thật sự. Người nào tin người đó ngốc bê. Lời xa giao đi, Từ Nhược Trần cũng biết nói, hắn nói, Vi thứ sử vì một phương mách tính, lao tâm lao lực, vô tư kính dâng, hiển thị rõ triều đình quan viên diện mạo vốn có, trở về kinh sau, ta sẽ hướng thánh nhân lời thuyết minh Vi thứ sử lòng trung thành. Đa tạ ti chủ. Kỳ thực, hạ quan có thể đem thuế ngân thu đi lên, toàn do thánh nhân. Nói đến chỗ này, Vi Sao hướng về kinh thành phương hướng chắp tay, thánh nhân nhân đẹp tại tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, Dục Châu các thương nhân thân ở thịnh thế, thương nghiệp phồn vinh, dày bạc nhiều. Trước đó bọn hắn là giao thiếu thuế ngân, về sau trong lòng bọn họ cảm thấy thẹn với cái này thái bình thịnh thế, thẹn với thánh nhân, tự nguyện đem thuế ngân đều bổ túc. Phải không? Bọn hắn nộp thuế ngân giao rất sung sướng, một chút không có bị triều đình cắt thịt hận ý. Hận ý? Không dối gạt ti chủ, triều đình hai năm này ổn định, bọn hắn kiếm không thiếu, để cho bọn hắn bổ giao thuế ngân so với gia nghiệp của bọn họ tới nói không nhiều. Đúng đúng đúng. Mẫn Lương phụ hòa nói, triều đình yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, trong tay bạc nhiều, dân chúng cũng cam lòng mua rượu uống, bởi vậy Dục Châu rượu bán được hảo, những rượu kia thương giấy bạc không thiếu, cũng dẫn đến Dục Châu cái khác sản nghiệp cũng đã nhận được đề thăng.
Thật sao?
Từ Nhược Trần nhẹ nói một câu. Hắn đối với Dục Châu các thương nhân còn có hoài nghi chi tâm. Dục Châu các thương nhân giao lên thuế ngân cũng không ít, hắn suy nghĩ Dục Châu các thương nhân có thể hay không âm thầm tìm Hồng Y để đem thuế ngân cấp đi. Chà đi, cũng phải lớn mật tưởng tượng. Thương nhân lợi lớn tham tài, cấp thuế ngân loại chuyện này bọn hắn thật có thể làm được. Dừng một chút, Từ Nhược Trần nói như vậy, bọn hắn kiếm vẫn thật không ít, vậy bọn hắn nên giao thuế ngân thật sự giao đủ. Nghe được Từ Nhược Trần hỏi như vậy, vì sao những mày, ty chủ có ý tứ là những thương nhân kia bổ nộp thuế ngân thời điểm giao rất sung sướng, lời thuyết minh bọn hắn không đem thuế ngân giao cùng.
Ân, ta là ý tứ này.
Từ Nhược Trần gật đầu, nhìn chằm chằm vì sao. Hắn cũng không tin những thương nhân kia giao không có giao cùng thuế ngân, vì yên tâm bên trong sẽ không có đến. Đối với cái này vì sao thu không thu các thương nhân bạc sự tình, Từ Nhược Trần cũng không muốn nhiều tra, cái này vì sao giữ lại còn hữu dụng. Hắn muốn làm tin tưởng Dục Châu các thương nhân cần bổ giao bao nhiêu thuế ngân, là muốn nhìn một chút bạc cụ thể ngày số. Nếu là số lượng lớn, cái kia có thể lại đảo bọn hắn một lớp ra. Mặt khác, cũng có thể cường điệu điều tra một chút bọn hắn, tìm kiếm một chút manh mối, hoặc đi tìm ra mấy cái đại thương nhân tên đi dò xét một chút Hồng Y. Tại Điệp Tham Ti không có tra được còn thừa thuế ngân dấu vết phía trước, Từ Nhược Trần định đem trọng điểm để trước đến Dục Châu thương nhân trên thân. Chương 129, do ai viết sổ sách ai tra, chương 129, do ai viết sổ sách ai tra. Vì yên tâm bên trong bất ổn, hắn không biết Từ Nhược Trần có thể nhìn hiểu hay không giả sổ sách. Thương nhân đi, đều có hai quyển sổ sách, một bản thật sự, một bản giả. Lần này đóng thuế quá hạn ngân, các thương nhân nghĩ giao thiếu chút, lại làm bản giả sổ sách. Mà hắn xem như thích sứ, một châu đứng đầu quan, chịu đựng không được các thương nhân nhiệt tình, cầm chút bạc. Đừng nói hắn, Dục Châu quan viên tất cả lớn nhỏ cũng cùng những thương nhân kia nhóm có lui tới. Vì sao không biết Từ Nhược Trần danh giới cuối cùng ở đâu, vạn nhất Từ Nhược Trần tra ra bọn hắn nhận hối lộ tới, có thể hay không đem bọn hắn tống giam. Hữu tâm vô lực, hắn muốn ngăn cản Từ Nhược Trần kiểm toán cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể âm thầm dặn dò một chút những thương nhân kia, để cho bọn hắn đem sổ sách tra một lần, ít một chút sơ hở. Ty chủ, hạ quan sai người để cho bọn hắn đem sổ sách đưa đến phủ thứ sử tới.
Không cần, chúng ta đi nhà bọn họ tra.
Vi thứ sử, cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi, để cho bọn hắn sớm đem sổ sách chuẩn bị kỹ càng. Từ Nhược Trần khoát khoát tay.
Vì sao gật đầu, vậy ta sai người đi nói cho bọn hắn, để cho bọn hắn đem sổ sách chuẩn bị kỹ càng.
Phụ thân, cái này Thiên Hành Ty chủ là ý gì? Dục Châu lớn nhất diệu thường, Dục Châu ngũ đại gia đứng đầu, cùng Hoàng Nhi tử Tề Nguyên nhíu mày không hiểu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thiên Hành Ty người muốn kiểm toán, hẳn là âm thầm tra hoặc xuất kỳ bất ý tra, nào có trước đó nói cho người đạo lý. Cùng lắc vuốt râu, suy tư sau một lúc, đống nhiên cười nói, vi phụ hiểu rồi. Nước quá trong ngắt không có cá, ở quan trường hôn lâu, chính là lại thanh liêm quan nhi đều biết tham, cái này Thiên Hành Ty chủ nói không chừng chính là tới muốn bạc. Người cũng đừng quên, những cái kia tìm trở về thuế ngân đều bị dọn đi phi ngư vệ phủ. Tế Nguyên chợt nghe xong cảm thấy có lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng, không có đạo lý, phụ thân, phi ngư vệ thế nhưng là không thu bạc. Liền cái kia Huyền Tham, chúng ta cho hắn đưa không biết bao nhiêu lần bạc, nhưng hắn một lần đều không thu, không chỉ hắn không thu, chúng ta tiếp xúc khác phi ngư vệ cũng không dám thu. Bọn hắn thế nhưng là khó chơi.
Ha ha.
Cùng lắc cười nói, Thiên Hành Ty chủ hòa Huyền Tham bọn hắn không giống nhau. Phi ngư vệ bên trong quy củ sâm nghiêm, có thể.
Quy củ là ba cái ty chủ định.
Cương giả chế định quy củ, kẻ yếu bị quy củ trói tại phi ngư vệ bên trong. Huyền Tham bọn hắn thu ngân tử sẽ bị xử phạt, nhưng Thiên Hành Ty chủ tới thu ngân tử, ngươi nói hắn sẽ có được trừng phạt sao?
Ai dám trừng phạt hắn?
Thánh nhân. Nghe nói thánh nhân cùng hắn thân như huynh đệ, làm sao lại xử phạt hắn?
Nói xong, cùng lắc nâng chung trà lên bắt nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái.
Thế Nguyên tưởng tượng, thật đúng là như thế cái lý nhi.
Bất quá, hắn cho rằng không phải Thiên Hành Ty chủ muốn bạc, mà là
phụ thân, tiểu nói này, nhi tử ngược lại là cảm thấy đây sẽ không là thánh nhân thụ ý à? Thánh nhân kiến tạo vườn bách thú thiếu bạc, đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta.
Cùng lắc cầm nắp trà lụa phía trên nhất lá trà. Suy tư Tề Nguyên lời nói,
ngươi nói không phải không có lý,
mặc kệ là loại nào khả năng, trước tiên đem bạc chuẩn bị tốt.
Là, phụ thân.
Cái kia cùng hành cái kia.
Cùng lắc nghĩ nói, trước tiên đừng để hắn trở về.
Là.
Ngày thứ hai buổi chiều, Từ Nhược Trần mang theo 30 tên Thiên Hành Ty người tới Tề gia.
Cùng lắc mang người tại cửa ra vào nên đón, gặp qua ty chủ mời vào bên trong, sổ sách chúng ta đều chuẩn bị xong.
Từ Nhược Trần liếc mắt nhìn thái dương, ôn nhu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, sau đó hướng cùng lắc nói,
hôm nay khí trời tốt, liền không đi ra phòng, trong sân nhìn sổ sách.
Nói dứt lời sau, Từ Nhược Trần nhấc chân dạo bước tiến lên trong cửa lớn. Phía sau hắn hai cái thị vệ tại chạy chậm đến xông vào tiền thính, rời ra ngoài một cái ghế, một cái bàn bày ra ở trong viện. Từ Nhược Trần nhấc lên áo choàng ngồi xuống, "Thế gia chủ, sổ sách đâu?"
Trong sân đứng phi ngư vệ, còn có giỏi về dùng độc võ khúc tinh, giỏi dùng kiếm văn khúc tinh, mang theo đen nhánh mặt nạ Thiên Hành Ty chủ, những thứ này chân người lấy tiêu diệt Thế gia.
Phi ngư vệ hung danh bên ngoài, cùng lắc cảm giác nguyên bản sáng tỏ viện tử đều biến âm hàn.
"Ty chủ, sổ sách cũng đã chuẩn bị xong."
Cùng lắc nhìn về phía Tề Nguyên, ra hiệu Tề Nguyên đi lấy sổ sách. Sau đó lại phân phó thị nữ bưng tới nước trà.
Sổ sách cùng lắp đã sớm chuẩn bị xong, ngay tại tiền sảnh trong sảnh đề.
Tế Nguyên rất nhanh liền cầm một cái dương nhỏ đi ra phóng tới Từ Nhược Trần trên bàn bên cạnh, trên mặt mang lấy lòng tiện tiện nụ cười, "Ty chủ, sổ sách tất cả tại trong dương."
Làm chuẩn nguyên cái này tiện biểu lộ, Từ Nhược Trần trong lòng đã có đếm, cái dương này bên trong tất nhiên là mùi tiền chi vật.
Thương nhân cũng chỉ có thể dùng tiễn đưa bạc thủ đoạn.
Rất hữu dụng thủ đoạn.
Từ Nhược Trần mở cặp tác ra, sổ sách phía trên là một xấp ngân phiếu,
mặt giá trị 1000 lượng.
Từ độ dày phán đoán, Từ Nhược Trần cảm thấy phải có 3 vạn lượng. 3 vạn lượng bạc. Ngươi xem thường ai đây ba? Ở tiền thế lợi, những cái kia bệnh viện viện trưởng cũng là tham ô mấy chục ức. Bây giờ Từ Nhược Trần thân phận địa vị thế nhưng là đứng đầu nhóm người kia. 3 vạn lượng. Hắn sao? Hắn cũng không phải tới thu hối lộ. Hắn liêm khiết thanh bạch, làm sao có thể bí mật thu ngân tử? Hắn là tới kiểm toán, xem thể ra có hay không giao thiếu thuế ngân. Từ Nhược Trần lấy ngân phiếu ra đặt lên bàn, thể ra chủ, về sau không nên làm những thứ này. Làm người muốn rất thẳng thắn, ngươi sổ sách không có vấn đề, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bản ty chủ không phải những cái kia lấy quyền nhiều tư tham quan ô lại. Càn dở, mong ty chủ thứ tội. Lấy đi a. Là. Cùng lắc nơm nớp lo sợ tiến lên, đem ngân phiếu thu vào trong tay áo. Từ Nhược Trần lấy ra một bản sổ sách, xem thêm mấy trang. Bút mực nhìn có một chút cổ xưa, nhưng xem xét cái này sổ sách làm ra thời gian liền không dài, mặc dù làm cũ, nhưng giả trung quy là giả, không có khả năng hoàn mỹ không một tí vết. Từ Nhược Trần cũng có thể ngửi được nhỏ nhẹ mùi mực. Điểm ấy cũng không phải cùng lắc sơ sẩy, thế ra giàu có, dùng mực cũng là hạ mực, mùi mực lưu lại trên giấy sẽ kéo dài dài đến mấy hoặc thời gian mười mấy năm. Lật xem vài trang sau, Từ Nhược Trần đem sổ sách để lên bàn, cái này sổ sách bên trong chương mục là ai làm? Cùng lắc nghe vậy, căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ sổ giả chương mục bị nhìn đi ra? Không thể a. Bọn này phi ngư vệ vũ phu còn có thể nhìn ra giả sổ sách. Cùng lắc cảm thấy làm giả sổ sách là một môn việc cần kỹ thuật, giống phi ngư vệ những thứ này vũ phu hẳn là nhìn không ra. Lúc này cùng lắc trong lòng còn có tâm lý may mắn, cảm thấy Từ Nhược Trần nhìn không ra, tìm chế tác chương mục người hẳn là muốn hù dọa người. Trở về ty chủ, sổ sách là nhị đệ ta cùng sao chế. Đi đem hắn kêu đến. Từ Nhược Trần đương nhiên sẽ nhìn sổ sách, thế nhưng là sổ sách không thiếu, huống hồ ngoại trừ Tề gia còn có cái khác thương nhân, hắn nhìn sổ sách không thấy qua tới, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tính toán. Có đao không cần đến phí đầu óc. Cùng lắc nhìn về phía Tề Nguyên, đi đem nhị thúc của ngươi đi tìm tới. Tề Nguyên lên tiếng, chạy đến hậu viện đem cùng sao đi tìm tới. Cùng sao tới lườm Từ Nhược Trần một mắt, thân thể có chút run rẩy lấy đi đến bên cạnh Từ Nhược Trần, cung chắp tay hành lễ, gặp qua ty chủ. Đứng lên đi, đem cái này sổ sách tra một lần. Từ Nhược Trần ngón tay chỉ hướng trên mặt bàn sổ sách. Cùng sao? Ta là làm sổ sách, ngươi để cho ta tới cha tự mình làm sổ sách, chương 130, chương 130. Từ Nhược Trần nâng chung trà lên bát, dùng chén trà thổi mạnh trên mặt nước lơ lửng lá trà, gặp Tề An sửng sốt tại chỗ, vung tay lên, sổ sách trên bàn tự động bay lên rơi vào Tề An trong tay. Kiểm toán. Hắn nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, nhưng Tề An nghe vào trong lỗ tai, rất nặng. Hắn còn không có suy xét hảo trước mắt thiên hành ty chủ để cho hắn cha tự mình làm sổ sách là dụng ý gì, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn mà lật ra tờ thứ nhất chương mục. Tự mình làm giả sổ sách, làm sao có thể chỉ ra? Tề An tượng trưng lui về phía sau lật vài tờ. Từ Nhược Trần mang theo mặt nạ cũng không cách nào uống trà, trà sát mấy lần lá trà liền đem bát trà thả lại đến trên mặt bàn, con mắt nhìn chăm chú về phía lật xem sổ sách Tề An. Trong sân lâm vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại Tề An phiên động sổ sách âm thanh. Tề An bị Từ Nhược Trần nhìn chằm chằm, trong lòng chột dạ, lật giấy động tác đều chậm lại. Cùng lắc đem sự tình hướng về xấu nhất cho nghĩ, trong lòng suy tư biện pháp giải quyết. Hắn ngược lại là cũng chấn định, Tề gia nói thế nào cũng là dục châu hà môn, cũng có người trong triều làm quan, cùng một chút quyền quý cũng có chút giao tình, liền xem như trốn thuế, cũng chính là nhận sai phạt mà thôi. Duy nhất phiền phức ngay tại lúc này cái này thuế ngân là phi ngư vệ đàn tra, hắn cùng phi ngư vệ không có giao tình, đối với Từ Nhược Trần không hiểu rõ, không biết từ phương diện nào hạ thủ, là tiễn đưa bạc vẫn là tiễn đưa mỹ nhân. Nghĩ đến mỹ nhân, hắn liếc Lăng Nguyệt một cái. Trong lòng thẳng thở dài nói thầm, muốn tìm một đẹp hơn mỹ nhân sợ là có chút khó khăn. Sau đó lại có ý khác võ khúc tinh võ công cao cường, ngày bình thường vũ đao lộng thường, cái này thư quyển khí tức kém chút, nếu là tìm mỹ nhân, liền muốn tìm ôn ôn đẹp đẹp, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nữ tử. Lăng Nguyệt phát giác được có người nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lắc, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tề Hoàng ánh mắt vội vàng chuyển hướng Tề An. Lăng Nguyệt là rất xinh đẹp, nhưng nụ cười kia cho cùng hoàng cảm rất là như bị một con rắn độc để mắt tới. Từ Nhược Trần đợi đến Tề An lật nhìn một nửa sổ sách sau, hỏi, lật ra một nửa, chương mục có vấn đề sao? Tề An đầu tiên là liếc mắt nhìn Cung Lắc, gặp Cung Lắc không nói chuyện, quay đầu cẩn thận từng ly từng tí nói, ty chủ, cái này sổ sách không có vấn đề. Không có vấn đề vậy thì nhìn tiếp. Là. Từ Nhược Trần con mắt giống như mắt ưng giống như sắc bén nhìn chằm chằm Tề An, bàn tay hướng phía sau. Phía sau hắn bạch húc hiểu ý, rút ra trường kiếm bên hông, đưa tới Từ Nhược Trần trên tay. Từ Nhược Trần cầm kiếm chỉ lấy Tề An, viết chương mục cần dùng tay, nếu là ngươi cảm thấy tay vô dụng, ta liền giúp ngươi nắm tay chặt. Tề An nghe vậy, thân thể run lên, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu là thiên hành ty chủ nghĩ chặt đứt tay của hắn, Tề gia nhưng không có người có thể ngăn cản. Ty chủ, không biết chúng ta Tề gia chỗ nào đắc tội ty chủ, thỉnh ty chủ chỉ rõ. Cùng lắc lúc này không thể không tiến lên hai bước, đứng ở Tề An phía trước, hướng về Từ Nhược Trần chắp tay. Hắn xem như đã nhìn ra, Từ Nhược Trần không phải đến xem sổ sách, là có chuyện để mắt tới bọn hắn Tề gia. Hiện tại hắn thật sự không biết Từ Nhược Trần để mắt tới bọn hắn là bởi vì chuyện gì, chẳng lẽ là sự kiện kia bị phát hiện. Ha ha, Tề gia chủ cũng không cần trang không hiểu đi. Bạch Húc cười đi đến Cùng Lắc thân phía trước, chương mục có vấn đề hay không ngươi cho là chúng ta ty chủ nhìn không ra. Cùng Lắc nghe được Bạch Húc lời nói này, nghĩ đến vừa rồi Từ Nhược Trần lật xem sổ sách sự tình, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ hắn nhìn ra. Đúng rồi, bằng không hắn sẽ không ở Tề An nhìn thấy một nửa thời điểm nói chuyện, tất nhiên là nhìn ra giả sổ sách, bằng không sẽ không ở lúc này đánh gãy Tề An. Bạch Húc sau đó đi đến Tề An bên cạnh, đem sổ sách từ Tề An trong tay kéo qua tới, đang hướng Cùng Lắc nói, cái này chương mục là các ngươi làm, kém bao nhiêu ngạch số trong lòng các ngươi cũng biết, cái này chương mục chúng ta cũng không hướng phía dưới tra xét, kém bao nhiêu bạc bổ túc. Cùng Lắc trong lòng thở dài một hơi, không phải vì chuyện này tới là được, không phải liền là bổ bạc đi, có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Hắn hướng Từ Nhược Trần chắp tay, là, ty chủ yên tâm, xác định thuế ngân chúng ta Tề gia tất nhiên bổ đủ. Có thể bổ đủ là được. Tề gia chủ hòa những thương nhân khác cũng nhận biết ta, để cho bọn hắn cũng đem thiếu bạc bổ túc. Quen biết một chút, tiểu nhân sẽ cùng bọn hắn nói. Cùng lắc vội vàng đáp ứng. Hậu thiên bên trong thỏi bạc chuẩn bị kỹ càng, giao đến Phi Ngư vệ phủ. Từ Nhược Trần nói xong đứng lên, đem trong tay kiếm ném cho Bạch Húc Bạch Húc, đi ra ngoài. Có những thương nhân này lại bù một lần bạc, Phi Ngư vệ cầm cái kia 30 vạn lượng bạc thiếu sót coi như bổ túc. Mặt khác, hắn để cho Dục Châu thương nhân hậu thiên giao, nói thật, này thời gian cho rất ngắn, hắn cho ngắn như vậy thời gian, cũng là nghĩ nghe một chút những thứ này Dục Châu các thương nhân trong âm thầm biết nói cái gì, có thể nghe được hay không tin tức hữu dụng. Ra Tề gia, Từ Nhược Trần phân phó Bạch Húc còn có Huyền Tham, đem người tràn ra đi, theo danh sách đi canh người. Là, ty chủ. Sau đó, Từ Nhược Trần lại đi một chuyến phủ thứ sử, hắn để cho Vi An đem thu lấy thuế ngân thời gian nói cho nội thành các thương nhân. Tề gia hậu viện, cùng lắc, Tề An cùng Tề Nguyên đang nói bạc sự tình. Phi Ngư vậy đi, Tề An nhẹ nhõm không ít, vừa rồi nhìn Từ Nhược Trần cầm kiếm chỉ hắn, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tề An nhấp một miếng nước trà, nhìn về phía ngồi ở chủ vị cùng lắc, đại ca, Phi Ngư vệ quyền thế lớn, ra tay tàn nhẫn, hôm nay cái kia thiên hành ti chủ tới này một chuyến, cái này bạc là không thể không giao. Chúng ta lần này giao bao nhiêu bạc? Phụ thân. Tề Nguyên trên mặt mang theo khinh thường, xen vào nói đạo, ta xem cái kia thiên hành ti dễ chính vốn là xem không hiểu sổ sách, hắn thuần túy chính là đang uy hiếp chúng ta. Chúng ta lần này liền tùy tiện giao điểm được. Ngược lại hắn không có thật sổ sách, cũng không biết chúng ta giao thiếu bao nhiêu bạc. Cùng lắc nghiêng chân, nhẹ tay vô đầu gối, lần này nhiều giao một chút, giao 5 vạn lượng. Đại ca, 5 vạn lượng có phải hay không có hơi nhiều, liền lên lần trước giao, cái kia đều tiếp cận chúng ta thực tế phải giao thuế. Cùng lắc khoát khoát tay, không cần nói nhiều, quyết định như vậy đi. Phi Ngư vệ cũng không tốt lựa gạn, chúng ta Tề gia sản nghiệp đều ở đó bày, cho Phi Ngư vệ thời gian, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tra rõ ràng. Cho nên, chẳng bằng chúng ta dứt khoát một chút, thỏi bạc nộp lên. Bất kể như thế nào, không để cái kia thiên hành ti chủ chăm chú vào trên người chúng ta mới là chính sự, chúng ta làm những sự tình kia không thể để cho thiên hành ti chủ biết. Coi như dùng tiền tiêu thai a. Từ Nhược Trần không nghe thấy cùng lắc lời nói này, bằng không nhất định phải đi lên đạp một cước. Nộp thuế vốn chính là phải, cùng lắc trốn thuế vốn là hẳn là bổ đủ, nghe cùng hoàng ngữ khí, nói giống như bọn hắn Tề gia bị thua thiệt. Trạm vào tối, quản gia cầm một tấm thiệp mời đi tới cùng lắc trước mặt, chủ nhân, Trình Phong thúc phái người đưa tới thiệp mời, xin ngài đi dự tiệc. Không đi, nói cho bọn hắn cẩn thận một chút, loại thời điểm này đừng bị Phi Ngư vệ nắm được cán. Cùng lắc biết Trình Phong thúc đưa tới thiệp mời là thương lượng giao bạc sự tình, bất quá lúc này hắn không muốn gây thêm rắc rối. Phi Ngư vệ bên trong cao thủ không thiếu, hắn lo lắng âm thầm sẽ có Phi Ngư vệ nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 131, Thính Phong, chương 131, Thính Phong. Chúc 13 tìm được không có. Trạm vào tối, Từ Nhược Trần đi tới tiền phòng ăn cơm chiều, hướng về phía đợi ở một bên Huyền Tham hỏi. Rời đi Dục Châu thành phía trước, Từ Nhược Trần để cho Trúc 13 đi hỏi thăm một chút Dục Châu những rượu kia thương sự tình, cái này tới 2 ngày, Trúc 13 vẫn luôn không tìm đến hắn. Trúc 13 không tìm đến hắn, hắn liền phái người đi tìm Trúc 13. Từ Tế gia sau khi trở về, Từ Nhược Trần liền phái người ra ngoài tìm Trúc 13 bóng dáng. Lấy được tin tức vẫn rất ngoài ý muốn. Chỉ nghe Huyền Tham trả lời, "Ty chủ, Trúc 13 dấu vết tìm được, hắn tại Tế gia." "Tế gia?" Từ Nhược Trần nghe được tin tức này, ha ha cười hai tiếng, trà trộn vào Tế gia, hắn vẫn rất có ý tưởng. "Đều ngồi, ăn cơm." Từ Nhược Trần cũng không làm phiền, cũng không nói nhảm, ngồi xuống liền bắt đầu động đũa. Hắn bất động đũa, những người khác cũng không dám động. Huyền Tham sau khi ngồi xuống, bưng rượu lên ấm cho Từ Nhược Trần rót chén rượu, "Ty chủ, đây là Dục Châu nổi danh say gió xuân." "Say gió xuân?" "Cũng là thập đại danh tửu a." Từ Nhược Trần bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Hắn kể từ đi tới Dục Châu còn không có uống qua cái này say gió xuân, trong kinh thành hắn ngược lại là uống qua, chỉ là uống không nhiều. Dù sao trong hoàng cung rượu so say gió xuân muốn hảo, hắn tại rượu thủ đường thời điểm cũng rất ít chính mình uống rượu, số nhiều thời điểm cũng là uống trà. Rượu rất không tệ. Từ Nhược Trần thưởng thức rượu, cửa vào rất là miên cùng. "Ty chủ, cái này say gió xuân chính là Tề gia ủ ra tới rượu, Trúc 13 chắc chắn là chạy rượu này đi Tề gia. Chúng ta uống chính là 10 năm say gió xuân, nghe nói Tề gia có 100 năm say gió xuân." "100 năm? Đó là rượu ngon a, khó trách Trúc 13 sẽ trà trộn vào Tề gia." Từ Nhược Trần cảm thấy Trúc 13 trà trộn vào Tề gia chính là chạy rượu đi, không phải tìm hiểu tin tức. 100 năm chân tàng rượu ngon, cái kia nhất định sẽ không ở trên thị trường lưu thông, thuộc về có bạc cũng không mua được đồ vật. Trúc 13 muốn uống đến 100 năm say gió xuân, còn thật phải đi Tề gia mới có thể uống đến. Ăn xong cơm tối, thừa dịp trời tối, Từ Nhược Trần trên đường đi bộ một chút, tản bộ đến Tề gia bên ngoài. Đeo lên một phương khăn đen bịt kín, leo tường tiến vào Tề gia hậu viện. Tề gia rất lớn, Từ Nhược Trần trong lúc nhất thời cũng không mò ra phương hướng, không biết Trúc 13 ở nơi đó, bắt đầu ở hậu viện đi dạo. Đi không đầy một lát, hắn nghe được một hồi tiếng bước chân hỗn loạn. Bị người phát hiện. Cái này Tề gia bên trong còn có cao thủ a. Từ Nhược Trần muốn nhìn một chút người kia là ai. Hắn nhảy lên nóc nhà, yên tĩnh chờ người tới. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đám người cầm hành đao xông lại. Không có cung tiễn. Đây nếu là có cung tiễn đó chính là đại sự, Từ Nhược Trần liền muốn dẫn người đem Tề gia đập bằng. Tề Nguyên cũng đi theo, khép mắt nhìn chằm chằm trên nóc nhà Từ Nhược Trần, ngươi là người phương nào? Ban đêm dám xông vào chúng ta Tề phủ. Hôm nay tại trước mặt Tề Nguyên Từ Nhược Trần nói chuyện qua, hắn trực tiếp dùng ổ bụng nói chuyện, không phải không có ý định xông vào nhà các ngươi tới, chính là tản bộ lạc đường. Tản bộ lạc đường. Thế Nguyên cười lạnh hai tiếng, ngươi đùa bỡn chúng ta. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên phản ứng lại, người trước mắt mới vừa nói là không phải không có ý định xông tới cái kia mẹ hắn chính là cố ý. Thực sự là đang đùa bọn hắn. Đem hắn lấy xuống. Ngưng ngưng ngừng, ta không có ác ý, chính là nghĩ đến tìm xem trăm năm say gió xuân uống như vậy vừa quát, không có ác ý à, đừng động đao động thương. Từ Nhược Trần vội vàng đưa tay hô ngừng xông lên đám người, tùy ý viện một cái lý do. Hắn cũng không muốn động thủ đánh nhau. Hừ, chỉ là tới trộm rượu sao? Chỉ là trộm rượu, vậy vì sao còn cần tiếng ngục? Không dám nói lời nào. Từ Nhược Trần học Tư Mã Truy Phong tiếng nói, ta có cái gì không dám nói lời nào? Ta thật tò mò, là ai phát hiện tung tích của ta? Tế Nguyên nhìn thẳng Từ Nhược Trần, vậy các hạ có phải hay không trước tiên nói ngươi một chút là ai? Tốt ta, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đạo thánh Tư Mã Truy Phong là a? Đạo thánh? Tư Mã Truy Phong? Tế Nguyên nghi hoặc nhìn xem Từ Nhược Trần, hắn đối với đạo thánh danh hào như sấm bên tai, chỉ là người trước mắt thật là đạo thánh. Các hạ thực sự là đạo thánh? Hắn cũng không cách nào phán đoán thật giả. Truyền thuyết đạo thánh am hiểu dịch dung thuật, xuất nhập lúc dùng cũng là giả khuôn mặt. Hắn liền không có gặp qua đạo thánh chân diện mục, đừng nói hắn, liền phụ thân hắn cùng lắc cũng chưa từng thấy. Ha ha, trên đời này có người dám giả mạo ta đạo thánh danh hào sao? Từ Nhược Trần từ trên nóc nhà bay xuống, đi đến Tề Nguyên trước mặt, nhìn về phía Tề Nguyên bên cạnh một cái tùy tùng. 18, 19 tuổi, hai mắt vô cùng đặc thù. Không có linh động hào quang, trống rỗng mà yên lặng. Là một cái mù lòa. Khó trách có thể phát giác được tung tích của hắn. Từ Nhược Trần đối với võ công của mình vẫn có tự tin, nếu là có người phát giác được tung tích của hắn, chắc chắn không phải nhìn thấy hắn, bằng không tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Đó chính là chỉ có một khả năng, chính là có người nhĩ lực rất tốt, nghe thấy được tiếng bước chân của hắn. Từ Nhược Trần tiếng bước chân rất nhẹ, có thể nghe thấy bước chân hắn âm thanh người, hắn nhìn chung quanh một vòng, cũng chỉ có trước mắt cái này mù lòa. Mù lòa, mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai rất tính. Thế Nguyên ánh mắt trên dưới phiên động, xem kỹ lấy Từ Nhược Trần. Trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể, bao quát giả mạo đạo thánh. Nhìn chằm chằm Từ Nhược Trần trên mặt khăn đen, hắn sinh ra một loại xúc động, đưa tay đi bóc cái kia khăn che mặt, muốn nhìn một chút trước mắt đạo thánh chân diện mục. Từ Nhược Trần đưa tay đẩy ra Tề Nguyên đưa tới tay, ngươi làm gì? Tiết lộ ngươi đeo khăn đen, xem ngươi chân diện mục, xem ngươi có phải hay không đạo thánh. Tề Nguyên thu tay lại mang tại sau lưng. Ai, muốn xem, vậy thì xem các ngươi có thể hay không đuổi theo kịp ta. Từ Nhược Trần vừa mới nói xong, thân ảnh đã là xuất hiện tại vừa rồi trên nóc nhà. Tề Nguyên sửng sốt một chút, lại nhìn lúc, Từ Nhược Trần thân ảnh đã đi xa. Trong lòng không khỏi cảm thán, cái này khinh công, thuộc về vô địch thiên hạ, chẳng lẽ hắn thực sự là đạo thánh? Thính Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Mắt mù Thính Phong nói, không nghe thấy mấy lần tiếng bước chân của hắn, khinh công rất lợi hại. Thế Nguyên lẩm bẩm, vậy thật là có thể là đạo thánh. Thính Phong một đôi ánh mắt không có sinh khí nhìn xem Từ Nhược Trần rời đi phương hướng, yếu ớt nói, không nhất định, hắn vừa rồi không cần hắn chân chính tiếng nói chuyện. Thế ra trong một khu nhà nhỏ, trên nóc nhà, Trúc 13 tay cầm bầu rượu uống rượu nhìn về phía viên náo phương hướng. Là ngươi trở về a? Từ Nhược Trần trở lại Dục Châu Phi Ngư vệ phủ, tìm đến Huyền Tham. Thế ra có cái mù lòa, hắn đều cái gì? Mù lòa? Huyền Tham ngây ngốc một chút, phản ứng lại, ty chủ nói hẳn là Tề Nguyên bên người gã sai vặt, Thính Phong. Cái này Thính Phong à, ngày bình thường cũng là tại Tề gia ở lại, rất ít đi ra ngoài, thuộc hạ đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là người này lỗ thai rất tính, trước đó còn thường xuyên có người đi Tề gia trộm rượu, về sau có Thính Phong sau, sẽ không có người có thể trộm đạo tiến Tề gia. Bất quá, Thính Phong không biết võ công. Nói đến chỗ này, Huyền Tham suy nghĩ, sợ không phải ty chủ vừa rồi tiến Tề gia bị Thính Phong phát hiện à. Một bên Lăng Nguyệt cũng đối Thính Phong hứng thú, trên đời này có thể để cho Từ Nhược Trần ăn quả đáng sự tình cũng không nhiều. Ta ngược lại muốn kiến thức cái này Thính Phong. Chương 132 cùng Trúc Thập Tam gặp mặt, chương 132 cùng Trúc Thập Tam gặp mặt. Bạch Húc cũng đối cái kia Thính Phong tràn đầy hứng thú, hướng Từ Nhược Trần nói, ty chủ là lên lòng yêu tài, muốn mời chào cái kia Thính Phong. Không phải. Từ Nhược Trần nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó nói, chúng ta Phi Ngư vệ quy củ các ngươi cũng không phải không hiểu, Phi Ngư vệ không thu nhận ngoại nhân. Bây giờ chúng ta Phi Ngư vệ nhân số đầy đủ, còn chưa tới tình cảnh phá hư quy củ chiêu ngoại nhân. Từ Nhược Trần chỉ là đối với Thính Phong có chút hiếu kỳ thôi. Có thể nghe thấy bước chân hắn âm thanh người, không nhiều, rất ít. Trên đời người tài ba không thiếu, Thính Phong nhĩ lực hảo, xem như một nhân tài, bất quá Từ Nhược Trần thật không có chiêu mộ ý nghĩ. Phi Ngư vệ đầu tiên muốn vẫn là trung thành. Nếu là Thính Phong là cô nhi, từ tiểu tiến Phi Ngư vệ mà nói, hắn nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Bây giờ Thính Phong là Tề gia tay sai, hắn cũng sẽ không cân nhắc chiêu mộ sự tình. Huống hồ, bằng vào Phi Ngư vệ tài lực vật lực, bồi dưỡng cao thủ không khó. Một cái không biết võ công chỉ là nhĩ lực người tốt, Từ Nhược Trần thật sự không cần. Đi, tản đi đi, đều đi đi nghỉ ngơi a. Lấy được Thính Phong cơ bản tin tức, Từ Nhược Trần cũng không có gì muốn hỏi. Đối với Thính Phong thân thế lai lịch, như thế nào tiến Tề gia, Từ Nhược Trần không có hỏi, cũng không có hứng thú. Ngày thứ hai gần tới trưa, Huyền Tham gõ vang Từ Nhược Trần cửa phòng, ty chủ, tiến. Huyền Tham đẩy cửa ra đi vào, ty chủ, Trúc Thập Tam đi Tề gia tiểu lâu ăn cơm. Trông thấy Thính Phong sao? Không có, có người ở Tề gia môn miệng nhìn chằm chằm đâu, Thính Phong một mực không có đi ra. Đi, đi xuống đi. Là, mặc dù tối hôm qua bởi vì Thính Phong nguyên nhân Từ Nhược Trần không có tìm được Trúc Thập Tam, nhưng chỉ cần Trúc Thập Tam biết chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn cho rằng Trúc Thập Tam khả năng cao sẽ đoán được người đến là hắn. Bởi vậy, Từ Nhược Trần sáng sớm hôm nay liền để Huyền Tham phái người đi nhìn chằm chằm Tề gia, tra án Trúc Thập Tam thân ảnh, càng là nhìn chằm chằm Thính Phong thân ảnh. Một mặt là hắn phải hỏi một chút Trúc Thập Tam nghe được chút gì, một phương diện hắn muốn dự phòng lấy vạn nhất hắn cùng Trúc Thập Tam gặp mặt, trong khi nói chuyện cho không thể bị Thính Phong nghe xong đi. Đổi một thân màu đen quần áo, đeo lên có miếng vải đen rèm mũ rộng vành, mang lên một cái hoành đao, ăn mặc giang hồ nhân sĩ, đi tới Tề gia trong tử lâu, tìm được Trúc Thập Tam gian phòng sau, thừa dịp trong hành lang không có ai, đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa trước tiên ngửi được chính là nồng đậm thuần hương mùi rượu. Cùng hắn tối hôm qua uống say gió xuân mùi thơm một dạng. Hắn đi qua ngồi xuống, thanh đao bỏ lên bàn, trêu chọc nói, ngươi cái này ít rượu uống không tệ a. Đây chính là ta dùng võ công đổi lấy. Trúc Thập Tam một mặt bi thương, ta cái này đều là vì ngươi à, vì thay ngươi tìm hiểu tin tức, ta trộm đạo tiến tề ra, thế nhưng là bị người phát hiện. Phát hiện được ta người ngươi cũng biết, chính là tối hôm qua phát hiện ngươi người. Bị phát hiện, vì lưu lại tề ra, ta chỉ có thể đáp ứng cùng lắc, đem ta tuyệt học lưu lại bọn hắn tề ra. Cứ như vậy ta mới có thể tại tề ra ở, uống vào. Thay ngươi tìm hiểu tin tức. Lần này ngươi có thể thiếu ta thiếu đánh, ngươi đến làm cho ta tiến các ngươi phi ngư vệ phụ tuyển một môn võ công, thuận tiện cho ta tới một vò quỳnh tương ngọc lộ. Nghĩ hay lắm. Từ Nhược Trần trở về mắng một câu, ngươi sẽ đem tuyệt học dạy cho bọn hắn. Hắn cũng không tin Trúc Thập Tam sẽ đem tuyệt học truyền cho Tề gia. Cho Tề gia đoán chừng chính là một bản trung thượng đẳng bí tịch võ công, giống Trúc Thập Tam loại này lăn lộn giang hồ, thấy qua bí tịch võ công không thiếu, coi như không có bí tịch, hắn cũng có thể nói bừa một bản đi ra. Trúc Thập Tam liếc mắt, cái này Thiên Hành Ti chủ quả nhiên không dễ lừa. Ngươi mang theo cái này miếng vải đen rèm mũ rộng vành có thể thấy rõ lộ sao? Ngược lại cái này cũng không ngoại nhân, ngươi đem mũ rộng vành hái được thôi. Từ Nhược Trần ngữ khí yếu ớt, ngươi chính là ngoại nhân. Ngươi cái này liền đem tiên trò chuyện chết. Trúc Thập Tam kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng ăn. Nuốt vào trong miệng đồ ăn sau, Trúc Thập Tam đắc ý rôi ra một ngón tay, cái này Tề ra ta thế nhưng là không trắng lợi, ta còn thực sự nghe được ít đồ, ngươi có nghe hay không? Một vò quỳnh tương ngọc lộ. Từ Nhược Trần đồng dạng rôi ra một ngón tay, ta có nghe hay không không quan trọng, ngươi nếu là không nói lời, ta thu ngươi một cái mạng. Ngươi yên tâm, cho ngươi viếng mộ mả thời điểm, ta cầm một vò quỳnh tương ngọc lộ rội ngươi mộ phần bên trên. Ngươi trực tiếp cho ta ghê gớm sao? Trúc Thập Tam cắt một tiếng, biết quỳnh tương ngọc lộ nếu không thì đến đây, hắn bắt đầu nói chính sự, ngươi nghe cho kỹ, Tề ra có chút việc không thể lộ ra ngoài. Trúc Thập Tam nói xong liền không nói nữa, bắt đầu hướng về chính mình trong ly rượu rót rượu. Từ Nhược Trần liền yên tĩnh nhìn xem Trúc Thập Tam, chờ lấy Trúc Thập Tam nói đi xuống. Nhìn Trúc Thập Tam uống rượu xong còn không nói, nhịn không được hướng xuống hỏi, chuyện gì? Trúc Thập Tam lại ngược một chén rượu uống xong, chép miệng đi hạ miệng, không biết, cái này cần chính ngươi đi thăm dò. Từ Nhược Trần, ngươi cái này cùng không nói có cái gì hai loại. Trúc Thập Tam lắc đầu nói, thế ra bên trong tình huống ngươi cũng không phải không biết, cái kia Thính Phong Lỗ Thai cùng Thuận Phong Nhĩ một dạng, ta đều không dám đi nghe lén, thế ra có chuyện gì, thực sự chính ngươi đi thăm dò. Ta thật sự không có năng lực điều tra ra. Từ Nhược Trần biết Trúc Thập Tam khó xử, được chưa, ngươi đây cũng là tình báo, ngươi giả trang ta đi hoàng cung sự tình đến đây coi như xong, về sau ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Chương 133, bắt đi Thính Phong, chương 133, bắt đi Thính Phong. Từ Nhược Trần cầm lên kiếm ra Tề gia tử lâu. Từ trong miệng Trúc Thập Tam cũng coi như nghe được một tin tức tốt, mặc dù không biết Tề gia ẩn tàng cụ thể sự nghi là cái gì. Bất quá không quan trọng, tra là được rồi. Từ Nhược Trần tay cầm quyền thế, nghĩ tra rõ ràng Tề gia sự tình không tính việc khó. Hắn tính toán trước tiên phái người điều tra thêm, nếu là không có đầu mối, trực tiếp bắt người khảo vấn. Trở lại phi ngư vệ phủ sau, Từ Nhược Trần lấy xuống mũ rộng vành, hỏi canh giữ ở hắn cửa phòng thị vệ, Huyền Tham có đây không? Bởi vì Từ Nhược Trần sẽ không trong phủ, bởi vậy Huyền Tham bọn hắn nếu là đi ra ngoài sẽ nói cho canh giữ ở cửa phòng thị vệ. Trở về ti chủ, Huyền Tổng Kỳ cùng Văn Khúc Tinh có việc đi ra. Lăng Nguyệt đâu? Võ Khúc Tinh không có ra ngoài, tại phủ thượng, thủ hạ đi đem Võ Khúc Tinh đi tìm tới. Không cần, không có chuyện gì tìm nàng. Từ Nhược Trần hỏi xong, đẩy cửa ra đi vào nghỉ ngơi. Đầu tiên là rót chén nước uống, sau đó suy nghĩ xử lý như thế nào Thính Phong. Thính Phong lỗ tai rất thính, là nghe ngóng tin tức trở ngại. Hắn muốn trộm đạo tiến Tề gia, liền phải trước giải quyết Thính Phong. Thính Phong coi như là một nhân tài, Từ Nhược Trần tại không có làm rõ ràng sự tình phía trước, còn không nghĩ hạ sát thủ. Trước tiên đem hắn cướp đi giam lại. Nghĩ đến cuối cùng, Từ Nhược Trần quyết định đêm nay lại đi một lần Tề gia, đem Thính Phong bắt đi. Ti chủ, ngài tìm ta. Qua hai canh giờ, Huyền Tham từ bên ngoài trở về, nghe nói ti chủ đang hỏi hắn dấu vết, thế là gõ cửa đi vào. Ân, ngồi. Từ Nhược Trần đang uống trà, Huyền Tham sau khi đi vào, Từ Nhược Trần cầm một cái chén trống không rót cho hắn chén nước trà. Bạch Húc đâu? Văn Khúc Tinh trong thành quay trở ra chơi đâu? Huyền Tham nhấp một ngụm trà. Đi ra một chuyến, sau khi trở về còn chưa kịp tới uống nước. Đi, kia cái gì, ngày mai không phải những thương nhân kia tới giao bạc đi, một hồi ngươi đi chuyến phủ thứ sử, để cho vi thứ sử phái mấy cái thư lại tới thu ngân tử. Là, thuộc hạ ngay lập tức đi. Không đổi, cơm nước xong xuôi lại đi là được. Ngươi trước tiên đem Tề gia cao thủ tình huống sửa sang một chút lấy tới cho ta. Là. Huyền Tham gặp Từ Nhược Trần không còn phân phó khác, đứng dậy rời đi, không bao lâu sau, cầm hồ sơ tới. Ti chủ, phía trên này cũng là Tề gia tình huống. Hảo. Từ Nhược Trần đầu tiên là cầm lấy nội thành cao thủ hồ sơ mở ra. Tề gia là Dục Châu thành bên trong hảo môn nhà giàu, cầm bạc đập tới không ít cao thủ. Từ Nhược Trần liền thấy một cái thành danh đã lâu cao thủ. Câu tàu khách, hắn lúc nào cùng Tề gia dính líu quan hệ? Câu tàu khách, bốn cảnh trung kỳ cao thủ, ưa thích câu cá. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, có không có tiếng tăm gì, có bị người nói chuyện say xưa. Câu tàu khách thở bình sinh cũng coi như là đặc sắc, hắn sinh ra ở kinh thành một cái so sánh giàu có nhà bên trong, về sau nhiễm lên đánh bạc thói quen, bại quang gia sản sau cảm thấy sinh hoạt vô vọng, tuổi còn trẻ, 14 tuổi liền đi nhảy sông. Bị nước sông hướng về phía hướng hạ du đi, còn không có chết đuối liền bị một cái câu cá cứu được đi lên. Đây cũng là chết qua một lần rồi, về sau hắn lợi dụng đánh cá mà sống. Đông dưng một ngày nhàn hạ câu cá lúc, hắn câu đi lên một cái hộp gỗ. Câu cá lao quả nhiên là cái gì đều có thể câu lên tới. Cái hộp gỗ này tử không đơn giản, bên trong có một bản bí tịch võ công, Hàn Giang kiếm pháp. Câu tẩu khách tay rất túi, đổ vận không được à, cái kia luyện võ thiên phú ngược lại là cũng không tệ lắm, luyện một chút liền đã luyện thành cao thủ. Cái này nhân sinh cũng coi như rất hy kịch. Từ Nhược Trần ngày bình thường cũng sẽ không có việc gì thì nhìn trên giang hồ những cao thủ kia dấu vết, hắn không có rảnh rỗi như vậy, bởi vậy đối với câu tàu khách lúc nào tới đến Dục Châu cũng không hiểu. Huyền Tham đáp lời, có 2 năm rồi, hắn tới bờ biển thả câu, về sau gặp Tề Nguyên trưởng tử Tề gia, trở thành Tề gia sư phụ. Có thể để cho câu tàu khách coi trọng, gọi là Tề gia nghĩ đến bất phàm, Từ Nhược Trần hỏi, Tề gia thiên phú võ học rất tốt. Huyền Tham dừng một chút, ti chủ, cái này còn nhìn không ra, Tề gia mới 6 tuổi, đi theo câu tàu khách mới học hơn 1 năm điểm thời gian. 6 tuổi, là thật nhỏ. Thời gian 1 năm cũng không luyện được cái gì tới. Luyện võ đi, vừa mới bắt đầu chủ yếu chính là đứng trung bình tấn, chạm thung chờ kiến thức cơ bản. Đến nỗi nội công, có thể trong vòng 1 năm luyện được bên trong tới, đó chính là yêu nghiệt, Từ Nhược Trần còn không có nghe nói qua ai có thể trong vòng 1 năm liền tu luyện ra nội công tới. Vừa luyện võ là nhìn không ra cái gì. Từ Nhược Trần nói xong tiếp tục nhìn xuống, nhìn người thứ 2 tên. Vương Lỗi. Tào Bang bang chủ. Tào Bang lúc nào thành Tề gia? Dục Châu ven biển, châu bên trong cũng có đường sông, Tào Bang tại Dục Châu thế lực hay không nhỏ. Huyền Tham đáp lời, ti chủ, Vương Lỗi không phải Tề gia người. Tề gia là vẫn muốn thu Tào Bang, chỉ là còn không có cái năng lực kia, hiện tại bọn hắn xem như quan hệ hợp tác. Bởi vì hắn cùng Tề gia có quan hệ, thuộc hạ liền đem Vương Lỗi cũng cho thêm vào. Làm việc cẩn thận. Từ Nhược Trần gật gật đầu, tiếp tục lùi về phía sau nhìn, đằng sau chính là người nhà họ Tề. Cùng lắc, ba cảnh sơ kỳ. Thế An, ba cảnh hậu kỳ. Thế Nguyên, bốn cảnh sơ kỳ. Mấy người này, Từ Nhược Trần hôm qua tại Tề gia cũng nhìn ra đại khái tới, đối bọn hắn võ công cũng có chút hiểu rõ. Để cho hắn ngoài ý muốn vẫn là Tề Nguyên, không nghĩ tới Tề Nguyên vẫn là bốn cảnh cao thủ. Xem ra, Thế Nguyên tiên phú võ học cũng không tệ lắm. Tại cái này có nội lực thế giới, võ công liền đại biểu cho thực lực. Tề gia có thể đặt mua ra gia nghiệp lớn như vậy, cũng không thiếu được vũ lực trợ giúp, giống vận chuyển hàng hóa chờ sự tình đều yêu cầu vũ lực ủng hộ. Tiếp lấy nhìn xuống, chính là ngoài ra một số cao thủ. Thấp nhất cũng là ba cảnh sơ kỳ, tại Phi Ngư vệ, ba cảnh liền xem như cao thủ, nhị cảnh võ công liền bình thường, không cần thiết quan tâm quá nhiều. Xem xong hồ sơ, Từ Nhược Trần đứng dậy đi ra ngoài, đi, đi ăn cơm. Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một chút, tiêu tan xong ăn nhi sau đó. Từ Nhược Trần thay đổi đêm qua trang phục, đi tới Tề gia. Đêm nay hắn liền phải đem Thính Phong bắt đi giam lại, tiết kiệm hắn về sau trở lại thời điểm bị Thính Phong nghe được tiếng bước chân. Giống như hôm qua, Từ Nhược Trần sau khi tiến vào không lâu liền nghe được tiếng bước chân hỗn loạn. Tề Nguyên nhìn qua nghiêng người ngồi ở trên nóc nhà Từ Nhược Trần nhíu mày, "Các hạ, đây là ý gì? Đêm qua tới tối nay lại tới, ngài nếu là muốn uống trăm năm say gió xuân mà nói, ta tiện đưa ngươi một vỏ chính là. Hà tất lao lén lén lút lút đêm hôm khuya khoắt tới đâu?" Tề Nguyên không có xưng hô trên nóc nhà người vì đạo thánh tư Mã Truy Phong, bởi vì hắn cũng không biết người trước mắt là thật hay giả. Đêm qua hắn được chứng kiến Từ Nhược Trần khinh công sau, cho rằng Từ Nhược Trần có thể là thực sự đạo thánh, thế nhưng là Thính Phong nói thanh âm không đúng. Đó chính là lời thuyết minh người trước mắt đêm qua không cần chính mình chân chính tiếng nói nói chuyện. Hắn trong lúc nhất thời không biết đây là đạo thánh quá cẩn thận, vẫn là người trước mắt căn bản không phải đạo thánh. Từ Nhược Trần nghiêng đầu nhìn về phía Tề Nguyên, tối nay không phải tới trộm rượu, là tới trộm người. Trộm người? Tề Nguyên buồn bực, tới trộm ai? Từ Nhược Trần nói, trộm cùng trộm cũng không phải một cái ý tứ. Người ta mang đi. Tề Nguyên chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lại nhìn lúc, một bóng người mang theo một cái người bay mất. Phát giác được bên cạnh thiếu mất một người, hắn hướng nơi xa hô to. Các hạ, ngươi muốn đem Tính Phong mang đến chỗ nào? Chương 134, câu tàu khách, chương 134, câu tàu khách. Chạy đi đâu? Từ Nhược Trần xách theo bị điểm huyệt té xỉu Tính Phong đạp nóc nhà hướng ra phía ngoài bay đi, trên đường nghe được một tiếng quát chói tai, ngay sau đó nghe được một hồi sắc bén tiếng xé gió. Nửa đường giết ra một cây dây câu. Dây câu phảng phất một cây rắn, vây đuôi quất tới. Từ Nhược Trần xách theo Tính Phong xoay chuyển 180 độ tránh thoát công kích, dừng ở trên nóc nhà, nhìn về phía phòng cách vách trên đỉnh không người lão giả. Câu tàu khách, người cái lão giả lớn tuổi liền hảo hảo trong phòng đợi, đi ra cũng không sợ chuẩn tay chân lẩm cẩm. Ha ha, cơ thể của lão hủ coi như cứng rắn, người già cũng cần nhiều vận động một chút, trong phòng nghỉ ngơi gân cốt đều cứng ngắt lại, nhiều vận động mới có thể sống lâu. Câu tàu khách âm thanh có chút khàn giọng, lúc nói chuyện từ dưới chân hắn nóc nhà bay đến Từ Nhược Trần đứng trên nóc nhà. Từ Nhược Trần cười tiếp tra, nhiều vận động một chút hảo, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể nối roi tông đường đâu. Ha ha, tiểu hữu chớ nói đùa. Câu tàu khách đã là một cái chân rào bước tiến lên quan tài người, đối với vui sướng sự tình sớm đã không còn hứng thú. Hắn cười nói hết lời, sắc mặt lạnh lùng xuống, người thả xuống, người không mang được. Tại bọn hắn đến nói chuyện trong lúc đó, Tề Nguyên mang người cũng đuổi đi theo. Từ Nhược Trần nhìn một chút trong tay ngủ mê man Thính Phong, lại nhìn về phía câu tàu khách. Câu tàu khách nói lời ngược lại là sự thật. Câu tàu khách võ công có thể so sánh Tư Mã Truy Phong cao hơn, huống hồ phía dưới còn vây quanh một đám người. Bằng Tư Mã Truy Phong võ công, muốn chạy trốn chỉ có thể nói rất khó. Có đánh hay không? Từ Nhược Trần trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu là đánh, hắn có thể mang theo Thính Phong rời đi. Thế nhưng là cái này liền muốn bại lộ hắn không phải Tư Mã Truy Phong sự thật. Không đánh, coi như thả xuống Thính Phong, đoán chừng hắn cũng đi không được, mặt của hắn cũng sẽ bị Tề Nguyên nhìn thấy. Tề Nguyên cũng đã gặp qua hắn, chẳng lẽ đến lúc đó phải đổi ta chính là Tư Mã Truy Phong, ta dịch dung trở thành Thiên Hành Ti chủ bộ dáng loại này lời vớ vẩn. Cái này nghe xong chính là lời nói dối, trên giang hồ ai dám giả mạo Thiên Hành Ti chủ? Bị truyền đi, chắc chắn chịu đến Thiên Hành Ti truy sát. Không bắt được không nghỉ loại kia. Không cần suy nghĩ, đánh vẫn là muốn đánh, Thính Phong cũng muốn mang đi. Bằng không hắn lần tiếp theo tới Tề gia thời điểm còn có thể bị Thính Phong nghe được dấu vết. Tề Nguyên bay đến trên nóc nhà, cùng câu tẩu khách đứng chung một chỗ, nhìn thẳng Từ Nhược Trần. Ta rất là nghi hoặc không hiểu, ngươi bắt Thính Phong là dụng ý gì? Ta là cảm thấy Thính Phong là một nhân tài, lưu lại các ngươi Tề gia cũng là lãng phí, còn không bằng ta mang đi đâu. Từ Nhược Trần nói mồ đạo, lỗ thai hắn linh như vậy, lại học được khinh công thân pháp, đó chính là đời tiếp theo đạo thành a. Tế Nguyên khịt mũi coi thường, Thính Phong thế nhưng là chúng ta Tề gia người, không phải ngươi muốn mang đi liền có thể mang đi. Lại nói, Thính Phong căn bản không biết võ công, hắn như thế nào kế thừa y bát của ngươi, trở thành đời tiếp theo đạo thánh. Từ Nhược Trần nói, võ công đi, học chẳng phải sẽ biết hắn có thể hay không học xong sao? Ngươi, ta hôm nay phải mang đi. Ngươi cũng quá không đem lão hủ để ở trong mắt. Câu tẩu khách trực tiếp động thủ, vung vậy cần câu. Tế Nguyên thấy vậy, tay phải nắm đấm, một quyền đánh tới. Hắn cho rằng hai người liên thủ nhất định có thể đem người trước mắt lưu lại, thế nhưng là làm hắn giật mình sự tình xảy ra. Chỉ thấy người trước mắt thân ảnh lóe lên, tránh thoát hai người công kích, tại bọn hắn lần tiếp theo ra chiêu phía trước, người trước mắt sớm đã ra phạm vi công kích của bọn họ đi xa. Câu tẩu khách trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, người này võ công rất cao, xem ra không phải đạo thánh Tư Mã Truy Phong, nếu là Tư Mã Truy Phong, hắn không có khả năng tại ngươi ta dưới sự liên thủ đạo tẩu. Người này võ công tại ngũ cảnh, thế gian hiếm có địch thủ. Ngũ cảnh? Lý Nguyên cũng phát giác thực lực của đối phương, trên đời thành danh ngũ cảnh cao thủ liền mấy cái kia, hắn sẽ là ai chứ? Đương nhiên, trong lòng của hắn nhớ tới một người, Dục Châu nhưng không có ngũ cảnh cao thủ qua lại, duy nhất có thể cũng chính là cái kia Thiên Hành Ti chủ. Ngươi nói có phải hay không là hắn? Có thể là a, nghe đồn Thiên Hành Ti chủ chỉ là bốn cảnh trung kỳ, thế nhưng là ngoại trừ Phi Ngư vệ người, trên giang hồ không có người thấy hắn ra tay. Câu tẩu khách thở dài một tiếng, vận khởi khinh công đạp nóc nhà rời đi. Mặc kệ người đến là ai, hắn đều không lo lắng, hắn cũng không phải Tề gia người. Tề Nguyên trở về chỗ câu tẩu khách mà nói, tự lẩm bẩm, ngoại trừ Phi Ngư vệ người, không ai thấy qua cái kia Thiên Hành Ti chủ ra tay, là không cần ra tay. Vẫn là gặp qua hắn xuất thủ người đều đã chết. Ngươi hoài nghi là Thiên Hành Ti chủ? Tề Hoàng nghe được Tề Nguyên hoài nghi, mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Phụ thân, ngươi nói nếu thật là Thiên Hành Ti chủ, hắn đây là muốn làm gì? Thuế ngân sự tình, hắn sẽ không là tới tìm chúng ta nhà mất tất, xem chúng ta nhà có bao nhiêu bạc a? Tề Hoàng xách một tiếng, đường đường Thiên Hành Ti chủ sẽ không như thế nhàm chán, lại nói Thiên Hành Ti quyền lực lớn, cao thủ nhiều, bọn hắn muốn điều tra trong nhà của chúng ta có thể ngăn được. Phi Ngư vệ cũng không phải tuân theo quy củ nha môn, bọn hắn hoài nghi ngươi cần phải đem chứng cứ tra được sao? Giống như hôm qua Thiên Hành Ti chủ đến xem sổ sách, hắn đó là đến xem sổ sách sao? Hắn chính là tới thu ngân tử. Hắn có thể nhìn hiểu giả sổ sách. Hắn nói là Trương Mục làm bộ, đó chính là giả Trương Mục, ai dám nói hắn nói không đúng. Nghe xong Tề Hoàng những lời này, Tề Nguyên cảm thấy rất có lý, Thiên Hành Ti chủ yếu xử lý bọn hắn Tề gia, cái nào dùng tìm chứng cứ. Bất quá hắn đồng dạng cảm thấy cũng không thể bài trừ người vừa tới không phải là Thiên Hành Ti chủ. Dù sao cái này Dục Châu thành bên trong có thể xương tụng thần bí chính là cái kia Thiên Hành Ti chủ. Vậy ta ngày mai đi nộp thuế ngân thời điểm, lưu ý một chút Thiên Hành Ti chủ. Tề Hoàng điểm gật đầu, đừng bị hắn phát giác ra được. Biết phụ thân, cái kia Thính Phong làm sao bây giờ? Tề Hoàng nói, vung người ra ngoài tìm, ngươi không phải hoài nghi hắn là Thiên Hành Ti chủ sao? Tìm một chút chẳng phải sẽ biết, hắn mặc dù võ công cao, nhưng hắn dù sao cũng phải lộ diện. Nếu ngay cả một tia dấu vết cũng không tìm tới, vậy hắn thật đúng là có thể là Thiên Hành Ti chủ. Tề Nguyên tán đồng ân một câu. Bọn hắn Tề gia tại Dục Châu thế lực không nhỏ, tìm người đối bọn hắn tới nói độ khó không lớn, nhưng cũng có bọn hắn không tìm được chỗ ngồi. Đó chính là Phi Ngư vệ phủ, bọn hắn cũng không có biện pháp tiến Phi Ngư vệ phủ đi tìm hiểu. Phi Ngư vệ tin tức nội bộ bọn hắn cũng không chiếm được, giống Dục Châu Phi Ngư vệ người, bọn hắn chính là đi tiểu lâu ăn cơm, đi thanh lâu nghe hát, cũng sẽ không nhiều uống rượu, không biết uống say, càng sẽ không ở bên ngoài nói ra lời không nên nói. Đối với Phi Ngư vệ dùng thuốc mê lời nói khách sáo, Tế Nguyên lại không dám, Phi Ngư vệ chỉ cần tỉnh táo lại, phát giác được bọn hắn bị xuống thuốc mê, vậy bọn hắn liền sẽ lôi đình ra tay, Tế gia lập tức chơi xong. Chương 135, quan sát, chương 135, quan sát. Gió ở bên tai gào thét, giống như một đầu dã thú đang gào thét, thanh lãnh mà lạnh thấu xương. Đây là nơi nào? Vách núi sao? Thính Phong tỉnh lại, hắn ngồi dưới đất, cảm giác có chút cấn cái mông, nghe chung quanh là cây lắc lư âm thanh cùng với trên khuôn mặt thổi mà qua gió lạnh, hắn cảm thấy hắn là tại bên cạnh vách núi. Tỉnh. Bên hai truyền đến một đạo âm thanh lười biếng, Thính Phong nghiêng đầu, chống rông ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Từ Nhược Trần. Ngươi bắt ta làm cái gì? Có chuyện hỏi ngươi. Từ Nhược Trần sử dụng chân thực âm thanh hỏi. Đây là Từ Nhược Trần chào Thính Phong cái nguyên nhân thứ hai. Thính Phong nhĩ lực hảo, nói không chừng nghe được chút không nên nghe được sự tình. Thính Phong ngữ khí có chút cường tráng trấn định, muốn hỏi cái gì? Thế ra bảo khố ở đâu? Ta không phải là hỏi cái này. Ngươi không phải đạo thánh sao? Ngươi đi Tề gia không phải đi trộm cắp bảo vật? Ha ha. Từ Nhược Trần cười khẽ hai tiếng, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta ngang ngạnh. Ta cái gì cũng không biết, ngươi hỏi bảo khố ta không biết ở đâu, ngươi hỏi cái khác ta càng không biết. Ngươi gạt quỷ hả? Từ Nhược Trần xách theo Thính Phong cổ áo đem Thính Phong xách, nâng lên vách núi bên ngoài, ta hỏi ngươi lời nói ngươi liền nói, không nói ta liền trực tiếp buông tay, đem ngươi ném xuống. Thính Phong cảm giác cả người đều bị nâng lên, dưới chân cũng không có chèo chống, lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ ra lo nghĩ sợ thần sắc. Ngươi nếu là muốn hướng ta nghe ngóng Tề gia sự tình, ta chính xác không biết, bọn hắn đang đàm luận bí mật lúc, biết chút huyệt đạo của ta để cho ta không nghe thấy. Phải không? Từ Nhược Trần có chút không tin. Là người liền sẽ có sơ sẩy, Tề Hoàng bọn hắn có thể trong lúc vô tình sẽ nói ra lời không nên nói. Lại nói, Tề gia nhà lớn hạ nhân nhiều. Nhiều người, bắt quái liền nhiều. Từ Nhược Trần không tin Thính Phong tại Tề gia nhiều năm như vậy, một chút bí mật đều không nghe được. Hắn ngữ khí lạnh lẽo bắt đầu uy hiếp Thính Phong, ta đến ba lần, ngươi không nói, ta liền đem ngươi ném xuống. Thính Phong bị hù khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy, miệng như bị bỏng đến nhanh chóng đem trong miệng khoan khoái đi ra, đừng đừng đừng, ta nói, ngươi hỏi ta nói. Gặp Thính Phong nhận túng, Từ Nhược Trần hỏi, ta nghe nói Tề gia có việc không thể lộ ra ngoài, là chuyện gì? Đây đều là Tề gia bí mật, ta không biết ta. 3. Từ Nhược Trần đã nhìn ra, cái này Thính Phong mặc dù là cái mù lòa, vừa ý mắt không thiếu, lời nói ra không thể tin. Không hù dọa một chút, sợ là cái này Thính Phong sẽ không nói thật. Thế là Từ Nhược Trần một hai cũng không có la, hô xong ba trực tiếp buông tay. A a a a. Không có Từ Nhược Trần xét theo, Thính Phong bắt đầu tự do hạ xuống, bên hai gió hô hô thổi qua, trong đầu trống rỗng, vung cánh tay hoa hoa gọi bậy. Vách núi không sai biệt lắm có 600-700 mét cao, dựa theo rơi tự do tính toán. Thính Phong ném tới vách núi dưới đáy cần thời gian ủy. Tự mình tính đi thôi. Thính Phong tại rơi xuống nghe được đến chân giẫm tảng đá âm thanh, hắn biết sinh tử của hắn chính là ở hắn nói hay không nói thật. Ta. Nói. Ta. Nói Thính Phong tự do rơi xuống, há miệng, trong miệng liền rót vào gió, nói chuyện đều tốn sức. Ngươi nói sớm không phải, ngươi nếu là không nói ta thật ngã chết ngươi. Từ Nhược Trần lầm bầm một câu, bắt được rơi xuống Thính Phong, đem hắn an ổn đưa đến trên mặt đất. Nói đi, Tề gia có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, lần này thành thật một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn, lần này ngươi không nói thật, ta trực tiếp bẻ gãy cổ của ngươi. Đừng đem ngươi tiểu thông minh dùng tại trên người của ta, ngươi bây giờ cũng đã biết ta là ai không? Ngươi nhĩ lực hảo, có thể nghe rõ rất xa âm thanh, vậy ngươi cũng có thể nghe được mỗi người tiếng nói đặc thù a. Ta đi qua Tề gia, ngươi chắc chắn nghe qua thanh âm của ta, nhận ra ta tới vẫn còn giả ngu ở trước mặt ta, là đang đùa ta sao? Từ Nhược Trần ngữ khí xâm nghiêm mang theo sát khí nói, trực tiếp đem trước mặt tình huống toàn bộ đều làm rõ. Trước mắt tiểu mù lòa tuổi không lớn lắm, tâm nhãn hắn sao không thiếu, thật sự cho rằng hắn cái thiên hành ti chủ này là kẻ ngu dễ lừa gạt. Thính Phong run chân ngồi dưới đất, nghe Từ Nhược Trần lạnh nhạt không cảm tình chút nào âm thanh, cảm nhận được loáng thoáng sát khí, thân thể của hắn phát lạnh, hắn biết hắn nói láo liền sẽ bị giết chết. Phi ngư vệ thiên hành ti đó cũng đều là người giết người không chớp mắt. Âm thanh run rẩy mang theo nước nở, ti chủ tha mạng à, ngài không làm rõ thân phận tiểu nhân liền giả vờ không biết tôi, dạng này không là sống dài lâu hơn một chút sao? Tiểu nhân là sợ chỉ ra thân phận của ngài, ngài trực tiếp đem tiểu nhân chôn ở chỗ này. Từ Nhược Trần tiếng quát đánh gãy hắn, vậy ngươi còn dám giấu giếm ta không nói Tề gia sự tình? Thính Phong không nói, trong lòng nghĩ đến, Tề gia việc không thể lộ ra ngoài nhiều, tiểu nhân nào biết được ngài cụ thể là hỏi chuyện gì? Từ Nhược Trần gặp Thính Phong không nói lời nào, nói thẳng, nhặt trọng yếu nhất nói, ta biết không nhiều, ta chỉ biết là Tề gia có một tòa quan sát. Thính Phong nói ra Tề gia làm âm thầm mua bán, Tề gia vụng trộm khai thác quan sát, bán đi kiếm bạc. Quan sát. Từ Nhược Trần bóp lấy Thính Phong cổ, thật hay giả? Ti chủ, tuyệt đối là thật sự. Tiểu nhân nào dám đối với chuyện này lừa gạt ngài? Thế ra chỉ là bán sắc khoáng, có hay không rèn đúc binh khí? Ti chủ, cái này tiểu nhân thật không biết. Từ Nhược Trần gặp Thính Phong không giống như là đang nói láo, buông lỏng ra Thính Phong cổ. Thế ra tự mình nắm giữ một tòa quặng sắt thế nhưng là một kiện đại sự. Vì củng cố hoàng thất thống trị, triều đình là tuyệt đối không cho phép tư nhân nắm giữ quặng sắt. Quá nguy hiểm. Có sắt liền có thể rèn đúc binh khí, có binh khí cái kia liền có thể tạo phản. Thế ra mặc dù không dám tự mình rèn đúc binh khí, thế nhưng là tự mình khai thác quặng sắt bán sắt, cái này cũng là tội lớn. Nhất là bán sắt chuyện này, nếu là bọn hắn đem sắt bán cho ngoại địch, đây không phải là đang biến tướng mà tăng cường ngoại địch thực lực. Thương nhân vì lợi ích thực sự là muốn tiền không muốn mạng. Chương 136, phải nuôi cơm, chương 136, phải nuôi cơm. Từ Nhược Trần hỏi xong Thính Phong, tìm một cái sơn động nhỏ đem Thính Phong nhét đi vào. Người trước tiên ở trong sơn động này đợi, xế chiều ngày mai ta sẽ đi qua. Thính Phong trên mặt có chút không vui, nhưng là lại không có thực lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Này sơn động cũng không tính là nhỏ, chính hắn một người ở trong sơn động này cũng rất rộng rãi. Hắn là cái mù lòa, cũng không thèm để ý trong sơn động đen không tối có hay không ánh sáng vấn đề. Vấn đề lớn nhất là này sơn động không ăn, hắn muốn đói một đêm cộng thêm một. Tính toán một ngày a, hắn không biết Từ Nhược Trần buổi chiều mấy điểm sẽ tới. Bất quá, một ngày không ăn cơm cũng có thể chịu được. Thế là Thính Phong liền không có hướng Từ Nhược Trần muốn ăn ăn. Đây là hắn có thể đỡ được, không phải hắn không dám hỏi. Từ Nhược Trần tiếp đó chuyển đến một tảng đá lớn đầu đem cửa sơn động ngăn chặn. Không hoàn toàn ngăn chặn, lộ ra một tia khe hở, để tránh Thính Phong thiếu dưỡng ngạt chết. Tại Từ Nhược Trần rời đi sau nửa canh giờ, trong sơn động, dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi Thính Phong nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lỗ tai khẽ động, mở ra đôi mắt vô thần nhìn về phía cửa hang. Trong cửa hang cự thạch bị rời, đi tới một người, hướng về Thính Phong ném đi qua một vật, đưa cho ngươi ăn uống, vốn là ta dự định chính mình giữ lại ăn đâu, không nghĩ tới hắn đem ngươi nhốt tại chỗ này, vậy cái này ăn liền để cho ngươi. Thính Phong tiếp nhận ném tới đồ vật, vào tay có chút béo, cái mũi hơi ngửi, ngửi được một cô gà quay mùi thơm. Mở bọc ra lấy gà quay giấy, Thính Phong kéo xuống một cái đùi gà, vừa ăn vừa nói: "Ngươi tới so ta tưởng tượng mượn, bất quá còn tốt, ta ăn chế điểm." Ngày mai chịu đói thời gian liền ngắn một chút. Người tới đi đến Thính Phong trước mặt ngồi xuống dựa vào vách tường, tới không còn sớm, ta tại cái này tìm ngươi tìm nửa ngày. Thiên hành ti chủ võ công cao như vậy, ta cũng không dám cùng hắn cùng quá gần, nếu như bị hắn phát hiện, hai chúng ta nói không chừng liền bị hắn đã giết. Người tới nói chuyện, nhìn thấy Thính Phong phun ra một khối nhỏ xương cốt phun tới trên mặt đất, nhắc nhở: "Xương cốt đừng làm loạn ném, một hồi ngươi đã ăn xong ta đem xương cốt toàn bộ mang đi, không nên để lại chứng cứ bị thiên hành ti chủ phát hiện." "Ân." Thính Phong ngừ một tiếng. Đối mặt thiên hành ti chủ, cẩn thận một chút là chuyện tốt. Người tới hỏi, nên nói đều nói. Hết thảy thuận lợi. Thính Phong chậm rãi nhai lấy thịt gà, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, cảm giác cái này thiên hành ti chủ cũng rất tốt lừa gạt, chủ thượng còn muốn chúng ta làm việc cẩn thận đừng lộ ra sơ hở, chủ thượng có chút quá cẩn thận rồi. Ngươi không cần quá xem thường thiên hành ti chủ, đem ngươi cái này nguy hiểm ý nghĩ thu lại, ngươi nếu là lộ ra sơ hở, ta cũng không có năng lực cứu ngươi. Người tới nhìn qua lung lay Thính Phong cả mắt đều là im lặng. Thính Phong là mù lòa, cuối cùng không phải người bình thường, trước đó chịu đến người khác bạch nhãn trào phúng nhiều, trong lòng ít nhiều có chút vấn đề. Hiện tại hắn làm chút chuyện gì, liền dễ dàng ý. Tính cách này đặc điểm rất nguy hiểm. Người tới chỉ sợ Thính Phong đem sự tình làm hỏng, lại dặn dò: "Về sau tại trước mặt Thiên Hành Ti chủ ít nói chuyện, nhiều lời lỗi nhiều." hắn có thể trở thành thiên hành ti chủ, cũng không phải đơn thuần vũ phu, bằng không sao có thể thống lĩnh thiên hành ti đâu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Đi, ta đã biết, ta có chừng mực. Nghe Thính Phong không nhịn được ngữ khí, người tới không nói thêm lời, chờ Thính Phong ăn xong gà quay sau, hắn thu thập xong xương gà, xóa đi hắn tới vết tích sau rời đi sơn động. Dùng cự thạch đem cửa sơn động che lại, lại xóa đi mặt ngoài động khẩu hắn đã tới vết tích, sau đó mới rời khỏi. Từ Nhược Trần trở lại Dục Châu Phi Ngư vệ phủ, Lăng Nguyệt ba người bọn họ vây lại. Ti chủ, ngươi đem Tề gia cái kia mù lòa mang ra ngoài. Tề gia phái ra thật nhiều người đi tìm người đâu? Ai? Cái kia mù lòa đâu? Lăng Nguyệt đối với Thính Phong vẫn có chút lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nhĩ lực tốt Thính Phong hình dạng thế nào. Tại Lăng Nguyệt lúc nói chuyện, Huyền Tham cho Từ Nhược Trần rót một chén trà nóng. Từ Nhược Trần tiếp nhận uống trà nói, để cho ta ném ở trên núi trong một cái sơn động. Lăng Nguyệt nói, ném ở trong sơn động làm gì? Ngài nếu là lo lắng hắn chạy, trực tiếp nuốt vào trong phủ đại lao không được sao? Từ Nhược Trần đặt chén trà xuống, hắn cũng không phải một cái đàng hoàng người, đem hắn ném ở trong sơn động để cho hắn chịu khổ một chút. Huyền Tham, ngươi đi thăm dò một chút Tề Hoàng người tín nhiệm nhất có cái nào, chỉnh lý cái danh sách giao cho Bạch Húc, các ngươi xác nhận một chút những người này ở đây không tại Dục Châu, không có ở đây những người kia. Bạch Húc cho mỗi phi ngư vệ phân phủ truyền tin, tra một chút tung tích của bọn hắn. Ti chủ, xảy ra chuyện. Bạch Húc gặp Từ Nhược Trần thần sắc có chút nghiêm túc, cảm giác ra sự tình. Từ Nhược Trần giọng nhẹ nhàng nói, cũng không phải cái đại sự gì, Tề gia phát hiện một tòa quặng sắt, không có lên báo quan phủ, tự mình khai thác, tự mình bán, hai người các ngươi đi thăm dò tình tưởng quặng sắt ở đâu. Là Bạch Húc cùng Huyền Tham miệng đồng thanh nói. Lăng Nguyệt bọn hắn giờ mới hiểu được Từ Nhược Trần sắc mặt vì cái gì có chút nghiêm túc, nàng hỏi, vậy ta làm chút cái gì? Ngươi trước tiên ở trong phủ đợi a, đi quản Minh Thiên thu bạc sự tình. Từ Nhược Trần trước mắt cũng không có sự tình an bài Lăng Nguyệt đi làm. Truy tra thuế ngân sự tình từ Điệp Tham Ti người đi xử lý, quặng sắt liền từ Bạch Húc đi làm. Trước mắt cũng liền cái này hai cái đại sự. Đến nỗi những cái kia bị bán đi quặng sắt lưu thông đến cái nào, trước tiên cần phải tìm được hai dạng đồ vật. Một là quặng sắt địa điểm. Cái này quặng sắt có thể tại Dục Châu cũng có thể là ở Khắc Châu, chỉ cần tìm được quặng sắt, bắt được trên quặng sắt người sau liền có thể biết bán đi cái nào. Hai là sổ sách, cái này sổ sách chắc chắn bị Tề Hoàng giấu rồi, tìm sổ sách không dễ dàng. Từ Nhược Trần suy nghĩ trực tiếp đi chép nhà, bất quá, hắn bây giờ còn không thể xác định Thính Phong nói là nói thật hay là lời nói dối. Dù sao, hắn cùng Thính Phong không quen. Vạn nhất Thính Phong là nói dối, tại chọn toa hắn cùng Tề gia quan hệ, đến lúc đó truyền đi thiên hành ti chủ bị một cái mù lòa lửa, cái kia việc vui liền lớn. Nhất là trong kinh thành những quan viên kia, nhất định sẽ đem chuyện này xem như việc vui, thỉnh thoảng lấy ra nói giỡn. Đáng tiếc Trúc Thập Tam không nghe thấy tin tức hữu dụng, nếu là Trúc Thập Tam cũng nói Tề gia có quan sát, Từ Nhược Trần liền sẽ dẫn người đi Tề gia bay lên thực chất nhi chiêu thiên. Cho nên, vẫn còn cần Tề gia có quan sát, bán sát khoáng chứng cứ. Không có chuyện gì, đều đi ra ngoài nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong chuyện, Từ Nhược Trần liền để bọn hắn đi về nghỉ, chính mình cũng nằm dài trên giường, bắt đầu hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình. Hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói được tới. Cần suy nghĩ thật kỹ. Trời đã sáng. Từ Nhược Trần tỉnh lại, đứng lên duỗi lưng một cái, bưng chậu rửa mặt đi rửa mặt, trên đường có thị vệ muốn tiếp nhận chậu rửa mặt phục dịch hắn đều để cho người ta lui xuống. Vừa rửa mặt xong đánh răng xong, một người thị vệ tới bẩm báo, ti chủ, hướng phủ thứ sử muốn thư lại đã đến. Từ Nhược Trần lấy tay khăn lau mặt, bọn hắn tới vẫn rất sớm. Huyền Tham đâu? Huyền tổng kỳ cùng Bạch đại nhân xuất phủ. Đi, vậy để cho Lăng Nguyệt đi an bài những cái kia thư lại ăn điểm tâm. Nói thật, những cái kia thư lại tới là có chút sớm, còn chưa tới giờ cơm đâu liền đến. Phải nuôi cơm. Chương 137, có người đến qua. Chương 137, có người đến qua. Gặp qua ti chủ. Từ Nhược Trần nhìn xem thứ nhất đến đây nộp thuế ngân Tề Nguyên, trong mắt không có một tia kinh ngạc. Tề gia xem như Dục Châu xếp hạng thứ nhất thương nhân, châu bên trong rất nhiều thương nhân đều tại xem chừng Tề gia động tác. Tề gia nếu là không nộp thuế ngân, bọn hắn liền theo Tề gia ý tứ không giao. Ngược lại tính toán của bọn hắn chính là để cho Tề gia đứng đỡ phía trước. Tề gia nếu là giao, đó chính là lời thuyết minh Tề gia nhận túng. Một phương diện khác, Từ Nhược Trần tối hôm qua tại Tề gia bắt đi Thính Phong, lại bại lộ hắn không phải đạo thánh sự thật, nói không chừng Tề gia sẽ hoài nghi đến Từ Nhược Trần trên đầu. Tề Nguyên tới sớm cũng là tới dò xét tình huống. Phi ngư vệ thu ngân tử chỗ ngay tại vừa vào đại môn trên đất trống, Từ Nhược Trần sai người chuyển đến một cái bàn chuyển đến một tấm ghế nằm, trên mặt bàn để nước trà. Đây chính là bài trí, Từ Nhược Trần mang theo mặt nạ cũng uống không được. Từ Nhược Trần một ngón tay bên cạnh ghế, Tề công tử tới thật sớm, tới uống chén trà. Đa tạ ti chủ. Tề Nguyên nhìn Từ Nhược Trần bên tay trong chén trà tràn ngập phóng lạnh nước trà, chính mình bưng lên trên bàn ấm trà rót chén trà. Trà là Từ Nhược Trần thỉnh, nhưng Tề Nguyên thật không dám để cho Từ Nhược Trần cho hắn đổ. Từ Nhược Trần đong đưa ghế nằm, thần sắc nhàn nhã nói, các ngươi Tề gia dùm men lên động tĩnh vẫn còn lớn, liền vì tìm một cái tay sai gã sai vặt, toàn thành đều đang tìm người, gã sai vặt kia có chỗ đặc biệt gì? Hắn chính là lỗ thai dễ dùng điểm, cũng coi là một cái kỳ nhân. Tề Nguyên trả lời một câu, bọn hắn chuyện tìm người chắc chắn không gạt được phi ngư vệ, bất quá, Từ Nhược Trần hỏi câu này, hắn không biết Từ Nhược Trần có phải hay không tại nghe nhìn lẫn lộn. Tề Nguyên nghĩ nghĩ sau, hướng Từ Nhược Trần thỉnh cầu nói, không dối gạt ti chủ, đêm qua trong nhà đi một cái võ công cao cường người, đem Thính Phong, cũng chính là nhà ta gã sai vặt bắt đi, người tới võ công vô cùng cao, chúng ta Tề gia không đối phó được, không biết ti chủ có thể hay không phái người đuổi theo cha một chút. Đi, ta để cho người ta đuổi theo cha một chút tung tích của bọn hắn. Từ Nhược Trần đáp ứng tới. Hắn cảm thấy lại đem Thính Phong ném trở về Tề gia cũng là lựa chọn tốt, có thể xem Tề gia sẽ có phản ứng gì. Đa tạ ti chủ. Không biết ti chủ có nghe nói qua nhân vật như vậy, liền câu tẩu khách đều không phải là đối thủ của hắn. Tề Nguyên không biết Từ Nhược Trần chủ động trò chuyện Thính Phong chủ đề là có ý gì, bất quá tất nhiên trò chuyện vậy thì trò chuyện xem. Câu tẩu khách sự tình hắn đề nghị cũng không vấn đề gì, hắn biết Phi Ngư Vệ đem Dục Châu thành bên trong cao thủ đều đi xuống. Từ Nhược Trần quay đầu nói, câu tẩu khách võ công là cao, nhưng cũng không phải thiên hạ đệ nhất, lại nói, Phi Ngư Vệ ghi chép là những cái kia trên mặt nổi cao thủ, nếu là một cái ngũ cảnh cao thủ che giấu thân phận võ công đi tới Dục Châu thành bên trong, Huyền Tham bọn hắn cũng không phát hiện được. Ngươi nói người này ta nhưng không cách nào đoán được là ai. Nhưng vào lúc này, Lăng Nguyệt đi tới, "Ty chủ, bạc đếm rõ ràng, Tề gia lần này mang đến 5 vạn lượng bạch ngân." Từ Nhược Trần nghe được con số này quả thực ngoài ý muốn. 5 vạn lượng bạc, không thiếu a, xem ra Tề gia lần này là đem còn lại thuế ngân đều cho giao đủ. Tề Nguyên đứng dậy, hướng về Lăng Nguyệt chắp tay hành lễ, lại nhìn về phía Từ Nhược Trần, "Bạc đếm rõ, Ty chủ, tại hạ cáo tử." "Lăng Nguyệt, đi tiễn đưa một chút." Lăng Nguyệt nghe thấy Từ Nhược Trần lời nói, dưới chân không nhúc nhích, mắt nhìn hướng Tề Nguyên. "Không dám làm phiền võ khúc tinh, cáo tử." Tề Nguyên làm sao nghe không hiểu đây chính là lời khách khí, nào dám thật sự để cho đại danh đỉnh đỉnh võ khúc tinh tiễn đưa. Lại nói, hắn chính là muốn cho Lăng Nguyệt tiễn đưa, Lăng Nguyệt cũng sẽ không tiễn đưa. Không thấy Lăng Nguyệt là một điểm di chuyển ý tứ còn không có đi. Kết quả đều như thế, cần gì phải chính mình tìm không thoải mái. Lăng Nguyệt làm đến Từ Nhược Trần bên cạnh, đem Tề Nguyên không có đụng ly kia nước trà rời qua một bên, một lần nữa cầm một cái chén rót chén trà nước uống nói. "Ty chủ, cái này Tề gia ngược lại là thượng đạo, một lần liền đem không có giao bạc giao đủ, cái này 5 vạn lượng chỉ nhiều không ít. Bọn hắn hẳn là suy nghĩ chúng ta có thể sớm một chút xong việc sớm một chút rời a." Từ Nhược Trần suy đoán nói. Lăng Nguyệt một hơi đem trà còn sót lại nước uống xong, sâu xa nói, bị chúng ta để mắt tới, chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy rời đi. Thời gian càng về sau, tới nộp thuế ngân càng nhiều người. Ở bên cạnh phục vụ thị vệ, là Dục Châu Phi Ngư Vệ phủ người, đối với Dục Châu tình huống hiểu khá rõ, hắn chỉ vào mấy cái thương nhân, tại Từ Nhược Trần bên cạnh nói. Ty chủ, mấy cái này chính là cùng Tề gia thường xuyên lui tới. Phân phó hai cái tiểu kỳ người, đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ Nhược Trần liếc mắt nhìn, xuống cái đạo mệnh lệnh. Bên kia đang tại nộp thuế ngân Trình Phong Túc phía sau lưng mắt lạnh, quay đầu nhìn sang, thấy được cách đó không xa mang theo mặt nạ màu đen Từ Nhược Trần trong lòng lập tức hoảng hốt. Sẽ không bị Thiên Hành Ty chủ để mắt tới đi. Trở về tìm Tề Hoàng nói một chút. Đợi đến buổi chiều, Từ Nhược Trần đổi một bộ quần áo, đeo lên có treo màu đen rèm mũ rộng vành, đi tới giam giữ Thính Phong trước sân động. Hắn đi tới cự thạch phía trước, vừa định đem cự thạch đẩy ra, đột nhiên dừng một chút. Nhìn về phía cự thạch lộ ra khe hở. "Nhỏ đi, đây là có người đến qua." Từ Nhược Trần nhìn khắp bốn phía liếc mắt nhìn trên đất vết tích. Không nhìn ra có những người khác đã tới vết tích, này liền lời thuyết minh người tới rất cẩn thận a. Dấu vết có thể tiêu trừ, nhưng cái này khe hở loại này rất chi tiết nhỏ đồ vật, cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Từ Nhược Trần nhìn chằm chằm khe hở, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, cái này mù lòa còn không đơn giản đâu. Trong sơn động Tĩnh Phong nghe được Từ Nhược Trần tiếng bước chân, nhưng lại tại hắn cho là Từ Nhược Trần sẽ đẩy ra cửa động tảng đá thời điểm, hắn bỗng nhiên không nghe thấy thanh âm kế tiếp. Trong lòng của hắn đang suy tư Từ Nhược Trần tại ngoài động làm gì chứ, liền nghe được di chuyển tảng đá âm thanh. Từ Nhược Trần đẩy ra tảng đá, đi vào trong sơn động, vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhìn có hay không người khác dấu vết. Đáng tiếc, lần này cũng không phát hiện. Nay liền càng có ý tứ. Từ Nhược Trần khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Hắn hướng Tĩnh Phong nói, "Đi thôi, ngươi có thể đi, trở về Tề gia." "Không quay về." Tĩnh Phong đầu giống trống lúc lắc một mực lắc đầu, "Ta cũng không dám trở về, ta đem Tề gia bí mật đều nói cho ngươi, ta nếu là trở về còn không phải bị Tề gia giết." Chương 138. Thuế ngân dấu vết, chương 138. Thuế ngân dấu vết. "Ngươi không muốn trở về Tề gia cũng phải trở về. Ngươi không quay về ta bây giờ liền giết chết ngươi." Từ Nhược Trần ngữ khí băng lãnh nghiêm khắc. Tại không biết Tĩnh Phong là ai điều kiện tiên quyết, Từ Nhược Trần cũng sẽ không đem hắn mang theo bên người. Đột nhiên, Từ Nhược Trần trong đầu thoáng qua Hải Đông Thanh đồ án. A. Từ Nhược Trần trong lòng tự giễu cười một tiếng. Mình có chút quá nhạy cảm, gặp phải một cái không phải Hồng Liên giáo người liền cho rằng là xâm hại Đông Thanh đám người kia. Bất quá, hay là muốn tra một chút. Tất nhiên trong lòng có hoài nghi, Từ Nhược Trần liền nghĩ nhìn một chút Tĩnh Phong trên người có không có hình xăm. Còn phải vô thanh vô tức tra, không thể để cho Tĩnh Phong phát giác được. Tĩnh Phong nghe được Từ Nhược Trần uy hiếp, ngồi dưới đất bắt đầu ngã ngửa, giết đi, ngươi giết chết ta đi, thế ra ta không quay về, trở về ta mạng nhỏ liền không có. Tĩnh Phong là chắc chắn Từ Nhược Trần sẽ không giết hắn, bởi vậy mới dám tại trước mặt Từ Nhược Trần làm càn. Cùng ta đùa nghịch hỗn, nhìn ngươi có thể hỗn tới khi nào. Từ Nhược Trần đi ra ngoài, không đến liền không đi thôi, Tề gia đã biết ngươi ở chỗ này, đi thôi, nếu ngươi không đi, Tề gia người nhưng là đuổi tới. Tĩnh Phong kinh ngạc ngẩng đầu, là ngươi nói cho Tề gia. Hắn trong nháy mắt liền đoán được chắc chắn là Từ Nhược Trần lộ ra hành tung, bằng không Tề gia cũng không tìm được chỗ này tới. Bằng vào Phi Ngư Vệ năng lực, không muốn để cho Tề gia tìm được người, Tề gia chắc chắn tìm không thấy. Không tệ, là ta nói cho Tề Nguyên. Từ Nhược Trần thoải mái thừa nhận, hắn sáng sớm muốn cho ta giúp hắn tra một chút tung tích của ngươi, ta thuận miệng đáp ứng. Ta trước khi đến, thế nhưng là để cho người ta đi thông chỉ hắn, ngươi tại bút tích, bọn hắn nhưng là đến. Đi đi đi, đi nhanh lên. Thính Phong một đứng lên, bước nhanh đuổi kịp Từ Nhược Trần, chúng ta đi chỗ nào? Đi nguyên nên đi chỗ. Thính Phong nghe xong Từ Nhược Trần lời nói, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Hắn rõ ràng còn tại trong sơn động còn chưa đi ra cửa hàng, như thế nào biến thành núi rừng? Hắn có thể nghe thấy phong thanh, cảm nhận được gió từ trên mặt của hắn thổi qua. Còn nghe thấy được nước dòng suối nhỏ âm thanh. Nước suối âm thanh. Thính Phong nhớ kỹ này sơn động chung quanh không có dòng suối nhỏ, ở đâu ra suối nước âm thanh? Ty chủ, ty chủ. Thính Phong kêu hai tiếng, không có nghe được đáp lại. Huyễn cảnh. Thính Phong mặc dù sẽ không võ công, có thể hiểu đến cũng không ít, lập tức phản ứng lại hắn tiến nhập huyễn cảnh. Bị bỏ thuốc. Không cần nghĩ, hắn cũng có thể đoán được là Từ Nhược Trần cho hắn ở dưới mê huyễn thuốc. Tên chó chết này. Thính Phong trong lòng tức giận, bắt đầu chửi mắng Từ Nhược Trần. Hắn không dám làm biểu lộ cũng không dám nói chuyện, hắn bây giờ tại bên trong ảo cảnh, lo lắng hắn nói chuyện sẽ để cho Từ Nhược Trần nghe thấy. Từ Nhược Trần cầm trong tay cái bình bỏ vào trong ngực, nhìn xem ngây người tại chỗ Thính Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. "Tiểu tử, còn dám cùng ta đấu?" Từ Nhược Trần móc ra cây châm lửa thổi hiện ra, tiến lên cởi xuống Thính Phong quần áo, xem xét trên người hắn có hay không hình xăm. Giã ngoại hoang vu, may mắn không có người nhìn thấy, bằng không cần phải đem Từ Nhược Trần xem như yêu thích Long Dương đại biến thái. "Chậc chậc chậc, thật là có. Trực giác của ta vẫn rất chuẩn." Từ Nhược Trần gặp được Hải Đông Thanh đồ án, hắn cây đốt sổ con nắp diệt bỏ vào trong ngực, vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng không biết bọn này Hải Đông Thanh tại đánh lấy cái gì tính toán. Hồng Liên giáo còn chưa có giải quyết, lại xuất hiện một đám người có chiếu cố. Từ Nhược Trần cho Thính Phong mặc quần áo tử tế, cũng không để ý Thính Phong, trực tiếp đi. Qua thời gian một nén nhang sau, Thính Phong tỉnh táo lại, không nghe thấy Từ Nhược Trần âm thanh, ngược lại nghe được mấy người tiếng bước chân cùng tiếng gào. "Ở đây này, tìm được." Thính Phong rất quen thuộc thanh âm này, là Tề gia hộ vệ. Hắn là mù lòa không nhìn thấy người, nhưng hắn chỉ bằng âm thanh cũng có thể nhận rõ ràng người tới. Mẹ nó, Thiên Hành Ti chủ cái này cậu vật, thế mà cho hắn hạ dược, sử dụng loại này hạ lưu để hắn trở về Tề gia. Thính Phong còn tưởng rằng đây là Từ Nhược Trần đem hắn đưa về Tề gia thủ đoạn, không biết Từ Nhược Trần chân thực mục đích là tại nhìn hắn trên người hình xăm. Tề gia hộ vệ Trung Nhai trông thấy Thính Phong, đi tới hỏi: "Ngươi không sao chứ? Cái kia người đâu?" "Hắn đi, ta nào có thiên phú tập võ, hắn chướng mắt ta, tự mình đi." Thính Phong tùy tiện viện cái nói dối. "Vậy chúng ta trở về." Trung Nhai tin tưởng Thính Phong lời nói. Tề gia cũng không thiếu cấp thấp bí tịch võ công, Thính Phong thật muốn tập võ mà nói, đã sớm luyện võ. Qua nhiều năm như vậy, Thính Phong vẫn luôn không biết võ công, hắn cảm thấy Thính Phong thật sự không có tập võ thiên phú. "Đi." Thính Phong dẫn đầu hướng về dưới núi đi đến. "Thế ra?" Tề Nguyên nhìn chằm chằm Thính Phong hỏi, "Bắt đi ngươi người nói không nói hắn là ai?" Thính Phong sắc mặt như thường, chấn định tự nhiên, "Công tử, hắn đề cập qua đời miệng, hắn nói hắn cứ gọi Vân Trung Tử." "Vân Trung Tử, tên hiệu?" Tề Nguyên nhíu mày, hắn chưa bao giờ trên giang hồ nghe qua nhân vật như vậy. Thính Phong nói, "Hẳn là giả danh, không phải Thiên Hành Ti chủ." Tề Nguyên hỏi hắn tối hoài nghi người. "Không phải, công tử, ta nghe qua Thiên Hành Ti chủ âm thanh, không phải hắn." "Ngươi đi xuống trước đi." Tề Nguyên gặp Thính Phong biểu lộ cùng ngữ khí không giống như đang nói láo, liền để Thính Phong đi xuống nghỉ ngơi. Hắn không có hoài nghi Thính Phong là nói dối, Thính Phong tại Tề gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn là trung thành tuyệt đối dáng vẻ, hắn không biết Thính Phong đã sớm là một cái khác tổ chức người. Mà lúc này Phi Ngư vệ phủ bên trong, Từ Nhược Trần tiếp vào một phong dùng bổ câu đưa tin, là Điệp Tham Ti chuyển tới. Trên thư nói, Điệp Tham Ti thám tử theo dấu vết tìm được bờ biển. Sự việc dư thừa bọn hắn không nói, Điệp Tham Ti xưa nay đã như vậy, nói cũng là bọn hắn đã tra được. Đến nỗi thuế ngân có phải hay không bị mang lên thuyền ra khỏi biển, bọn hắn sẽ không hạ kết luận. Từ Nhược Trần cũng hiểu bọn hắn, trên lục địa lưu lại dấu vết cũng có thể tra được. Trên đại dương bao la này cũng là thủy, Điệp Tham Ti đám thám tử liền không thể ra sức. Từ Nhược Trần nằm ở trên ghế nằm thở dài. Cái này thuế ngân nếu là ra khỏi biển, cái kia tìm ra được nhưng là phí sức. Từ Nhược Trần phân phó một bên thị vệ, đi đem Tiểu Kỳ La Bình kêu đến. "Là, ti chủ." Thị vệ ra ngoài, không đầy một lát mang theo một cái hán tử gầy gò đi tới. La Bình đứng tại trước mặt Từ Nhược Trần chắp tay, "Ti chủ, có gì phân phó?" "Đi điều tra một chút Dục Châu những thương nhân này nhóm, xem bọn hắn nhà ai có ra biển thuyền lớn." Chương 139, vận thuế ngân thuyền, chương 139, vận thuế ngân thuyền. Thế ra, Chính ra, Văn ra, Tà Bang, nhiều loan quận chủ phủ. Từ Nhược Trần cầm trong tay La Bình chỉnh lý hảo danh sách, xem một lần người ở phía trên tên. Cũng là Dục Châu nổi danh thương nhân, giang hồ thế lực cùng quyền quý. Lăng Nguyệt Đầu lại gần cũng nhìn một lần, kinh ngạc nói, "Cái này ra biển thật đúng là kiếm tiền a, cái này có thuyền lớn nhân ra vẫn thật không ít." Từ Nhược Trần nói, "Lợi ích quá lớn thôi, thuyền đi ra ngoài một chuyến có thể kiếm bó lớn bạc, ai nhìn không tâm động." Huống hồ, quốc thổ mặc dù bao la, có thể thích hợp kiến tạo cỡ lớn cảng khẩu chỗ không nhiều, Dục Châu bởi vì ưu việt vị trí địa lý, nơi này có thuyền nhân ra khó tránh khỏi sẽ nhiều chút. Triều đình kể từ Bình Định Tam Vương phản loạn ổn định sau, vì dây bạc liền bắt đầu phát triển mạnh trên biển mậu dịch. Vì thế, thành lập lục đại bến cảng, Dục Châu Toa Sơn bến cảng chính là thứ nhất. Chỉ có điều, trên biển này mậu dịch vừa mới bắt đầu không đến 2 năm, triều đình còn không có từ trong kiếm lấy số lớn bạc, bằng không cũng sẽ không cần sầu kiến tạo vườn bách thú hao tốn. Đương nhiên, thu thuế ngân tất cả cũng không đều là vì vườn bách thú. Dù sao, triều đình chỉ dựa vào thuế nông nghiệp tới vận chuyển, hiển nhiên là không thể nào. Lăng Nguyệt con mắt nhỏ dọt dạo qua một vòng, ra biển nguyên lai như thế kiếm tiền a, nếu không thì chúng ta cũng làm mấy chiếc thuyền. Lăng Nguyệt trước đó cũng nghe qua từ Nhược Trần nói trên biển chuyện buôn bán, bất quá nàng từ tiểu cũng chưa từng thấy qua hải, cũng không đem ra biển coi đó là vấn đề. "Ngươi thiếu bạc?" Từ Nhược Trần nghiêng đầu hỏi. Lăng Nguyệt hít mắt, nhếch miệng lộ ra hai hàng đại bạch răng, "Trước mắt không thiếu, bất quá ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều đây, ngươi cũng biết ta dưỡng những côn trùng kia xài bạc như nước chảy. Đừng nghĩ lộng thuyền chuyện a, ngươi muốn thiếu bạc liền đi ta tiểu viện kia cầm, ngươi lại biết ta thỏi bạc đặt ở chỗ nào." Từ Nhược Trần cũng sẽ không đi làm ra biển sự tình, một mặt là hắn đem cái này ra biển dãy bạc sự tình đều giao cho thánh nhân, một mặt khác là hắn lười nhắc lộng. Hắn lại không thiếu bạc, phí cái kia tâm tư làm gì, thưởng thụ sinh hoạt không tốt sao? Tại hắn trong khái niệm, bạc đủ hoa là được rồi, 100 vạn lượng bạc và 1 thước bạc trong mắt hắn không có khác biệt lớn. Bởi vậy, Từ Nhược Trần kiếm những bạc kia đều hắn tại Phi Ngư vệ phủ tiểu viện trong phòng đề, không có bố trí cơ quan cả mấy, Phi Ngư vệ bên trong thất tinh ai nghĩ đi lấy liền đi cầm, tùy tiện cầm. Bất quá, Từ Nhược Trần để cho bọn hắn tùy tiện bắt bọn hắn cũng không dám tùy ý cầm, bọn hắn trong 7 người cũng liền Lăng Nguyệt cầm nhiều nhất. Đến nay, 6 mặt khác người cũng không có đi lấy qua một lần. Nói đến, Lăng Nguyệt dưỡng những côn trùng kia là muốn tốn không ít bạc. Cùng Lăng Nguyệt nói dứt lời, Từ Nhược Trần hướng La Bình phân phó, "La Bình, ngươi đi một chuyến Toa Sơn thị bạc ti, cùng Điệp Tham Ti thám tử chạm thử, tra một chút đám giặc cướp kia áp lấy thuế ngân đến Toa Sơn cảng khẩu cái kia mấy ngày, bến cảng đều có cái nào thương thuyền tại bến cảng dừng lại.
Là, ty chủ, thuộc hạ này liền đi làm.
Tra được manh mối, trực tiếp truyền tin, có cần thiết lúc ta lại đi qua.
Là.
La Bình lĩnh mệnh chắp tay một cái lui ra ngoài.
5 ngày sau, Từ Nhược Trần đang ở sân bên trong uống trà phơi nắng, một người thị vệ cầm một cái thùng thư tới.
Ty chủ, Toa Sơn La Tiểu Kỳ gửi thư.
Từ Nhược Trần tiếp nhận thùng thư mở ra nhìn một lần, sau đó móc ra cây châm lửa đem thư đốt đi.
Lăng Nguyệt thêm cho Từ Nhược Trần chén trà, hỏi: "Ty chủ, trên thư nói cái gì?"
Từ Nhược Trần nâng chung trà lên nhấp một miếng, La Bình nói: "Hắn tra được trên thuế ngân cái nào con thuyền.
Tào Bang người gặp qua một chút kẻ ngoại lai mang theo thần bí dương lớn lên thuyền.
Nhà ai thuyền?"
"Trình gia."
"Trình gia?"
Lăng Nguyệt trong đầu hiện ra một bóng người, Trình Phong Túc.
"Không tệ.
Cái kia Tề gia có thể hay không cũng tham dự trong đó?"
Lăng Nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ Trình gia cùng Tề gia đi thật gần, nàng tê một tiếng, thật chẳng lẽ giống Ty chủ nói tới, ăn cấp thuế ngân là bọn này thương nhân mày kế.
Ai biết được, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết.
Từ Nhược Trần ngửa đầu, uống xong trong chén trà trà, đem chén trà để lên bàn, "Nguyệt Nhi, người dẫn người đi Trình gia, đem Trình Phong Túc mang về hỏi một chút.
Dẫn hắn một người tới là được, người nhà của hắn trả lại không có đem sự tình tra ra trắng điều kiện tiên quyết, trước tiên bắt đầu."
"Là."
Lăng Nguyệt đứng dậy mang người rời đi.
Sau nửa canh giờ, Lăng Nguyệt mang theo Trình Phong Túc đi tới Từ Nhược Trần trước mặt.
Trình Phong Túc nhìn thấy mang theo mặt nạ màu đen, nằm trên ghế Từ Nhược Trần sợ không thôi, trong hai con ngươi lóe hoảng sợ tia sáng, hô hấp đều biến gấp rút mà hỗn loạn.
Hắn không biết Từ Nhược Trần bắt hắn tới ý là không phải phát hiện bọn hắn không thấy được ánh sáng những chuyện kia,
không biết mới sợ hãi.
"Ngươi chính là Trình Phong Túc?"
Nghe được Từ Nhược Trần tra hỏi, Trình Phong Túc nhìn về phía Từ Nhược Trần nên tiếp Từ Nhược Trần ánh mắt sau, giống như là địa giật, vội vàng túi đầu xuống nhìn về phía mặt đất. Âm thanh bởi vì sợ mà phát run, "Là, tiểu nhân chính là Trình Phong Túc. Biết gọi ngươi tới là vì cái gì sao?"
"Tiểu nhân?"
"Không biết."
"Không biết, cái kia bản ty chủ liền nói cho ngươi nghe."
Từ Nhược Trần yếu ớt nói, "Thuế ngân bị cướp, cuối cùng cha được bị cướp thuế ngân đè lên ngươi nhà thuyền ra biển."
"Không có khả năng." Cơ thể của Trình Phong Túc chấn động mạnh, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ hô to, "Ty chủ mình dám, tiểu nhân chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi cướp đoạt thuế ngân a."
Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó.
"Hiểu lầm?"
Từ Nhược Trần cười nhạo, "Ngươi sẽ không còn nghĩ nói là chúng ta tra sai đi."
"Tiểu nhân không dám, bất quá ở trong đó khẳng định có hiểu lầm."
Trình Phong Túc ngoài miệng nói không phải, trong lòng đúng là muốn như vậy.
Thuế ngân bị cướp, cùng hắn không có một chút quan hệ.
Tiếp thuế ngân thế nhưng là chém đầu cả nhà tội lớn, hắn cũng không dám tham dự tiến trong việc này.
Trình Phong Túc thất thố luận hô, "Ty chủ, chắc chắn là có người vu hãm tiểu nhân a, ty chủ cần phải điều tra rõ chân tướng, vì tiểu nhân làm chủ a."
Từ Nhược Trần hỏi, "Ngươi cảm thấy ai sẽ hãm hại ngươi đây?"
Ta Trình Phong Túc muốn nói cái gì lại dừng lại miệng.
Có một số việc cũng không thể nói,
ít nhất tại hắn không có làm rõ ràng sự tình phía trước không thể nói.
Hắn bắt đầu vì chính mình giải thích, "Ty chủ minh giám, thuyền cũng là dừng sắt ở bến cảng, tiểu nhân ở tại Dục Châu thành bên trong, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền đi Toa Sơn xem, thời gian còn lại tiểu nhân đều không có ở đây Toa Sơn, chắc chắn là có người thừa dịp ta không đang hãm hại tiểu nhân. Ta thuê quản sự, trên thuyền người chèo thuyền, còn có chuyển hàng hóa tàu bang bọn người, bọn hắn cũng có thể a."
Trình Phong Túc không rõ ràng thuế ngân như thế nào đi thuyền của hắn bên trên, vì bảo mệnh, hắn đem có thể lên hắn thuyền người đều kéo xuống nước.
Chương 140, trong miệng không có lời nói thật, chương 140, trong miệng không có lời nói thật.
Từ Nhược Trần nghe xong Trình Phong Túc lời nói, đứng lên đi đến Trình Phong Túc trước người.
"Quản lý, trên thuyền người chèo thuyền, cái này không phải đều là ngươi người sao? Không phải thân tín của ngươi ngươi có thể yên lòng đem bọn hắn an bài trên thuyền?"
"Ty chủ, lòng người khó dò, tiểu nhân mặc dù đối với bọn hắn cũng không tệ lắm, thế nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bởi vì bạc sinh ra tâm tư phản bội."
Trình Phong Túc trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một cái lý do thích hợp. Kinh thương nhiều năm như vậy, hắn có thể quá biết bạc uy lực, đã thấy rất nhiều những người hầu kia vì bạc bán đứng chủ nhân sự tình. Hắn nói lý do này thật hợp lý, nhưng cũng có thiếu sót.
Lớn như vậy một chiếc thuyền, trên thuyền hàng hóa có thể giá trị không thiếu bạc, giao cho ngoại nhân sẽ thả tâm sao?
Từ Nhược Trần nghĩ tới chỗ này, rút ra bên cạnh thị vệ bên hông đao, lại Trình Phong Túc trước mắt lắc lư.
"Người thuyền kia không nhỏ, hàng hóa lại nhiều, ngươi không có khả năng tìm một ngoại nhân làm quản lý a.
Làm gì cũng phải tìm một cái chính mình người a, là huynh đệ ngươi, ngươi thân thích, vẫn là phu nhân ngươi nhà bên kia thân thích."
"Ty chủ."
Trình Phong Túc trông thấy lóe hàn quang lưỡi đao, trong lòng sợ đến muốn chết, vẻ mặt đưa đám, "Thân thích cũng không đáng tin cậy a, bạc trước mặt, thân thích tính là cái gì chứ a?"
Lời nói này ngược lại là không tệ.
Thân thích có đôi khi thật sự không đáng tin cậy.
Không đáng tin cậy cũng không tính chuyện gì, liền sợ bọn hắn thấy ngươi nhà trải qua hảo tâm bên trong ghen ghét, ở sau lưng giở trò xấu.
Từ Nhược Trần thanh đao thả lại đến thị vệ vỏ đao bên hông bên trong, "Ngươi nói cái này một số người, ta đều sẽ đi tra.
Hôm nay lời ngươi nói ngươi cần phải phụ trách mặt cho, nếu là ngươi lời mới vừa nói có một tí dấu diếm, ngươi liền muốn suy nghĩ một chút có hậu quả gì.
Ta bây giờ còn chưa động tới ngươi người trong nhà, không có nghĩa là về sau sẽ không động.
Thuế ngân trước tiên nói đến nơi này, đến nói một chút ngươi cùng Tề gia sự tình.
Các ngươi đi gần như vậy, đang làm cái gì sinh ý đâu?"
Trình Phong Túc người run một cái, hắn từ Nhược Trần trong giọng nói nghe được uy hiếp ý tứ.
Người nhà đã biến thành phi ngư vệ dưới đao dê đợi làm thịt, chỉ cần hắn không dám nói thật, Từ Nhược Trần sẽ đi chỉnh bọn hắn.
Chỉ là có chút sự tình thật sự không thể nói.
Trình Phong Túc trong lòng suy nghĩ rất lâu, do dự dự nói, "Ty chủ, tiểu nhân chính là cùng chủ nhà họ Tề Tề Hoàng cùng một chỗ làm chút rượu sinh ý, còn có ra biển sinh ý."
Từ Nhược Trần ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười ý tứ, cũng là buôn bán nghiêm chỉnh.
Trình Phong Túc chột dạ nói, "Cũng là buôn bán nghiêm chỉnh."
Trong miệng không có lời nói thật.
Từ Nhược Trần đấy lòng hừ một tiếng.
Từ Nhược Trần sau khi đi tới thế giới này,
mặc dù còn chưa từng ra ngoài biển, nhưng trên biển sự tình hắn hiểu cũng không ít. Thương nhân, đứng đắn lúc là thương nhân, không đứng đắn lúc đó chính là giặc cướp. Trên biển thương thuyền đến trên biển, vậy thì có thể biến thành thuyền hải tặc. Từ Nhược Trần đúng là biết trên biển lẫn nhau đánh cướp tình huống, bất quá hắn cũng không có đi quan hệ. Quản những phá sự kia làm gì? Chỉ cần ra biển thương nhân không đem lớn Triệu Bách Tính bắt đến nước ngoài bán, Từ Nhược Trần liền không muốn quản. Nói thật, hắn chính là muốn quản cũng không còn được, nghĩ giữ gìn trên biển an toàn đó chính là si tâm vọng tưởng, trên biển diện tích so lục địa lớn hơn, căn bản quản lý không qua tới. Huống chi, triều đình cũng không có nhiều như vậy chiến thuyền. Từ Nhược Trần xét lại Trình Phong Túc phút chốc, hướng về Lăng Nguyệt khoát khoát tay, trước tiên đem hắn nuốt vào Dục Châu trong đại lao đi. "Là, ti chủ." Lăng Nguyệt hiểu Từ Nhược Trần ý tứ, đem Trình Phong Túc nhốt vào phủ thứ sử đại lao, một là nhốt vào Hồng Y Lìa Sát Vách, xem Trình Phong Túc cùng Hồng Y có quen hay không. Hai là xem ai tới nhìn Trình Phong Túc đồng thời nghe một chút bọn hắn biết nói thứ gì. Lăng Nguyệt đối với Trình Phong Túc cũng sẽ không khách khí, một cước đá vào trên thân Trình Phong Túc, đi mau. Thế ra, Tế Nguyên nhận được Trình Phong Túc bị phi ngư vệ bắt đi tin tức, vội vội vàng vàng đi tới Tề Hoàng trước mặt. "Phụ thân, không xong, Trình Phong Túc bị Võ Khúc Tinh Lăng Nguyệt mang đi." Tề Hoàng cũng là cả kinh, bởi vì cái gì sự tình? Nói là bị cấp thuế ngân thông qua Tề gia thuyền chuyển khỏi hải. Tế Nguyên đem nghe được tin tức nói ra. "Thuế ngân?" Tề Hoàng nghe được tin tức này như sấm sét giữa trời quang, an cấp thuế ngân Trình Phong Túc cũng tham dự. "Hẳn là không." Tế Nguyên phân tích nói, "Lăng Nguyệt chỉ bắt đi Trình Phong Túc một người, cũng không có mang đi Trình gia những người khác. An cấp thuế ngân thế nhưng là tội lớn, nếu là Trình Phong Túc tham dự, cái kia Thiên Hành Ti chủ chắc chắn đem Trình gia toàn bộ đều xuống nhà ngục." Nôn nôn nóng nóng. "Trình gia còn tại, ngươi tại cái này lo nghĩ cái gì?" Nghe được chỗ này, Tề Hoàng trong lòng thở dài một hơi, dạy dỗ Tề Nguyên một câu. Tề Nguyên thần sắc lo nghĩ, "Phụ thân, ta là sợ chúng ta cùng Trình gia những sự tình kia sẽ bị Thiên Hành Ti chủ điều tra ra." "Trình Phong Túc bây giờ còn sẽ không nói." Tề Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhà hắn người không có việc gì, hắn cũng sẽ không nói. Nếu là Trình gia cả nhà bị tống giam, Tề Hoàng trong lòng còn có thể khẩn trương. Cả nhà bị tống giam, Trình Phong Túc vì lưu lại một tia huyết mạch, nói không chừng sẽ đem hắn làm sự tình toàn bộ nói hết ra. Bây giờ chỉ có Trình Phong Túc một người bị bắt đi, Tề Hoàng vững tin Trình Phong Túc sẽ không nói lung tung, dù sao phi ngư vệ chỉ bắt đi một người vậy đã nói rõ phi ngư vệ trong tay còn không có chứng cứ chân thật. Tề Nguyên trong lòng không giống Tề Hoàng dễ dàng như vậy, "Phụ thân, vạn nhất Trình Phong Túc nói ra bất lợi đối với chúng ta sự tình tới làm sao bây giờ, bằng không chúng ta đem hắn." Nói đến chỗ này, Tề Nguyên làm một cái động tác cắt cổ. Tề Hoàng trừng Tề Nguyên một mắt, ngữ khí nghiêm khắc, cảnh cáo nói, "Đừng làm những thứ này, đả thảo kinh xà dư thừa động tác, Trình Phong Túc vừa chết, chẳng phải là sẽ dẫn tới Thiên Hành Ti chủ hoài nghi. Nếu là đến tình cảnh ép bất đắc dĩ, khi đó lại giết." "Là, phụ thân." Từ Nhược Trần buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, chính mình chạy đi Dục Châu đại lao, nằm ở đại lao trên nóc nhà ngắm sao. Trong đầu suy nghĩ Hồng Y Liễu sự tình. Đem Hồng Y Liễu bắt trở lại đều nhiều như vậy ngày, vẫn chưa có người nào tới tiếp xúc Hồng Y Liễu. Từ Nhược Trần không biết là người sau lưng quá cẩn thận, vẫn là bọn hắn tin tưởng Hồng Y Liễu kín miệng, căn bản cũng sẽ không đến. Chương 141 tí chủ, cứu ta, chương 141 tí chủ, cứu ta. Đêm khuya, trên trời mây đen thổi qua, giữa thiên địa giống như mực đậm đen như mực. Từ Nhược Trần nằm ở trên nóc nhà, gối lên cánh tay nhắm mắt ngủ nghe phía dưới trong đại lao âm thanh. Đem Trình Phong Túc đều vứt đi vào mấy canh giờ, Hồng Y cùng Trình Phong Túc vẫn không có nói chuyện qua, Từ Nhược Trần cũng không hiểu rõ bọn hắn là không biết vẫn là không dám nói chuyện. Ngược lại là Trình gia người đến qua, bất quá nói chuyện cũng là Trình Phong Túc sự tình, nói cũng là như thế nào đem Trình Phong Túc vứt ra đi. Huyên náo sột soạt. Đột nhiên, Từ Nhược Trần nghe được nhân quỷ lén lút túy âm thanh. Nghe cái này nhẹ ổn tiếng bước chân, người đến là cao thủ. Từ Nhược Trần ngồi xuống, theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, nhìn thấy một cái bóng người màu đen hướng về đại lao phương hướng sờ tới. Người mặc y phục giả hành, xem xét cũng không phải là người tốt ta. Không biết là hướng về phía Hồng Y Liễu tới, vẫn là hướng về phía Trình Phong Túc tới. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Từ Nhược Trần nhảy xuống nóc nhà đi tới trong đại lao. Đi vào nhà ngục, đi thẳng tới giam giữ Trình Phong Túc cùng Hồng Y Liễu nhà tù. Hồng Y Liễu cùng Trình Phong Túc nhà tù tại đại lao chỗ sâu, chung quanh mấy cái nhà tù cũng không có những phạm nhân khác. Đi ngang qua Trình Phong Túc nhà tù lúc, nhìn thấy Trình Phong Túc nằm ở trên cỏ khô lăn lộn khó ngủ, than thở. Ngày bình thường Trình Phong Túc ngủ cũng là mềm giường, dựng cũng là tơ lụa chăn mền, bây giờ bị nhốt tại trong đại lao, ngủ ở trên cỏ khô, Trình Phong Túc cảm giác trên thân bị thảo gốc rạ cuốn lại hoảng, đồng thời hắn lao cảm giác trên thân còn có côn trùng bò, quá ngưỡng ấy. Từ Nhược Trần không có phản ứng đến hắn, vượt qua hắn hướng đi giam giữ Hồng Y trong phòng giam. Hồng Y thì tứ chi đều bị xích sắt lớn khóa lại dán tại trên không. Hắn dạng này mặc dù khó chịu, nhưng không đau. Bởi vì Từ Nhược Trần phế đi võ công của hắn, cho nên Hồng Y thì cũng không bị móc sắt tử xuyên qua xương tỳ bà. Từ Nhược Trần bóp nát khóa mở cửa đi vào, đứng ở Hồng Y thì trước người. Hồng Y thì nghe được âm thanh, mở mắt ra, nhìn thấy mang theo mặt đen cỗ Từ Nhược Trần mang theo chế rêu ý tứ cười nói. Đến tiễn ta lên đường. Nhà tù bên kia, Trình Phong Túc nghe được âm thanh cũng tỉnh. Hắn mở to mắt lẳng lặng nghe Từ Nhược Trần tiếng nói chuyện của bọn họ, sợ làm ra âm thanh, hắn thân thể như bị định trụ, một cử động nhỏ cũng không dám. Từ Nhược Trần cánh tay ôm tại trước ngực, cười nói, ngươi quá đề cao bản thân, muốn giết ngươi cần phải ta tự mình động thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng Y Liễu nghe được câu này, thu liễm nụ cười, cái kia ti chủ tới này tản ra mùi nấm mốc dơ bẩn đại lao làm gì? Còn nghĩ khảo vấn ta? Ta cho ngươi biết, ngươi từ trong miệng ta không chiếm được bất cứ tin tức gì. Ta biết các ngươi Thiên Hành Ti bức cung thủ đoạn, đến đây đi, giống nhau như vậy tới, lao tử chịu nổi. Từ Nhược Trần cười nhạo, ngươi đừng tự tin như vậy. Loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều, bắt đầu la hét có thủ đoạn gì cứ việc bên trên, cuối cùng đau đớn kêu rên cầu xin tha thứ. Hồng Y Liễu trừng Từ Nhược Trần, vậy ngươi liền đến thử xem lão tử có thể hay không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ta bắt ngươi là tới câu cá, không phải tới đánh chết ngươi. Không uổng công chúng ta nhiều ngày như vậy, có người tới cứu ngươi, cũng có thể là tới giết ngươi. Từ Nhược Trần đem ở bên ngoài nhìn thấy thích khách sự tình nói một lần, người tới võ công cũng không tệ lắm, tăng thêm ta điều chỉnh đại lao thủ vệ, hắn rất dễ dàng liền có thể đi vào. Chờ hắn tới, chúng ta xem hắn là ai. Hồng Y liền nghe vậy, con mắt híp lại, lâm vào suy tư. Tại sao có thể có thích khách tới đâu? Người tới chắc chắn là tới giết nàng, thế nhưng là tại sao muốn phái thích khách? Là không tín nhiệm ta, lo lắng ta đem các ngươi khai ra, cho nên mới giết người diệt khẩu. Thực sự là vẽ vời thêm chuyện. Hắn không sợ chết, nếu không phải là hắn tứ chi bị dây xích sắt khóa lại, chính hắn liền tự sát. Hiện tại hắn có thể nghĩ tới duy nhất tự sát thủ đoạn chính là cắn lưới. Thế nhưng là, cắn đứt đầu lưới lại không chết được. Hồng Y thì suy nghĩ một phen sau, tự cho là đoán được Từ Nhược Trần tới đại lao dụng ý, ngữ khí kiên định. Cho nên, ngươi thấy được thích khách, đi vào nói cho ta biết, là muốn cho ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Ta tiễn đưa ngươi bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Càng nói đến đằng sau, Hồng Y thì biểu lộ càng dữ tợn càng cắn răng, cuối cùng càng là cười ha ha. Từ Nhược Trần lặp lại lời nói mới rồi, ta nói qua, ngươi đừng quá đề cao bản thân, thích khách đều tới, ta còn cần đến hỏi ngươi. Hồng Y liền nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn là bởi vì đoạn hồn lâu bị Từ Nhược Trần bưng, trong lòng cứu hận, mặc kệ Từ Nhược Trần làm cái gì hắn đều chịu đựng được. Có thể đổi người khác vậy thì không nhất định, không chắc chắn có thể chịu đựng nổi thiên hành ti cực hình. Bây giờ, Hồng Y liền nghĩ là vậy đến thích khách có thể nhìn ra không thích hợp, chạy mau. Từ Nhược Trần nhìn xem biểu lộ Hồng Y liền cảm thấy rất buồn cười, cười một tiếng, điểm Hồng Y liền á huyệt, xoay người đi một cái âm u góc tường, chờ lấy thích khách tới. Sát vách Trình Phong Túc nghe được hai người nội dung nói chuyện, cơ thể lắc một cái, trên mặt lộ ra sợ thần sắc. Hắn sẽ không võ công, nếu là cao thủ đánh nhau, tản ra ngoài nội lực có thể sẽ làm bị thương hắn, nếu là vận khí kém, có thể liền trực tiếp bị đánh nhau dư ba đánh chết. Trong lòng của hắn bắt đầu các phương thần phật, các vị thần tiên tại thượng, một hồi sẽ có một hồi đánh nhau, tuyệt đối đừng lan đến gần ta, đừng làm bị thương ta. Hy vọng thiên hành ti người có thể trực tiếp đem thích khách kia bắt được. Phù phù. Không có quá dài thời gian, Từ Nhược Trần nghe được người té lăn trên đất âm thanh, biết thích khách đã ẩn vào đại lao. Trống trải nhà tù chỗ sâu truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Từ Nhược Trần đầu nô ra tưởng, chỉ lộ ra một con mắt, một người mặc y phục dạ hành, tay cầm chùy thủ người xuất hiện tại trong phòng giam. Chỉ thấy thích khách này đi vào nhốt Hồng Y cùng Trình Phong Túc nhà tù lúc, đứng tại Trình Phong Túc nhà tù bên ngoài. Trình Phong Túc trong lòng khẩn trương hơn, như thế nào đứng tại hắn nhà tù bên ngoài, không có đi sát vách nhà tù. Chẳng lẽ đang quan sát ta có hay không ngủ? Nghĩ đến muốn hay không diệt khẩu ta. Nghĩ đến đây, Trình Phong Túc thở mạnh cũng không dám. Giang giác. Thích khách bóp gãy Trình Phong Túc nhà tù bên ngoài khóa đi vào. Trình Phong Túc trong lòng hô to không ổn, sợ muốn chết, vụ xoay người đứng lên, hoảng sợ hô to, ti chủ, cứu ta. Chương 142, nhìn đấu, chương 142, nhìn đấu. Trình Phong Túc nhìn thấy thích khách trong lòng hô to không ổn, sợ muốn chết, vụ xoay người đứng lên, hoảng sợ hô to, ti chủ, cứu ta. Thích khách nghe được Trình Phong Túc tiếng gào, vội vàng ra khỏi nhà tù bên ngoài, nắm chặt dao găm trong tay, thần sắc để phòng mà nhìn chằm chằm vào cái nào đó góc tường. Từ Nhược Trần từ chỗ ngoặt đi ra, tay phải mang tại sau lưng, chậm rãi hướng đi thích khách. Trên đường, con mắt liếc nhìn Trình Phong Túc mắng, ngươi hô cái rắm, có bản ti chủ tại, ngươi sợ cái gì? Sau đó nhìn về phía thích khách, lòng can đảm không nhỏ, còn dám tới cướp ngục, để cho ta tới xem ngươi là ai. Từ Nhược Trần thân ảnh lóe lên xuất hiện tại thích khách trước người, tay phải đi bóc thích khách khăn mặt màu đen. Thích khách duỗi cánh tay trái chặn lại, tay phải cầm chùy thủ vạch về phía Từ Nhược Trần hai mắt. Bị Từ Nhược Trần tránh thoát sau, thích khách sau đó trở tay bổ từ trên xuống. Từ Nhược Trần đầu ngửa ra sau, xoay người vọt lên, một cước đá vào thích khách ngực, đem thích khách đạp bay. Thích khách bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Sau đó che ngực đứng lên, nửa ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn chăm chú Từ Nhược Trần. Chân phải đạp đất, giống một quả đạn pháo tựa như tiến lên. Sắp tới Từ Nhược Trần trước mặt thời điểm, hắn hướng về trên mặt đất vung ra một cái thiết cầu. Phanh! Thiết cầu nổ tung, sương mù nổi lên bốn phía. Trong chốc lát, bốn phía giống lên sương mù, trước mắt mơ hồ. Trình Phong Túc tim cũng nhảy lên đến cổ họng, sau lui xê dịch đến bên tường, phía sau lưng dán chặt lấy mặt tường, không dám hô hấp. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một đạo hàn quang. Không phải tới nói là ám sát sát vách bị dây xích sắt khóa phạm nhân sao, như thế nào thích khách nhất định phải giết ta không thể sao? Trình Phong Túc sợ đóng chặt bên trên hai mắt, rụt lại bả vai, chờ đợi bị một đao cắt thiết hầu. Hắn sẽ không võ công, thích khách kia xuất đao tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không tránh thoát, cũng không thời gian hô cứu mạng. Một hơi, hai hơi, thời gian ba cái hô hấp đi qua, Trình Phong Túc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Từ Nhược Trần cầm thích khách cầm đao cái kia cổ tay, còn sống. Trình Phong Túc vừa rồi ở mức bị khó chịu, bây giờ an toàn, bắt đầu miệng lớn gấp rút thở hổn hển, chân cũng mềm nũng, cũng may sau lưng có tường dựa vào, hắn không có ngồi sập xuống đất. Từ Nhược Trần nắm thích khách cổ tay, hơi dùng sức, thích khách bị đau, nhẹ buông tay, chủy thủ rơi trên mặt đất. Sau đó Từ Nhược Trần trực tiếp đem thích khách ném ra ngoài, sương mù tan hết, trong đại lao đã không có thích khách thân ảnh. Đạp đạp đạp. Lúc này một đám thiên hành ti người cùng dục châu vệ xông tới. Từ Nhược Trần vung tay lên, bọn hắn làm sao tới như thế nào lui xuống đi. Hồng Y Lìa nhìn xem thối lui bọn thị vệ, trong ánh mắt lập lòe như có điều suy nghĩ tia sáng. Từ Nhược Trần quay người nhìn xem ở vào trong sợ còn không có thông thả lại sức Trình Phong Túc, có vẻ như thích khách này là tới giết ngươi à? Trong lòng Trình Phong Túc rung động, chẳng lẽ là Tề Hoàng tới phái người giết hắn? Tề Hoàng là lo lắng hắn chịu đựng không được thiên hành ti khảo vấn, đem bọn hắn khai ra. Nhìn xem Trình Phong Túc xoắn xuýt bộ dáng, Từ Nhược Trần nói, ai sẽ tới giết ngươi đây? Trong lòng chính ngươi có đếm a? Ta. Trình Phong Túc trong lòng có đối tượng hoài nghi, hắn lo lắng còn sẽ có thích khách tới giết hắn, vừa định muốn Tề Hoàng tên nói ra, liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười to. Ha 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 ha. Từ Nhược Trần quay đầu nhìn về phía cười to Hồng Y Liễu, buồn cười sao? Ta cảm thấy thật buồn cười. Hồng Y Liễu chế nhạo nói, đều nói thiên hành ti cao thủ nhiều như mây, ta xem cũng là nói bậy, cái này đại lao có nhiều như vậy thiên hành ti người trong bóng tối trông coi, còn có thể để cho thích khách đi vào. Đi vào liền vào đi, cuối cùng còn để cho thích khách kia trốn, chậc chậc chậc. Trình Phong Túc nghe xong Hồng Y Liễu lời nói liền hiểu rồi. Cái này không phải thích khách, đây là trước mắt thiên hành ti chủ phái tới người, là tới diễn kịch hù dọa hắn. Nguyên bản Trình Phong Túc còn nghĩ đem Tề Hoàng tung ra, bây giờ quay lại, đem miệng lại nhắm lại. Từ Nhược Trần nhìn xem đã không còn sợ sợ hai Trình Phong Túc biết Trình Phong Túc đã nghĩ hiểu rồi. Từ Nhược Trần đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, nhân sinh nhiều vô vị à, dù sao cũng phải tìm chút niềm vui. Người kiên nhẫn cũng là có hạn. Trình Phong Túc nhìn qua Từ Nhược Trần rời đi nhà tù, không bao lâu hắn liền thấy 6 cái thiên hành ti người tới. Đi ở tuốt đằng trước người, đi tới Hồng Y đi trong phòng giam, không nói hai lời, rút ra bên hông đao, một đao đem Hồng Y cánh tay phải bổ xuống. Sau đó thị vệ kia đem chặt đi xuống Hồng Y cánh tay phải ném vào Trình Phong Túc trong phòng giam. Chương 143, đây không phải là có ăn, chương 143, đây không phải là có ăn. Như thế nào? Không đem ngươi đánh ra thương đến đây đi. Từ Nhược Trần trở về Dục Châu Phi Ngư vệ phụ sau, đi tới Lăng Nguyệt gian phòng, hướng về phía Lăng Nguyệt quan tâm hỏi. Vừa rồi tại Dục Châu đại lao tên thích khách kia chính là Từ Nhược Trần để cho Lăng Nguyệt giả trang. Không có việc gì, ti chủ ngươi hạ thủ lại không trọng, trên thân ngoại trừ có chút thanh chi bên ngoài không có chuyện khác. Cái kia Trình Phong Túc có phải hay không dọa sợ, hắn có phải hay không bị hù đem đã nói tất cả. Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, một mặt đắc ý, hắn tự nhận là vừa rồi trình diễn phải không tệ. Rất thành công. Từ Nhược Trần thở dài một tiếng, toàn bộ để cho cái kia Hồng Y Liễu làm rối, Hồng Y Liễu nhìn ra chúng ta là đang diễn trò, điểm một cái Trình Phong Túc để cho Trình Phong Túc phản ứng đến đây. Ai? Lăng Nguyệt đồng dạng thở dài một tiếng, ti chủ, ta xem cũng không người tới ám sát hay là tới cứu cái kia Hồng Y Liễu chúng ta diệt đoạn hồi lâu, Hồng Y Liễu là quyết tâm cái gì cũng không nói, chúng ta vẫn là đem hắn đã giết ta. Trước tiên giữ lại, chúng ta không thiếu hắn một miếng cơm. Vậy cũng phải giáo huấn hắn một chút. Lăng Nguyệt thần sắc không cam lòng. Hắn trình diễn tốt như vậy, cư nhiên bị Hồng Y Liễu nhìn thấu, đáng giận. Từ Nhược Trần ngồi xuống yếu ớt nói, ta đã để cho người ta đem Hồng Y Liễu cánh tay phải chặt đi xuống. Lăng Nguyệt nghe Từ Nhược Trần đã làm an bài liền bỏ qua Hồng Y Liễu chủ đề, chuyển rời đến trên thân Trình Phong Túc, ti chủ, muốn hay không thỉnh Trình Phong Túc phu nhân đi trong đại lao khuyên giải một chút Trình Phong Túc. Nói là thỉnh, kỳ thực là bắt Trình Phong Túc phu nhân áp đi qua. Phu nhân đều bị bắt, nhìn Trình Phong Túc nói hay không. Còn không nói, vậy liền đem Trình ra toàn bộ bắt. Từ Nhược Trần khoát khoát tay, trước tiên không cần bắt bọn họ nhà người, không cần thiết. Trình Phong Túc loại người này dễ đối phó. Là, ti chủ vẫn là thiện tâm. Bằng không Trình ra toàn bộ đều phải tống giam. Lăng Nguyệt chụp cái mông ngựa, còn muốn nói tiếp lúc, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, đi tới một người thị vệ. Thị vệ kia đi đến Từ Nhược Trần trước người, hai tay trình lên một cái thùng thư, ti chủ, Văn Khúc Tinh cùng Huyền Tổng kỳ gửi thư. Từ Nhược Trần tiếp nhận thùng thư mở ra nhìn một lần. Lăng Nguyệt tò mò hỏi, ti chủ, trên thư nói cái gì? Cho. Từ Nhược Trần đem thư đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt xem xong nội dung phía trên, tề ra trong âm thầm tìm được cái kia quặng sắt nguyên lai làm việc đảo. Nghiệp đảo ở đâu? Lăng Nguyệt cơ bản đều tại kinh thành đợi, đi theo bên cạnh Từ Nhược Trần, chưa từng tới bờ biển, đối với bờ biển tình huống không hiểu rõ. Từ Nhược Trần nói, chiều ta cảnh nội có hơn vạn cái hòn đảo, cái này nghiệp đảo cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng, một hồi nhìn địa lộ a. Cái kia có chút lớn hòn đảo tên Từ Nhược Trần biết, nhưng cái kia trung tiểu chờ hòn đảo Từ Nhược Trần cũng không cẩn thận tháo qua, cũng không biết hòn đảo tên. Dù sao, hơn vạn cái hòn đảo, số lượng nhiều lắm, Từ Nhược Trần cũng không có thời gian ghi nhớ hơn vạn cái hòn đảo kêu cái gì, lại phân bố tại chỗ nào. Sau đó Từ Nhược Trần để cho người ta mang bản đồ tới. Dục Châu Phi Ngư vệ phủ dựa vào biển cả, phủ thượng liền có trên biển hòn đảo địa đồ. Địa đồ vẽ tinh tế, bởi vậy địa đồ vẫn là thật lớn, trải trên mặt đất có nửa cái gian phòng lớn như vậy. Từ Nhược Trần cùng Lăng Nguyệt đứng tại chỗ đồ bên trên, con mắt tại trên địa đồ tra tìm nghiệp đảo vị trí. Tìm được, ở đây này. Từ Nhược Trần mũi chân dẫm ở một nơi, cách Dục Châu còn không xa, chỉ có khoảng cách trăm dặm. Chỉ có điều đảo này không lớn, vị trí lại không tốt, chưa có người đi. Cũng không biết cái này tề ra là thế nào tìm được mỏ sắt. Qua hai ngày sau, Từ Nhược Trần lần nữa đi tới Dục Châu đại lao. Ti chủ, ta đói a, van cầu ngài cho ta chút đồ ăn a. Trình Phong Túc nhìn thấy Từ Nhược Trần tới, ghé vào hàng rào gỗ cái kia cầu khẩn. Kể từ đêm đó đi qua, ngục tốt liền không có cho hắn đưa qua cơm, liền nhà hắn người tặng đồ ăn đều bị cai tù thu, tiến vào cai tù cùng ngục tốt trong bụng. Quan uống nước cũng uống không no, đói bụng hai ngày, hắn là đói ngực dán đến lưng, hắn cảm thấy hắn bây giờ có thể ăn một con trâu. Từ Nhược Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trình Phong Túc trực tiếp đi vào nhốt Hồng Y gì trong phòng giam, đi qua nhìn Hồng Y gì trên cánh tay mới vỡ. Trong miệng chật chật mà lắc đầu, vết thương này là không có lên đầy đủ kim sang dược à, cái này đều sinh ngủ. Hồng Y gì ha ha, cái này không phải đều là ti chủ phân phó của bọn hắn sao? Ti chủ là muốn dùng loại phương thức này để cho ta cung khai sao? Từ Nhược Trần giống như là làm nhảm việc nhà một dạng ngựa khi nói, sinh ngủ cao minh trị, một hồi ta để cho người ta đem ngủ cho người thả. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không lây nhiễm chết. Ta sẽ cho người mỗi ngày đều cho ngươi bôi thuốc, mỗi ngày đều đến cấp ngươi chen nước ngủ. Còn có, ta đã không muốn từ trong miệng ngươi đạt được bất kỳ tin tức. Ngươi liền hảo hảo ở chỗ này sống sót, chờ ta lúc nào rời đi Dục Châu, ta lại lúc nào giết ngươi. Biết lúc nào sẽ chết, trong lòng là không phải rất vui vẻ rất chờ mong. Phi, Hồng Y Liễu biết những ngày tiếp theo không dễ chịu, nghĩ khắp nơi đi, há mồm liền hướng về Từ Nhược Trần nổ đầm. Từ Nhược Trần nghiêng đầu tránh thoát, không biết nói gì, ngươi liền không thể dùng một chút phương thức mới, chỉ có thể nổ đầm một chiêu này. Nói đi, Từ Nhược Trần ra nhà tù, đi tới Trình Phong Túc trước mặt. Ti chủ, ngài để cho tiểu nhân ăn cơm a. Từ Nhược Trần nhìn thấy nhà tù xó xỉnh đầu kia hồng y rỉa cánh tay, chỉ vào cánh tay nói, đây không phải là liền có ăn sao? Ngươi muốn ăn đâm thần, nấu, nướng, vẫn là thức ăn rán. Huệ Trình Phong Túc nghe được Từ Nhược Trần lời này, nghĩ đến đó là người cánh tay, trong dạ dày một hồi quẩn quẩn muốn nói. Hắn biết Từ Nhược Trần ý tứ, vô lực nói, ti chủ, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Chương 144, bán nỏ, chương 144, bán nỏ. Từ Nhược Trần nhìn xem nôn ra như cũ khó chịu Trình Phong Túc, kỳ thực, thịt người ăn thật ngon, ngươi thật sự không nếm thử. Trong góc cái kia hồng y thì cánh tay phải có chút mục nát, Trình Phong Túc nghe xong Từ Nhược Trần lời nói, trong đầu có hư thối thịt hình ảnh, lập tức trong dạ dày lại là một hồi cuộn cuộn. Huệ. Trình Phong Túc đỡ hàng rào nôn khan. Hắn đã nhanh hai ngày chưa ăn qua thứ gì, trong dạ dày cái gì cũng không có, nhà cũng là nôn khan. Nôn ra sau đó, Trình Phong Túc nhìn về phía Từ Nhược Trần ánh mắt cầu khẩn, ti chủ, ngài tha cho ta đi, ngài muốn biết cái gì cứ việc hỏi, phàm là ta biết ngài hỏi cái gì ta nói cái gì. Gặp Trình Phong Túc cái này không chịu được bộ dáng, Từ Nhược Trần bắt đầu hỏi hắn, nói đi, ngươi cùng Tề gia âm thầm làm cái gì không người nhận ra sinh ý. Ti chủ, có thể hay không vừa ăn vừa nói. Trình Phong Túc xoa bụng cẩn thận từng ly từng tí nói. Hai ngày chưa ăn cơm, hắn nói thật sự là không chịu nổi. Từ Nhược Trần để cho người ta lấy ra một bàn thịt rượu bày ra tại Trình Phong Túc trong phòng giam. Bây giờ có thể nói một chút đi. Trình Phong Túc đầu tiên là cầm lấy đùi cừu nướng, lang thôn hổ ít ăn. Từ Nhược Trần cũng không quấy rầy hắn, an vị tại Trình Phong Túc đối diện lặng lặng nhìn xem. Đợi đến Trình Phong Túc ăn không sai biệt lắm thời điểm, Từ Nhược Trần mới đưa tay chỉ gõ gõ cái bàn. Ý kiến ăn đều không khác mấy, nên nói. Trình Phong Túc dùng tay áo tử lau khô miệng bên trên mỡ đông, trong lòng thở dài một hơi, đem hắn làm sự tình nói thẳng ra. Ti chủ, chúng ta tự chế một chút nọ bán được những thứ khác quốc gia. Bất quá ti chủ, chúng ta cũng là ở trên biển đảo hoang chế tác, chất lượng cũng so triều đình chế tác kém xa. Nói xong, Trình Phong Túc trong lòng ngược lại có chút buông lỏng. Trước đó không có bị trào thời điểm, hắn tổn lấy sẽ không bị phát hiện tâm lý may mắn, bị bắt sau trong lòng vẫn lo lắng bất an, ở vào sợ hãi bên trong, bây giờ nói ra tới, trong lòng của hắn bình tĩnh. Đằng sau yên tâm chờ chết là được. Dù sao, buôn bán nỏ thế nhưng là tội lớn. Giống Trình Phong Túc bọn hắn đại quy mô chế tác nỏ bán nỏ, đó là muốn bị chặt đầu. Từ Nhược Trần ánh mắt như lợi kiếm, các ngươi lòng can đảm thật lớn a, cũng dám bán nỏ. Người sẽ làm nỏ. Bán nỏ là tội lớn, Từ Nhược Trần cho rằng Tề gia nếu là có biết chế tác nỏ công tượng cũng sẽ không tìm Trình Phong Túc hợp tác. Trình Phong Túc lắc đầu, ta sẽ không, bất quá em vợ ta sẽ. Em vợ ngươi vẫn rất lợi hại. Từ Nhược Trần xuất phát từ nội tâm mà tán dương một câu. Chế tác nỏ đối với kỹ thuật yêu cầu vẫn là thật cao. Lập tức Từ Nhược Trần lại hỏi, sắt là Tề gia đưa cho ngươi? Là. Trình Phong Túc trung thực thừa nhận, Tề Hoàng nói hắn có thể lấy được quặng sắt, mỗi tháng Tề gia đều biết vận chuyển một thuyền quặng sắt đi qua. Nói đến chỗ này, Từ Nhược Trần biết cái kia quặng sắt chính là đến từ nghiệp ở trên nào. Bây giờ, Từ Nhược Trần quan tâm chính là những cái kia nỏ hướng đi. Các ngươi chế tác nỏ đều bán được đi nơi nào? Nước Nhật cùng Hỷ Quốc, chủ yếu chính là chung quanh mấy cái giáp biển quốc gia. Tại chúng ta Đại Triệu cảnh nội có người hay không hướng các ngươi mua nỏ? Từ Nhược Trần trọng điểm quan tâm vẫn là Đại Triệu cảnh nội, dù sao mua nỏ vô cùng có khả năng chính là muốn tạo phản. Đến nội nước Nhật, khi chờ tiểu quốc, bằng vào Đại Triệu trước mắt quốc lực, muốn diệt hết bọn hắn vẫn là độ khó không lớn. Trình Phong Túc ánh mắt chạy không, một bộ dáng suy tư, một lát sau trả lời, ti chủ, tiểu nhân chắc chắn là không có hướng cảnh nội người mua từng bán, đến nỗi Trình gia bán không có từng bán, tiểu nhân cũng không biết. Ngài cũng biết, trên biển lớn như vậy, nỏ ở trên biển chuyển tay khẽ đảo, ai cũng không biết. Chương 145, tạm thời kết thúc, chương 145, tạm thời kết thúc. Đoạn mất hơn một tháng, chủ yếu là trong nhà lão nhân nhồi máu nao cái này hơn một tháng đều tại nằm viện, có chút nghiêm trọng, đằng sau còn muốn chiếu cố lão nhân không có tinh lực viết. Quyết canh thời gian quá dài, nghĩ xong kết còn phải mở lại một chương. Mù góp cái một ngàn chữ. Đằng sau không cần nhìn. Trương Tam đứng tại phụ mẫu trước mộ phần, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Gió thu lạnh rung, thổi lên hắn áo quần cũ rách, cái kia thân ảnh đơn bạc ở mảnh này đất đai hoang vu bên trên lộ ra phá lệ thê lương. Trước đây không lâu, Trương Tam vẫn là một cái bình thường con cháu nhà nông, mặc dù sinh hoạt không giàu có, nhưng có cha mẹ yêu thương, thời gian cũng là trải qua an ổn. Nhưng mà, một hồi đột nhiên xuất hiện ôn dịch cướp đi phụ mẫu sinh mệnh, chỉ để lại Trương Tam tự mình đối mặt cái này thế giới tàn khốc. Còn chưa từ trong bi thống trở lại bình thường, Trương Tam thúc thúc lại tìm tới cửa. Thúc thúc này, ngày bình thường liền ích kỷ tham lam, bây giờ gặp Trương Tam phụ mẫu đều mất, liền đánh lên nhà hắn ruộng đồng chủ ý. Trương Tam à, ngươi cũng biết, cha mẹ ngươi đi, ngươi một cái mao đầu tiểu tử cũng loại không được cái này. Không bằng đem mà nhường cho thúc thúc, thúc thúc cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Thúc thúc ngoài cười nhưng trong không cười nói, trên mặt giữ tợn theo lời của hắn hơi hơi run run. Trương Tam trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem thúc thúc, thúc thúc, đây là cha mẹ ta để lại cho ta duy nhất tưởng niệm, ta không thể cho ngươi. Thúc thúc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác, hừ, ngươi tiểu tử này, đừng không biết tốt xấu. Một mình ngươi có thể thủ được cái này sao? Lại nói, cha mẹ ngươi khi còn sống cũng thiếu ta không ít nợ, cái này coi như là trả nợ. Trương Tam tức giận đến toàn thân phát run, thúc thúc, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Cha mẹ ta chưa bao giờ thiếu qua ngươi nợ gì. Hắc, ngươi thằng danh con này, còn dám mạnh miệng. Thúc thúc tiến lên một bước, nắm chặt Trương Tam cổ áo, hôm nay cái này ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Trương Tam giãy giụa muốn thoát khỏi thúc thúc gò bó, nhưng hắn thân thể gầy yếu chỗ nào là thúc thúc đối thủ. Thúc thúc dùng sức đẩy, Trương Tam liền té ngã trên đất. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a, nếu là không đem mà giao ra, có ngươi quả ngon để ăn. Thúc thúc tàn bạo nói xong, liền quay người rời đi. Trương Tam ngồi dưới đất, nước mắt mơ hồ hai mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thúc thúc sẽ như thế tuyệt tình. Hắn nhớ tới phụ mẫu khi còn sống đối với thúc thúc chiếu cố, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thúc thúc cũng không có từ bỏ ý đồ. hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm Trương Tam phiền phức, không phải đe dọa chính là uy hiếp. Một ngày, Trương Tam đang ở nhà bên trong thu dọn đồ đạc, thúc thúc lại dẫn mấy cái người hung dữ xông vào. "Trương Tam, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cái này ngươi đến cùng có cho hay không?" Thúc thúc hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Tam. Trương Tam cắn chặt môi, quật cường nói, "Không cho, đây là đất của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi." Thúc thúc cười lạnh một tiếng, "Hảo, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn vung tay lên, sau lưng mấy người liền xông lên phía trước, bắt đầu đánh đập Trương Tam trong nhà đồ vật. Trương Tam xông lên muốn ngăn cản bọn hắn, lại bị hung hăng đẩy lên một bên. "Các ngươi dừng tay." Trương Tam khàn cả giọng mà hô. Thúc thúc lại bất vi sở động, "Đập, cho ta hung hăng đập." Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, phản phất tại hưởng thụ lấy Trương Tam đau đớn. Chỉ chốc lát sau, Trương Tam nhà liền bị nện phải một mảnh hỗn độn. Trương Tam tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy bất lực. Toàn văn xong.